Chương 136, Ân Đú Liên. Đối với sự suy đoán của Diệp Thành, Lam Hải Nhi nhận định điều đó là hợp lý và có cơ sở, nếu không phải từ nhỏ tu luyện trong núi, anh ta làm sao lại không hiểu lễ nghĩa và không tôn trọng người khác như thế, nếu không phải được chuyển công lực trực tiếp trở thành đại sư võ đạo, anh ta làm sao có thể kiêu căng ngạo mạn như thế cơ chứ? Chỉ là thái độ của cô ta đối với Diệp Thành là như thế, nhưng vừa nhắc đến Lục Tinh Hà lại vô cùng tôn kính thậm chí là ngưỡng mộ, mà vị Lục Tinh Hà kia, không những tài giỏi, tuổi trẻ như thế mà đã đạt đến cảnh giới đại sư võ đạo, hơn nữa còn là người khiêm tốn biết lễ nghĩa, lịch sự và cởi mở với mọi người, được các vị tiền bối võ đạo hết lời khen ngợi. Ngay cả Hồng Lao bang chủ của cái bang cũng hết lời khen ngợi anh ta là rồng trong loài người, thậm chí còn mời anh ta gia nhập cái bang, chỉ là Lục Tinh Hà tự do tự tại đã quen, nhẹ nhàng từ chối lời mời đó. Hai má Lam Thải Nhi ửng hồng, vô cùng trân trọng quá khứ của Lục Tinh Hà, cô ta liếc mắt trộm nhìn Diệp Thành, lại phát hiện tên này lại không kiên nhẫn ngáp một cái, nhất thời trong lòng thầm mắng. Tên nhóc này, không đáng tin cậy chút nào. Theo sự giới thiệu của Lam Thải Nhi, các võ đạo thế gia và các thiên tài của các thế lực vô cùng chú ý đến Diệp Thành. Quan chủ Bạch Vân Quan Trường Phong đạo trưởng và đồ đệ Viên Kiến Vân của ông ta, thiền sư đại bi của chùa Bồ Đề và đệ tử tục gia ký danh Lý Lạc Đệ trong chùa, thành chủ Nam Ngọc Thành Chu Chính Hảo, còn có thủ hạ của ông ta Ân Đú Liên. Ân Đú Liên. Diệp Thành nhất thời hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ hoàn toàn khác với bình thường, anh bước lại gần cẩn thận quan sát. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Lam Thải Nhi khinh thường hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tối hôm qua còn tỏ vẻ bình tĩnh như thế, hôm nay còn không phải hiện nguyên hình ư? Nghĩ như vậy, cô ta lạnh lùng mở miệng, trầm trọng nói, Diệp đại sư quả nhiên có mắt nhìn người. Cô ả Ân Đú Liên kia mặc dù đeo khăn che mặt, nhưng dáng người duyên dáng thức tha, chỉ riêng đôi bàn tay ngọc cùng với tư thế lạnh nhạt lộ ra bên ngoài cũng làm cho rất nhiều người chết mê chết mệt rồi, được mệnh danh là cô gái đẹp nhất trong giới võ đạo Hoa Hạ đấy. Diệp Thanh nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, "Không, khuôn mặt dưới cái khăn che mặt của cô ấy chứa đầy những vết sẹo khủng khiếp, nếu không đã sớm bị tên thành chủ háo sắc kia làm nhục rồi." Lam Hải Nhi nhất thời mở ra, Nam Ngọc Thành thành chủ Chu Chính Hảo là một tên háo sắc có tiếng, chỉ là Ân Đú Liên vô cùng khiêm tốn, thanh danh không quá nổi bật, nhiều người đều cho rằng cô ấy là người tình của Chu Chính Hảo. Tại sao tên họ Diệp này lại nói như thể mình biết rõ ràng cô ấy như vậy? Anh nhận ra bọn họ. Nhìn thấy vẻ hoài niệm hiếm thấy trên gương mặt Diệp Thành, Lam Thải Nhi lần đầu tiên không tranh cãi với anh ta, mà như hỏi ý kiến vậy. Chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Diệp Thành nhắm mắt lại trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng khi mở mắt ra đã khôi phục bình thản như cũ, chỉ là trong nháy mắt đó, sự cô đơn và bi thương trong mắt anh đã bị ba cô gái nhạy bén cảm nhận được. Mặc dù sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong nội tâm Diệp Thành vẫn còn dậy sóng mãnh liệt, thần tiễn tóc trắng Chu Nhan, dám bắn mặt trời và mặt trăng rơi vào vực thẳm. Kiếp trước, Ân Đú Liên là thủ hạ trung thành nhất của anh, nhưng khi cô ấy quy thuận chính mình, thì đã bạc trắng cả đầu, trầm mặc ít nói. Mặc dù như thế, lòng trung thành của Ân Đú Liên là điều không thể nghi ngờ, cô ấy chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì với Diệp Thành, đều toàn tâm toàn ý hoàn thành tất cả mệnh lệnh mà anh đề ra, không bao giờ do dự, không bao giờ lùi bước, cho dù đó có là hủy diệt thế giới, phá hủy thành trì, chỉ cần là lời Diệp Thành nói, cô cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Lúc đầu, Diệp Thành còn nghi ngờ động cơ của cô ấy, nhưng sau đó anh phát hiện, Ân Đú Liên đơn thuần là lấy hai từ trung thành làm động lực duy nhất để mình sống sót mà thôi. Về sau chủ tớ hai người kể chuyện tâm sự với nhau, Diệp Thành mới dần dần hiểu rõ được quá khứ của Ân Đú Liên. Hóa ra khi cô ở dưới quyền Chu Chính Hảo, sống không hề vui vẻ, những người khác đều cho rằng cô ấy là dựa vào nhan sắc xinh đẹp mà leo lên được vị trí này, mà Chu Chính Hảo lại vì dung mạo của Ân Đú Liên mà chán ghét cô, thậm chí còn lợi dụng lòng trung thành của cô, nhiều lần mắng chửi cô mà không có lý do gì, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn. Sau đó linh khí của trái đất phục hồi, Nam Ngọc Thành bị phá, Chu Chính Hảo bị giết, Ân Đú Liên lại bởi vì trung thành và nhờ thực lực bản thân mà sống tiếp, bước chân vào giới tu chân. Từ đó cô ấy trôi dạt theo dòng chảy của thời gian cứ thế thơ thẩn trải qua mấy vạn năm, đều gặp phải chủ nhân chỉ muốn lợi dụng mình, mãi cho tới khi gặp được Diệp Thành. Nói đến chuyện này, người luôn tỏ ra vô cảm Ân Đú Liên lần đầu tiên lộ ra biểu cảm phấn khích, nói ra một câu khiến Diệp Thành vĩnh viễn không thể nào quên. Khi một người bước đi trong bóng đêm vô tận, nếu như có một tia sáng xuất hiện, thì dù có yếu ớt đến mấy, cũng khiến nó như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, còn tiên đế chính là tia sáng đó. Nhìn thấy thủ hạ không giỏi ăn nói của mình, liều mạng muốn biểu đạt tâm tình của chính mình, cho dù lạnh lùng như Diệp Thành, cũng không nhịn được mà biểu thị sự kích động. Hai người bọn họ tuy không phải vợ chồng, nhưng trong Liên Tiên Cung của Diệp Thành lại không có một vị phi tử nào có thể có tình cảm với anh như thế. Mãi đến sau này, trong cuộc chiến với Ma Đạo Kiếm Tôn, Ân Đú Liên không may tử trận, Diệp Thành rơi vào cảnh cô đơn tột cùng. Sau này vì chuyện này mới dẫn đến độ kiếp thất bại, trở về địa cầu. Đú Liên, không nghĩ tới cô và tôi lại có duyên như vậy, rõ ràng là xuyên qua vạn năm thời không, nhưng vẫn có thể gặp lại. Kiếp này, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến cô. Lặng lẽ hạ quyết tâm, Diệp Thành xoay người lại, không nhìn về phía Ân Đú Liên nữa. Bây giờ thời gian cho hai người còn rất dài, không nhất thiết phải vội vàng đi lên, không cần thiết phải đi lên nói chuyện như một tên háo sắc, như thế sợ rằng không ổn chút nào. Lúc này, các vị đại sư của các gia tộc võ thuật lớn và các vị cao thủ thế hệ mới đã bước vào sân, đại trưởng lão nhà họ Trình Trình Bắc Văn lên đài, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngay lập tức, mọi người đều yên tĩnh trở lại, Trình Bắc Văn nhìn thấy cảnh này đắc ý cười nhẹ, chỉ là trong lòng ông ta biết rõ, đám võ giả kiêu ngạo này cũng không phải cho ông ta thể diện mà là cho gia chủ Trình Bắc Hiên thể diện, cho võ thánh thể diện. May mắn là nhà họ Trình chúng ta xuất hiện một vị võ thánh, cái bang và đám người thành năng ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu vực Hoa Đông, chỉ là gia chủ hôm nay đã xuất quan gây chấn động thiên hạ. Hoa Đông này cuối cùng vẫn thuộc về nhà họ Trình chúng ta mà thôi. Sau khi hắng giọng, Trình Bắc Văn hét lớn, xin mời gia chủ nhà họ Trình, Trình lão. Con cháu nhà họ Trình ở xung quanh hét lớn, xin mời Trình lão gia chủ. Xin mời Trình lão gia chủ. Xin mời Trình lão gia chủ. Một tiếng hét lớn, giống như thác nước đổ xuống, từ trên đài cao truyền ra khắp khu nhà họ Trình, làm cho tất cả võ giả không kìm được mà ngẩng đầu nhìn qua. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng đen cực lớn xuyên qua bầu trời, bóng đen che khuất cả một vùng không gian, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại rất ít người có thể nhìn thấy. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người khi nhìn thấy bóng đen này, tuyệt đối không phải là mạnh mẽ, uy nghiêm, mà là to lớn. Đúng vậy, là to lớn không gì sánh bằng, bởi vì Trình Bắc Hiên mang theo một cái quan tài vô cùng to lớn đạp lên không trung mà đến. 18. Chương 137, khiêu chiến. Ẩm. Trình Bắc Hiên đắp chiếc quan tài nặng nề lên trên đài cao, lại không nhìn bất kỳ ai, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, năm đó khi bế quan luyện công, tôi mang theo chiếc quan tài này bên mình, vì thúc dục chính mình, hoặc là thành thánh, hoặc là thành nấm mộ. Bây giờ tôi đã thành thánh rồi, còn cần chiếc quan tài này làm gì nữa? Nói xong, ông ta dùng một chưởng vỗ vào chiếc quan tài khổng lồ, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, chiếc quan tài này toàn bộ đều hóa thành một phấn, bị gió thổi một cái, theo gió bay đi bốn phương tám hướng. Sắc mặt đám người dưới đài đột nhiên biến đổi, chiếc quan tài được làm bằng gỗ cây bạch dương cực kỳ cứng rắn, nếu đánh vỡ bằng một chưởng thì mọi người thấy chẳng có gì, nhưng đây là trực tiếp đánh nát thành một phấn, không chỉ cần phải có nội lực hùng hậu, càng cần có sự khống chế tuyệt đối với nội lực. Một chưởng này phát ra, làm cho bọn họ tán thưởng không thôi, trước đây bọn họ còn nghi ngờ Trình Bắc Hiên còn chưa thành võ thánh, lúc này đây đều tâm phục khẩu phục mà cúi đầu. Nhìn thấy một chiêu lập uy có hiệu quả, Trình Bắc Hiên đắc ý hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Hôm nay nhà họ Trình chúng tôi muốn nắm giữ toàn bộ ba khu Hoa Đông, còn ai có ý kiến gì không?" Không ai lên tiếng, ngay cả cái bang và đám võ thánh nhà họ Hồ cũng yên lặng không nói, cuộc chiến đấu giữa các võ thánh đã không thể nào dùng hai từ luận bàn để hình dung nữa, lưu thủ chẳng khác nào đi tìm cái chết, do đó một khi chiến đấu, chính là cuộc chiến sống còn. Vì vậy chỉ cần không phải không còn cách nào để giải quyết, hai vị võ thánh sẽ không đánh nhau, nếu khu vực Hoa Đông đã do Trình Bắc Hiên trấn giữ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không dám nhúng tay vào. Phát hiện mọi người đều yên lặng biểu thị sự chấp nhận, Trình Bắc Hiên gật đầu hài lòng, lúc này mới mở miệng nói, nếu đã như thế thì mời các vị lên đài khiêu chiến. Bây giờ mới đến phần kịch tính nhất của hội giao lưu võ thuật, đó chính là tự do khiêu chiến, nếu ai lên sân đấu, đều có thể khiêu chiến bất kỳ người nào, mà đối phương bắt buộc phải tiếp nhận, võ giả không dám tiếp nhận khiêu chiến, không những ngay lập tức bị đuổi khỏi sân đấu mà còn bị hủy bỏ tư cách tham gia hội giao lưu võ thuật, sư môn cũng sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ. Đài khiêu chiến cao khoảng 10 mét, không hề thiết kế bậc thềm để lên xuống, nếu không có thực lực tầm cỡ đại sư võ đạo, căn bản là không thể nào lên được. Chỉ thấy tam trưởng lão của cái bang cười hì hì, giơ cây trượng bằng trúc lên, kéo theo Tô Sán bay lên rồi đáp vững vàng trên đài cao. Lại nhìn thấy hai cha con Ngụy Thiên Chính và Ngụy Hành Kiên, hai chân khẽ nhấc lên, giống như có những bậc thang vô hình trong không khí, từng bước một, tuy rằng tốc độ lên đài không nhanh, nhưng lại cảm thấy hoa mỹ vô cùng. Người khác nhìn cảnh này cũng cảm thấy ngưỡng mộ, hít một hơi khí lạnh, người biết hàng không khỏi cảm thán, tôi từ lâu đã nghe phích lịch tối tu luyện đến cực hạn, có thể tự do đi lại trên trời, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà phô trương nhất chính là nhà họ Hồ ở Ma Đô, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái cười một tiếng, từ không trung hình thành một con rồng lớn, kéo theo Hồ Hạo Nhiên bên cạnh, hai người trực tiếp cưỡi rồng mà lên, khí phách vô cùng. Đây chính là Ngự Long Quyết của nhà họ Hồ, nghe nói sau khi tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể hàng long phục hổ, vô cùng uy lực. Lam Thải Nhi kinh ngạc thốt lên, ánh mắt chứa đầy khát vọng và ghen tị. Cô ta tự cho mình tài năng cũng không hề kém bất kỳ ai, lại chỉ có thể học được Thái Cực Quyền không trọn vẹn từ chỗ chú ba, nếu cô ta cũng có thể học được công pháp mạnh mẽ, chỉ sợ hiện tại đã sớm trở thành đại sư võ đạo, thậm chí có thể khám phá ra bí ẩn thánh vực. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, đến cả nội công cũng không dùng, trực tiếp giơ tay lên, dưới chân liền xuất hiện một đám mây, trực tiếp nâng mình cùng ba cô gái lên trên đài. Chỉ là hành động này, lại bị các võ giả khác phỉ nổ. Này này, đây không phải võ đạo mà. Bản thân là đại sư võ đạo, không dựa vào khinh công lên đài, ngược lại sử dụng thuật pháp, quả thực là tà ma ngoại đạo. Hừ, tôi thấy anh ta không phải đại sư võ đạo, mà chính là một tên lừa đảo. Những tiếng chửi rủa không ngừng vang bên tai, khiến cho Lam Thải Nhi có chút tức giận, may là những người đó cũng không lên được, chỉ có thể không ngừng chửi bới dưới khán đài. Sự xuất hiện của Diệp Thành đã thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao giới võ đạo chỉ có vài người như thế, mọi người đã nhìn nhắn mặt nhau rồi, đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới, chắc chắn sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn. Hồ Hạo Nhiên thấy thế, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc, mày còn dám đến đây, rất tốt, nếu đã như thế, tao liền xử lý mày ngay tại chỗ này. Hắn ta vừa nói xong, vừa định vồ lên để giết đối phương, chỉ là ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bức tường khí, ngăn cản đường đi của Hồ Hạo Nhiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đằng đằng sát khí, chỉ là nhìn thấy người ngăn cản mình là Trình Bắc Hiên, lại không dám tấn công, chỉ lạnh lùng hỏi, Trình Võ Thánh, đây là có ý gì? Trình Bắc Hiên vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, võ đài khiêu chiến tự do, mặc dù nói có thể khiêu chiến bất kỳ ai, nhưng thông thường những hậu bối sẽ đánh với nhau, ít nhất phải đợi sau khi các cậu đánh xong, mới đến lượt các vị tiền bối, tránh cho mọi người nói mấy lao già chúng ta. Lời nói đến đây, ông ta lộ ra vẻ mặt giễu cợt, mở miệng nói, lấy lớn ăn hiếp nhỏ. Lớn. Hồ Hạo Nhiên lúc đầu còn chưa hiểu rõ lắm, chỉ là rất nhanh liền hiện ra vẻ mặt không thể tin được, ý ngài là nói, hắn ta là người của thế hệ trước. Những người xung quanh cũng sửng sốt một hồi, một lúc lâu sau, vị tam trưởng lao cái bang đùa giỡn chiếc trúc trượng mới mở miệng nói, xem ra cậu bạn trẻ này là cao thủ đã giết quan trường hưng đêm qua rồi. Bùm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, người góa phụ xinh đẹp bên cạnh Hồ Hạo Nhiên giẫm lên trên con rồng khí, bà ta trừng mắt nhìn Diệp Thành, quát lớn, chính mày là thủ phạm giết chết chồng tao. Cơn giận điên cuồng của bà ta dọa cho Lam Thải Nhi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch nói, bà ta là vợ của quan trường hưng, đại sư võ đạo Hồ Tú Tú. Đối mặt với sự tra hỏi của đối phương, Diệp Thành nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, giết người quá nhiều, không nhớ được hết. Hồ Tú Tú giận quá hóa cười, mở miệng nói, cậu tặc rất can đảm, hôm nay tao sẽ dùng máu của mày để tế bái linh hồn chồng tao ở trên trời. Nói xong, bà ta hai tay háo dương lên, liền muốn ra tay, chỉ là Trình Bắc Hiên lại lần nữa mở miệng, gan giọng nói, tôi nói rồi, nhường hậu bối ra tay trước, đã hiểu rõ chưa? Hồ Tú Tú nghiến răng nghiến lợi, lại không dám cãi vì thực lực mạnh mẽ vô cùng của võ thánh. Lúc này, Hồ Hạo Nhiên cũng hồi phục tinh thần, điên cuồng cười nói, cô hai, cô không cần lo lắng, tên khốn họ Diệp này tuy rằng tạm thời có thể sống sót, chỉ là hắn ta còn có đệ tử. Hãy để cháu đi xử lý đồ đệ của hắn đã, sau đó cô sẽ tự mình ra tay với tên khốn nạn này, khiến hắn thịt nát xương tan. Nói xong, hắn ta liền tiến về phía trước, phát ra tiếng hét gầm gừ, nhà họ Hồ ở Ma Đô, Hồ Hạo Nhiên, đến khiêu chiến. Trong phút chốc, vô số ánh mắt tập trung lên người Diệp Thành, anh ta lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng vô bả vai của Tào Hinh Toàn, cô nhóc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó giật mình nhìn thấy ánh mắt kia hướng về phía mình, không nhịn được thốt lên. Hả, gì cơ hả? 18. Chương 138, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thấy người bị Diệp Thành đẩy ra là Tào Hinh Toàn, những người khác không khỏi sửng sốt, người có thể lên võ đài đều là người sáng suốt, vừa nhìn là biết cô bé này không biết võ công. So với cô bé này, cô gái tên Lam Thải Nhi kia có thực lực không cao nhưng căn cốt hiếm có, mọi người đều cho rằng cô ta mới là đệ tử của Diệp Thành. Nhìn thấy nét mặt bối rối trên mặt Tào Hinh Toàn, Hồ Hạo Nhiên cũng không nhịn được mà nhíu mày, hét lớn một tiếng, tên họ Diệp, chẳng lẽ vì bảo vệ đệ tử mình mà mày đẩy một cô bé ra chết thay hả? Hắn ta chỉ về phía Lam Thải Nhi, còn trên mặt Lam Thải Nhi lại lộ ra tia kiên định, chuẩn bị tiến lên đánh trận thay Tào Hinh Toàn, dù phải chết, cô ta cũng không hối tiếc. Nhưng khi Lam Thải Nhi chuẩn bị bước lên võ đài, Diệp Thành vung tay ra giấu cho cô ta lùi lại, anh nhìn Hồ Hạo Nhiên như cười như không nói, anh sợ. Hồ Hạo Nhiên cười đáp, hả? Tao sợ á? Cậu đây chỉ không muốn bắt nạt một cô bé mà thôi. Diệp Thành bĩu môi, giơ một ngón lên nói, một chiêu thôi, chỉ cần anh đỡ được một chiêu của đệ tử tôi thì cứ coi như tôi thua trận này, đến lúc đó tùy nhà họ Hồ các người xử trí. Anh vừa nói ra, người xung quanh đều giật mình, đây không phải là tự tìm cái chết à? Lam Thải Nhi sốt ruột dậm chân liên tục, mà Tào Hinh Toàn lại có chút nào đúng, chỉ có Tiết Bách Hợp vẫn bình tĩnh, cô đã tin tưởng Diệp Thành đến mức mù quáng rồi. Hồ Hạo Nhiên nghe thế thì giận dữ, cười lạnh một tiếng, xem ra mày thật sự muốn con nhóc này chết rồi. Hắn ta nói vậy xong thì tập trung tinh thần, chuẩn bị tấn công thì một giọng nổi bỗng vang lên, xin anh Hồ dừng tay. Nếu là người bình thường lên tiếng, Hồ Hạo Nhiên sẽ mặc kệ, nhưng lúc này, trên võ đài chỉ có Lục Tinh Hà, một trong năm đại sư võ đạo hàng đầu Hoa Hạ. Dù tính cách Hồ Hạo Nhiên nóng nảy thế nào thì hắn ta cũng phải nể mặt Lục Tinh Hà một chút nên chỉ có thể thu thế, mở miệng hỏi, anh Lục có gì chỉ giáo? Lam Thải Nhi khẽ cười, chỉ giáo thì không dám nhận. Có điều tôi đã thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, kính mong anh Hồ nể tình mà tạm thời ra tay chậm một chút. Anh ta vừa nói như thế, mọi người lại xôn xao, Lục Tinh Hà là ai chứ? Đây là người mà bang chủ cái bang cũng rất kính trọng, có thể nói anh ta là cường giả mạnh nhất trong nhóm đại tân sinh, anh ta được cho là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất, có lẽ sắp tới cũng là võ thánh trẻ tuổi nhất. Tuy trong khoảng thời gian trước, khu Hoa Đông luôn bàn tán về Diệp tiên sư, nghe nói người này cũng là võ thánh nhưng sau đó lại không phát hiện tung tích người này, đâu thể so với người danh tiếng vang xa như Lục Tinh Hà chứ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ mơ ngộng, ái mộ Tinh Hà cư sĩ phong lưu, phóng khoáng này rồi, có điều họ nghe nói anh ta không thích nữ sắc, chỉ đam mê du sơn ngoạn thủy, không ngờ hôm nay lại yêu một cái gái bình thường không biết võ công từ cái nhìn đầu tiên ở đây. Ngay tức khắc, vô số thiếu mỹ dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nuốt chửng Tào Hinh Toàn, thậm chí ngay cả Lam Thải Nhi cũng có chút đố kỵ, vì sao mọi người đều chỉ nhìn thấy cô chủ mà không thấy sự giỏi giang của mình. Hồ Hạo Nhiên hơi sửng sốt rồi cười lớn, nếu anh Lục đã muốn thì tôi cũng không thể không hiểu tình cảm thế thái như vậy. Nói xong, hắn ta vung tay, tạo tư thế mời, Lục Tinh Hà tiến lên vài bước, chắp tay nói, "Chào cô gái, tôi tên là Lục Tinh Hà." Tào Hinh Toàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức đáp, "Tôi tên Tào Hinh Toàn." Lục Tinh Hà nói tiếp, không biết là cô tự nguyện đối mặt với nguy hiểm hay là do sư phụ cô ép buộc. Nếu là vậy, nói tới đây, anh ta lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt lóe lên sáng lạnh, cô có thể nói ra, Lục Mộ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Loại sư phụ thế này thì có hay không cũng được, nếu cô muốn họ võ nghệ, Lục Mộ bất tài, chỉ có thể tự nghĩ ra Lăng Ba Thất Kiếm, xin nguyện ý dốc lòng chỉ dạy. Lời này của Lục Tinh Hà lại khiến Tào Hinh Toàn thu được thêm bao nhiêu ánh mắt ghen ghét, Lăng Ba Thất Kiếm của Lục Tinh Hà có thể coi là kiếm pháp được sùng bái nhất trong 10 năm gần đây. Năm đó, Hoa Nam có hai anh em thần trộm Kim Sơn và Ngân Hải, làm sang làm bậy, không biết đã tạo ra bao nhiêu vụ án lớn, ngay cả đại sư võ đạo cũng bó tay không có cách nào, cuối cùng chỉ có Lục Tinh Hà đạp sóng mà tới, dùng Lăng Ba Thất Kiếm tung hành, chém chết hai anh em này, mang lại bình an cho Hoa Nam. Rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm Tào Hinh Toàn, hận không mình không thể biến thành cô ấy. Đây chính là đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất lịch sử Lục Tinh Hà đấy, chỉ cần một ánh mắt của anh ta. Không biết bao nhiêu người đẹp tương tư nhung nhớ, sao người này lại vừa ý một con bé chứ? Đương nhiên cũng có người tâm lặng như nước, Hồ Tú Tú nhìn Diệp Thành cười lạnh, hay cho một đại sư võ đạo, đệ tử vừa ra trận là đã bị người khác cướp rồi, có lẽ đây là chuyện mất mặt nhất trong mấy trăm năm qua. Cũng khó trách sao bà ta tự tin như vậy, nếu trẻ lại 30 tuổi thì sợ là bà ta cũng không thể từ chối lời mời của Lục Tinh Hà, huống chi sau khi từ chối anh ta thì còn phải đối mặt với lửa giận của Hồ Hạo Nhiên. Chỉ cần cô nhóc này không ngu thì biết mình nên làm thế nào. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, vì thế, ánh mắt họ nhìn Diệp Thành có thêm sự châm chọc và khinh thường, nhưng vào đúng lúc này, Tào Hinh Toàn đang căng thẳng nãy giờ lại giật mình tỉnh táo sau khi nghe thấy lời của Lục Tinh Hà. Cô ấy không hề khách khí chỉ tay vào đối phương, lớn tiếng nói, "Anh đừng nói bậy, sư phụ của tôi lợi hại nhất, anh ấy bảo tôi đi thì tôi chắc chắn làm được." Hiện trường yên tĩnh, mấy cô gái dưới võ đài tức giận dậm chân, con bé đáng giận này có biết mình đang làm gì hay không? Cô ta dám từ chối lời tỏ tình của Tinh Hà cư sĩ sao? Lục Tinh Hà bị quát như thế thì buồn bã nhưng anh ta vẫn giữ phong độ, nhẹ nhàng gật đầu nói, là tôi lỗ mãng. Nói xong, anh ta quay đầu chắp tay với Hồ Hạo Nhiên, anh Hồ, mong anh nể mặt tôi mà ra tay nhẹ một chút. Hồ Hạo Nhiên cười to, tốt, nếu anh Lục đã nói thế, tôi nể mặt anh, giữ cho con bé này một mạng. Lục Tinh Hà thở dài, lùi ra sau hai bước, không hề lên tiếng. Khi thấy tình hình này, Hồ Hạo Nhiên lại vận khí cười to, cô gái, nếu cô đã muốn chết thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, hắn ta quát to, hai tay cùng tấn công, đánh ra một con rồng bằng nội kình. Tuy nội kình này kém hơn nội kình do Hồ Tú Tú đánh ra nhưng cũng dẫn tới thay đổi bất ngờ, đất bằng chấn động, tiếp đó đã làm cho võ đài rung rinh. Trình Bắc Hiên nhíu mày, lạnh nhạt bình luận, không tệ, với từng tuổi ấy mà đã tu hành Ngự Long Bí Quyết tới tầng thứ tư, đúng là tương lai sáng lạ. Nghe thấy lời nhận xét của võ thánh, trong lòng Hồ Hạo Nhiên càng thêm đắc ý, tay tăng thêm lực, đẩy con rồng nội kình khổng lồ về phía Tào Hinh Toàn. 18. Chương 139, cùng đi thôi. A a a. Nhìn thấy uy thế như vậy, Tào Hinh Toàn sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, lùi liên tục vài bước, ngồi bệt xuống đất. Thấy cảnh này, mấy võ sĩ khác cười lạnh trong lòng, con bé này đúng là chẳng biết gì cả, ngay cả lá gan liều chết một lần cũng không có. Hồ Tú Tú thấy thế thì cười, này tên họ Diệp, đệ tử của cậu có chút bản lĩnh thế thôi hả? Nhìn cháu tôi xử con bé này trước đi rồi đến lượt tôi xử cậu. Dù những võ sĩ khác không mở miệng, nhìn Diệp Thành đầy khinh miệt, hiển nhiên họ đang cảm thấy Diệp Thành chỉ biết khoe khoang, không hề có bản lĩnh. Lam Thải Nhi sốt ruột tới mức sắp phát điên, lớn tiếng quát, "Diệp Thành, nếu cô chủ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ liều mạng với anh." Diệp Thành vẫn bình tĩnh như cũ, anh chưa từng để mắt tới lũ kiến hôi. Khi con rồng bằng nội kình sắp đánh trúng Tào Hinh Toàn, anh gầm hét, "Băng Thiên Tuyết Địa!" Băng Thiên Tuyết Địa là chiêu thứ nhất trong Băng Tâm Quyết, Tào Hinh Toàn vốn đang hoang mang lo sợ, bị quát như vậy thì nhắm chặt mắt theo bản năng, cơ thể nhẹ nhàng chuyển nửa vòng theo như Diệp Thành đã dạy, đánh ra một chưởng. Ngay tức khắc, con rồng khổng lồ cứng đờ giữa không trung, rõ ràng mọi người có thể nhìn thấy một chưởng này được đánh ra, tuy không bất kỳ hiệu quả gì, nhưng con rồng khổng lồ vốn hơi mờ ảo bỗng như bị dừng lại, dần dần biến thành thực thể. Mọi người kinh ngạc, họ còn cho rằng mắt mình bị gì đó, nhưng khi nhìn kỹ lại, họ nhận ra con rồng khổng lồ đã bị đóng băng, hóa thành thực thể một nửa rồi, nói chính xác hơn là biến thành băng đăng. Sao có thể? Hồ Tú Tú lập tức kinh hãi, con rồng khổng lồ này vô hình vô ảnh, do nội kình tạo thành, chẳng lẽ chiêu thức của con bé kia có thể đóng băng nội kình? Diệp Thanh cười khẽ, khinh thường, không, còn hơn thế nhiều. Giờ anh nói, mọi người không dám mặc kệ nữa mà lật đật nín thở tập trung quan sát, cả con rồng khổng lồ kia đã bị đóng băng, băng giá vẫn không ngừng lại mà bắt đầu tràn về phía Hồ Hạo Nhiên. Tốc độ cũng không quá nhanh nhưng Hồ Hạo Nhiên lại bắt đầu sợ hãi mà lại không hề nhúc nhích, hoặc có thể nói là hắn ta hoàn toàn không thể động đậy. Diệp Thanh lắc đầu, khẽ nói, thắng bại đã phân. Theo tiếng anh nói, cơ thể Hồ Hạo Nhiên bắt đầu ngưng kết thành băng đá, nhưng băng còn chưa đụng vào thì Hồ Hạo Nhiên đã đóng băng rồi. Lục Tinh Hà cách võ đài gần nhất, vốn là vì anh ta muốn ra tay cứu Tào Hinh Toàn khi cần, nhưng sự việc lại phát triển theo hướng bất ngờ như vậy, anh ta tập trung nhìn lại thì lập tức hít sâu một hơi. Hóa ra là băng giá lộ ra bên ngoài cơ thể Hồ Hạo Nhiên là từ trong cơ thể lan ra. Lục Tinh Hà du lịch từ Nam chí Bắc, gặp vô số kỳ nhân dị sĩ, mà giờ cũng không nhịn được mà bật thốt lên, chẳng lẽ một trưởng vừa rồi đã làm anh Hồ trúng chiêu mà tới bây giờ, sức mạnh băng giá mới hiện ra. Có lẽ là để trả lời câu hỏi của Lục Tinh Hà, băng giá bao phủ con rồng khổng lồ bằng nội kình cũng đã bắt đầu đụng tới Hồ Hạo Nhiên, mà hắn ta thì đã biến thành một bức tượng bằng băng. Một giây, hai giây, trong ánh mắt khó tin của mọi người, một tiếng rắc chuyển tới. Trên băng đăng Hồ Hạo Nhiên xuất hiện một vết rạn, từ từ biến thành hai vết, ba vết cuối cùng, cả tòa băng đăng vừa mới thành hình và con rồng bằng nội kình đã đóng băng đều biến thành vụn băng rơi lả tả xuống võ đài. Tất cả nói ra thì dài, nhưng thật chất nó chỉ là sẽ trong mấy giây, Hồ Tú Tú nhất thời đờ ra, không kịp cứu cháu trai của mình. A! Người phụ kia gào thét chấn động cả rừng cây, cây cối không ngừng lắc lư như có gió mạnh cuốn qua tất, hai mắt bà ta đỏ ngầu, trừng mắt Tào Hinh Toàn quát, con khốn, mày dám giết cháu trai tao. Bà ta vừa hét vừa định tiến lên, muốn ra tay Tào Hinh Toàn, lúc này cô nhóc kia đã sợ đờ người, không ngờ một trưởng của mình có uy lực như thế, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng đúng lúc này, Trình Bắc Hiên nhẹ nhàng ho một tiếng. Một tiếng ho này cũng đủ khiến Hồ Tú Tú bình tĩnh lại, bà ta ra tay ở đây chẳng khác nào khiêu chiến với sự uy nghiêm của Trình Võ Thánh, tạm thời không nói tới thắng bại, bà ta không muốn gánh chịu lửa giận của Võ Thánh. Trình Bắc Hiên thản nhiên nói, trên võ đài thì có quy tắc của võ đài, tất cả đều chiến đấu bằng bản lĩnh, sống chết do trời. Nhưng món nợ của đệ tử thì bà có thể đòi từ sư phụ. Nhưng trước đó, còn ai muốn lên khiêu chiến cô Tào đây không? Không ai lên tiếng, mọi người còn đang sợ hãi uy lực của một trưởng kia, có làm sao họ cũng chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng cô bé kia chẳng biết võ công mà sao có thể đánh ra một trưởng đáng sợ như vậy. Còn có tên họ Diệp kia nữa, rốt cuộc anh là thần thánh phương nào, vừa nói Hồ Hạo Nhiên không đỡ nổi một chiêu thì Hồ Hạo Nhiên đúng là không đỡ được một chiêu. Thế thì còn ai dám tiến lên? Trong đó, người gần như là đại gia là Lam Thải Nhi, cô ta chỉ cảm thấy như mình bị tát hai cái, mặt nóng rát, nhìn Diệp Thành luôn bình tĩnh mà chẳng hề liếc mình cái nào, tự dưng cô ta cảm thấy mình mới là kẻ buồn cười. Từ lúc gặp Diệp Thành tới giờ, không biết Lam Thải Nhi đã móc miệng người ta bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều bị vả mặt. Tới lúc này rồi, thế giới quan của cô ta đã hơi vỡ nát, có vài chuyện luôn tin tưởng đang bắt đầu sụp đổ. Trước đó Diệp Thành đã nói, chỉ cần anh dạy Tào Hinh Toàn ba chiêu cũng đủ để đánh bại Lam Thải Nhi, lúc ấy cô ta chỉ nở nụ cười khinh thường, còn bây giờ, thực lực của Hồ Hạo Nhiên khiến Lam Thải Nhi phải e rè, ngay cả hắn ta cũng không thể chịu nổi một chiêu của cô chủ thì chẳng phải chứng tỏ mình không phải là đối thủ của cô chủ sao, cũng chết chỉ trong một chiêu. Chẳng lẽ đúng như lời anh ta nói, mình chỉ là một con ếch ngồi ở dưới đáy giếng sâu thôi sao? Lam Thải Nhi càng nghĩ càng sầu, cô ta gần như đã bị suy nghĩ trong đầu đè nén không thở nổi, nhưng lúc này, trên võ đài có sự thay đổi bất ngờ. Tuy Hồ Hạo Nhiên lợi hại, nhưng trong lớp anh hùng thế hệ mới, người mạnh hơn hắn ta vẫn có, họ là con cưng của ông trời, chắc chắn rất cao ngạo, làm sao có thể tha thứ việc bị một con nhóc đè bẹp. Trước mặt Tào Hinh Toàn lúc này có ba người đang đứng đầy ngạo nghễ. Ba người này đều là kẻ có danh tiếng vang dội, vang vọng tứ phương, được coi là những đại sư võ đạo có khả năng đột phá cảnh giới võ thánh nhất. Cậu chủ nhà họ Vệ Vệ Hưng Đằng, người đứng đầu đại tân sinh của cái bang Tô Sán, Tinh Hà cư sĩ Lục Tinh Hà. Hai người trước chỉ cách cấp bậc đại sư võ đạo bước nhỏ, còn Lục Tinh Hà lại là đại sư võ đạo chính cống, họ đều có thực lực và tự tin, chuẩn bị đánh một trận vang danh. Lục Tinh Hà nhìn Tào Hinh Toàn, trong mắt vẫn không che giấu tia dịu dàng, "Cô Tào, cô có thể chọn một người từ trong ba chúng tôi làm đối thủ." Anh ta thật sự vẫn lo cho cô bé này, sợ hai người kia ra tay quá nặng nên trong lời nói lại cố tình mà như vô tình ám chỉ đối phương cho mình. Diệp Thành nghe thấy thì bĩu môi. "Chúng tôi cần tranh thủ thời gian, cả ba lên một lần đi." 18. Chương 140, Thiên Huyền Băng Luân. Băng Luân, mặt trăng. Lời Diệp Thành nói hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng các võ sĩ có mặt ở đây. Đúng là chiêu thức mà Tào Hinh Toàn mới thi triển là thứ họ chưa từng thấy, thậm chí còn không dám nghĩ, nhưng như thế cũng không có nghĩ là họ sợ. Thân là võ sĩ, khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình là một bản năng, mấy người Lục Tinh Hà tất nhiên cũng vậy. Nhưng lúc này, Diệp Thành lại bảo ba người cùng lên một lượt, đó chẳng phải là đang nói dù ba người cùng đánh thì cũng không phải đối thủ của cô nhóc này à? Điều này càng khiến những thiên tài kiêu ngạo, không sợ gì cả như đám người Lục Tinh Hà tức giận sao? Dù Tinh Hà cư sĩ hòa nhã thế nào, lúc này cũng giận tái mặt, anh ta tiến lên ba bước, chĩa kiếm vào Diệp Thành quát, "Họ Diệp, là đàn ông thì đừng trốn sau lưng phụ nữ, anh dám quyết đấu sinh tử với tôi không?" Diệp Thành liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói, "Ngay cả đệ tử của tôi mà anh còn chẳng đánh nổi, vậy có tư cách gì khiên chế tôi?" "Anh..." Sắc mặt Lam Thải Nhi trở nên ông trầm, nhìn chằm chằm Diệp Thành rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Được." Anh ta hít sâu một hơi, xoay người Tào Hinh Toàn dịu dàng nói, "Cô Tào, để cứu cô khỏi tay tên vô liêm sỉ này, Lục Mỗ phải đắc tội rồi. Chờ tôi đánh bại cô rồi tiếp tục khiêu chiến tên họ Diệp, thay trời hành đạo, trả lại tự do cho cô." Anh ta nói năng rõ ràng, phối hợp với Bạch Tỷ Tung Bay, không biết đã làm rung động bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nhưng Tào Hinh Toàn lại lắc đầu, "Tôi tự nguyện theo sư phụ tu hành, sư phụ không chê tư chất tôi kém, đó đã là chuyện may mắn nhất đời này của Hinh Toàn." Nói tới đây, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lục Tinh Hà, "Hơn nữa, lệnh của sư phụ là bảo các vị đồng loạt lên, nên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Mọi người cùng lên đi." Tê Thát nghe thế thì ngẩn người, từ khi anh ta xuất thế, chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối, hơn nữa đối phương còn là người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi anh ta còn đang rối rắm, hai người còn lại đã không kiềm được lửa giận, Vệ Hưng Đằng tiến lên hai bước, cười lạnh, "Nhóc con, cô cho rằng mình là thiên hạ vô địch à? Hôm nay, để cho cậu đây dạy dỗ cô một chút về núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn." Nói xong, người này quát lớn, nhảy cao lên, hai chân đá ra, mang theo báo táp ở trên giữa không trung. Đây chính là phích lịch thối tuyệt học của nhà họ Vệ ở tỉnh Liêu Vũ. Khi thấy Vệ Hưng Đằng cưỡi gió bay tới, dẫm lên không khí như đi trên đất bằng, hai chân lẹ xẹt tạo lên tia sáng sắc lạnh của kim loại, chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy uy lực. Tào Hinh Toàn có chút luống cuống, kinh nghiệm thực chiến không đủ là nhược điểm lớn nhất của cô ấy. Thấy đối phương có uy thế như vậy thì không khỏi bối rối không biết làm sao, vô thức xoay người ra trường, đánh ra một chiều bằng thiên tuyết điện. Tới hay lắm. Vệ Hưng Đằng là người rất kiêu căng, tuy tình cảnh bi thảm của Hồ Hạo Nhiên đã có trước mắt nhưng hắn ta vẫn không muốn trốn tránh, miệng quát một tiếng, nhấc chân đỡ chiêu. Trong giây lát, băng giá vô tình dần lan từ chân Vệ Hưng Đằng rộng ra, vì người ta đã nói, nước ấm lạnh thế nào, chỉ người uống mới biết. Trước đó Vệ Hưng Đằng thờ ơ, còn cảm thấy chỉ có bấy nhiêu mà Hồ Hạo Nhiên cũng không chịu nổi là do quá yếu. Nhưng lúc này, tự mình trải nghiệm, hắn ta mới phát hiện băng giá trông có vẻ yếu ớt này lại rét lạnh thấu xương, sau khi bị dính thì đừng nói là cố chịu đựng, chỉ cử động được chân thôi đã là hy vọng xa vời. Vệ Hưng Đằng vốn dĩ rất tự tin, bởi vì đôi chân của hắn ta được rèn giũa qua muôn vàn thử thách, một cú đá tùy ý cũng có thể làm một cổ thụ trăm năm gãy làm hai, hơn nữa nó còn không sợ đao súng, đạn bom, có thể nói đây là thứ hắn ta tự hào nhất. Nhưng đôi chân như vậy lại nhanh chóng mất cảm giác sau vài giây tiếp xúc với băng giá. A! Vệ Hưng Đằng không chịu nổi mà hét lớn, "Chân của hắn ta, chân của hắn ta." Hắn ta có thể không cần mạng nhưng không thể không có đôi chân này. Thấy tình hình này, hai người còn lại hoảng sợ, Lục Tinh Hà còn đang do dự, Tô Sán thì đã lẳng lặng rút ra vũ khí, lao tới đánh từ một hướng khác. Biệt danh của Tô Sán là Thiết Địch Tiên, nghĩa như tên, vũ khí của hắn ta là một cây sáo làm bằng sắt. Thường ngày hắn dùng để thổi vài bài nhạc để tán gái, nhưng khi chiến đấu thật sự, hắn cũng nghiêm túc cực ca hai, thậm chí còn đánh nát cả một tảng đá. Lúc này, thấy kinh nghiệm của Tào Hinh Toàn không đủ, hắn thừa dịp Vệ Hưng Đằng đang giao chiến chính diện, thu hút sự chú ý của đối phương thì nhanh chóng vòng một vòng lớn ra sau lưng đối thủ. Cây sáo trong tay loé sáng, đánh mạnh về phía đầu đối phương. "Cô chủ cẩn thận." Lam Thải Nhi thấy thế thì sợ hãi, thét lớn một tiếng, nhưng dù Tào Hinh Toàn nghe được thì cô ấy đã không kịp phản ứng. Tô Sán nở nụ cười, hắn không ngu như Hồ Hạo Nhiên, không chủ quan khi đối mặt với kẻ thù, không khờ khạo như Lục Tinh Hà, chiến đấu mà còn muốn nâng tay. Chỉ cần đứng đối diện mình, Tô Sán tuyệt đối sẽ không nhẹ tay vì người xưa đã dạy, sư tử vồ mồi thì phải dùng hết toàn lực. "Hừ, Tinh Hà cư sĩ, nhà họ Hồ ở Ma Đô gì đó, không phải đều là thứ vô dụng à? Cuối cùng người thắng không phải Tô Sán này sao?" Khi Tô Sán đang hả hê vung sáo sắt lên thì Diệp Thành lại quát, "Thiên Huyền Băng Luân." Cả người Tào Hinh Toàn chấn động, vô thức tung ra chiêu thứ hai của Băng Tâm Quyết. Ngay lập tức, trung quanh cô ấy xuất hiện vô số vòng tròn lớn bằng mặt trăng, không ngừng mở rộng ra trung quanh, trong vầng trăng trong đụng vào sáo sắt, cây sáo gãy thành hai. "Không ổn." Tô Sán giật mình hoảng hốt, sáo sắt này trông bình thường nhưng trên thực tế, nó là tâm huyết mấy năm, là chính mấy trăm triệu của cái bang. Họ nhờ danh sư chế tạo thành binh khí, có thể nói là nó gần như là binh khí đánh chó trấn bảo của cả cái bang. Không ngờ, hôm nay, ở tại đây, nó lại bị một mặt trăng tầm thường làm gãy đôi, rốt cuộc con nhóc này là thần thánh phương nào, sao lại có chiêu thức đáng sợ như thế? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Sán, hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng lui về sau. Nhưng hắn lui nhanh bao nhiêu, mặt trăng lại mở rộng nhanh hơn, chỉ trong vài giây, nó đã bao phủ cả võ đài. Ngay cả đại sư võ đạo cũng không thể không vận công chống đỡ, không thì là đánh nát từng cái, như vậy, kết cục của ba người bị mặt trăng bao phủ thế nào, ai cũng đoán được. A, vì đánh lén Tào Hinh Toàn, Tô Sán gần cô ấy nhất, Vệ Hưng Đẳng thì bị băng giá bao trùm, không thể động đậy, hai người này gần như đã mất đi năng lực chống đỡ, họ bị bao phủ bởi vô số mặt trăng, bị cắt ra vô số vết thương, sắp tắt thở rồi. Nhưng ngay lúc này, trên võ đài bị mặt trăng bao phủ đống vang lên tiếng hét. Lăng Ba Thất Kiếm. 18. Chương 141, Kỳ Băng Hà. Trong phút chốc, kiếm khí khuyết tán ra khắp mọi nơi, phá nát bánh xe băng ở xung quanh, Lục Tinh Hà áo trắng bay phấp phới trước gió, cả người nhảy lên khỏi võ đài, Vệ Hưng Đẳng và Tô Sán gần như bị vỡ nát được anh ta cứu ra khỏi vòng xoáy băng luân. Tam trưởng lao cái băng và Vệ Thiên Chính thở phào nhẹ nhõm, cũng biết đi lên bảo vệ hậu bối của mình, vận nội lực giúp bọn họ chữa thương. Lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra, Trình Bắc Hiên rõ ràng là muốn mượn tay cô gái nhỏ không biết từ đâu tới này để loại bỏ những môn phái thế gia bọn họ, loại bỏ những hậu bối có thiên phú xuất sắc. Theo tin đồn, cậu ấm nhà họ Trình Hồng Quang bị Diệp Tiên Sư ở Giang Thành đánh gãy hai chân, chỉ sợ phải nằm trên giường nửa năm tám tháng mới dậy được. Về hội giao lưu võ thuật lần này, thế hệ trẻ của gia tộc mình không thể xuất hiện, dứt khoát nhân cơ hội này để loại bỏ thế hệ trẻ của gia tộc khác, đây là cách nghĩ của Trình Bắc Hiên, cũng là lý do ông ta mấy lần mở miệng ngăn cản những người khác ra tay. Ông ta mồm thì luôn nói toàn công bằng và phép tắc, thật ra nếu ai dám làm tổn thương đến Trình Hồng Quang, ông ta chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên nhảy ra xé nát đối phương thành từng mảnh, cũng bởi vì người chết chính là thiên tài của các thế lực khác, ông ta mới lạnh nhạt như thế. Ý nghĩ ban đầu của Trình Bắc Hiên chính là lợi dụng họ Diệp cũng với đồ đệ của anh ta để giết hết những người xuất sắc nhất của các thế lực khác, cuối cùng lại tự mình ra tay, tiêu diệt tên họ Diệp, như vậy có thể vừa có danh vừa có lợi, không hề có chút sơ hở nào. Tam trưởng lao cái băng và Vệ Thiên Chính đã hiểu rõ điểm này, rất cảm kích Lục Tinh Hà đã ra tay cứu người, nếu bọn họ nhịn không được tự mình ra tay, tất nhiên sẽ bị Trình Bắc Hiên mượn cớ làm khó, làm không tốt sợ rằng còn phải trả cái giá đắt hơn. Sau khi cứu được hai người, trong mắt Lục Tinh Hà có sát khí lộ ra, anh ta chậm rãi đứng lên, nhìn Tào Hinh và nói, nếu cô Tào khăng khăng muốn giúp kẻ xấu làm loạn, thì đừng trách kiếm của tôi không có mắt. Nói xong, anh ta nhấc trường kiếm trong tay lên, trông giống như một vị tiên tử vừa giáng trần, cả người bay lên về phía đài đấu võ. Quả xứng danh là đại sư võ đạo, biểu hiện của anh ta hoàn toàn khác so với những người khác. Tô Sáng được xưng là thiết địch tiên nhưng cây thiết địch trong tay đã bị băng luân cắt thành hai mảnh. Nhưng trường kiếm trong tay Lục Tinh Hà, tuy rằng chỉ là kiếm thường, nhưng lại được bao bọc bởi nội lực của anh ta, có thể mở ra một con đường máu trong băng luân. Đinh 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 đinh. Chỉ nghe thấy tiếng sắt thép vang lên không ngừng, trường kiếm và băng luân va chạm tạo thành các tia lửa lớn giữa không trung, Lục Tinh Hà mặt trầm như nước, trường kiếm trong tay bay lên bay xuống giống như tiên nữ dáng trần vô cùng tao nhã, nhanh nhẹn phi thường. Dưới đài mọi người nhìn đến mê mẩn, lớn tiếng kêu lên, nhưng người sáng suốt đều thở dài trong lòng, thanh kiếm của Lục Tinh Hà cho dù có sắc bén đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng không thể rời khỏi anh ta quá 3 mét, hoàn toàn chỉ có thể dùng để bảo vệ bản thân, nếu muốn đánh trúng đối thủ thì có chút bất lực. Giang có như thế ai có lợi hơn mọi người đều có thể nhìn ra, nội lực của một người không phải vô cùng vô tận, đợi đến lúc Lục Tinh Hà kiệt sức, anh ta liền thua chắc. Lục Tinh Hà hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, anh ta im lặng ra sức vung trường kiếm, thậm chí còn làm cho thanh kiếm tạo ra một lỗ hổng, nhưng băng luân lại như vô cùng vô tận, không hề có chút yếu đi. Diệp Thành khẽ nhếch miệng, anh truyền cho Tào Hinh Toàn một tia linh khí đủ để sử dụng 3 ngày 3 đêm, Lục Tinh Hà nếu cảm thấy mình tiếp tục kéo dài là có thể thắng, vậy anh ta nhầm to. Lục Tinh Hà biết rõ điểm này, trong mắt ánh lên ánh sáng lạnh, chợt xoay người xuất kiếm, kiếm quang tung hoành 360 độ quanh người anh ta, đẩy tất cả băng luân ra ngoài, sau đó hét lớn một tiếng, Lăng Ba Thất Kiếm chiêu cuối cùng, Tiên Ba Hạ Miểu. Trong phút chốc, kiếm khí xung quanh anh ta cuồng bạo hẳn lên, tạo thành những cơn lốc vòi rồng lớn ở bên cạnh, những cơn lốc vòi rồng lớn này rít lên cuồng loạn, phá nát tất cả băng luân ở xung quanh, ngay sau đó phóng về phía Tào Hinh Toàn. Thấy cảnh này, sắc mặt Tam trưởng lão cái bang biến đổi, tán thưởng, kiếm khí thật sắc bén, chỉ bằng một chiêu này, Lục Tinh Hà đã đủ để ngồi ngang hàng với ông và tôi. Vệ Thiên Chính ở bên cạnh ông ta thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên sự thán phục, thẳng thắn nói, cậu thanh niên này không tầm thường, chỉ cần cho cậu ta đủ thời gian, chắc chắn có thể đặt chân vào thánh vực, làm chấn động toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lục Tinh Hà đã khống chế cơn lốc kiếm khí, phá nát mây trăm băng luân, giết đến gần chỗ Tào Hinh Toàn, trong mắt anh ta có không nỡ, có tình cảm, nhưng nhiều hơn là chiến ý ngập trời. Cô Tào, xin lỗi cô vậy, hôm nay họ Lục này muốn dùng máu của cô minh chứng cho kiếm đạo của tôi. Thấy một kiếm của Lục Tinh Hà chuẩn bị đâm xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy kết cục đã rõ, Lam Hải Nhi mặt vàng như đất, liền muốn đỡ hộ cô chủ, nhưng ngay lúc này, Diệp Thanh lại đột nhiên giơ tay ngăn cản cô ta, trên mặt lộ ra ý cười, bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm đi, cô ấy biết phải làm gì. Hai thầy trò này dường như vô cùng hiểu nhau, ngay khi Diệp Thành vừa dứt lời, Tào Hinh Toàn hai mắt mở to, trực tiếp giơ hai tay lên đỉnh đầu, quát lớn, Kỳ Băng Hà. Trong khoảnh khắc đó, một vết nứt hình chữ Z xuất hiện giữa hai bàn tay của cô, trông giống như có một không gian bao trùm xung quanh, một đám xương lạnh bay ra, phủ lên các bánh xe xung quanh. Bánh xe băng dường như nhận được một tín hiệu nào đó, nhanh chóng tụ lại trên đỉnh đầu Tào Hinh Toàn, tạo thành một khối lớn có đường kính gần 100 mét, một băng luân khổng lồ hiện ra che khuất cả bầu trời. Này, đây là một trò đùa đúng không? Những võ giả xem chiến ở dưới đài đã kinh ngạc đến chết lặng, cảm tưởng như vừa mở ra một thế giới mới, cảnh tượng ngoạn mục như thế đừng nói là võ đạo, cho dù là đại sư pháp thuật cũng rất khó để làm được như thế. Lục Tinh Hà ngây ngẩn cả người, nhưng lúc này anh ta như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn, chỉ có thể cắn chặt răng, thúc đẩy vòi rồng kiếm khi đánh về phía Tào Hinh Toàn, mà Tào Hinh Toàn nhẹ nhàng kêu một tiếng, dùng sức ném băng luân khổng lồ về phía trước. A a a a a. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gầm giận dữ của hai bên truyền ra khắp nơi, chấn động khủng bố khiến cả sơn trang nhà họ Trình đều hơi lắc lư, tiếng nổ lớn khiến cho nhiều người thống khổ che lỗ tai, người có tu vi quá kém thậm chí ngã ra đất run rẩy rên rỉ đau đớn. Sau đó, ánh sáng rực rỡ bùng lên, bao trùm toàn bộ võ đài. Giờ phút này mỗi người đều gặp nguy hiểm, ngay cả Trình Bắc Hiên cũng phải mở lồng bảo hộ chân khí, để tránh bị uy lực cực lớn này làm tổn thương. Cuối cùng, ánh sáng dần tiêu tán, các võ giả khác cũng từ từ khôi phục thị lực, nhưng bọn họ cũng không quan tâm rủi rủi đôi mắt đau nhức, mở to hai mắt nhìn kỹ, quát lên, ai thắng? Bụi bặm đầy trời cũng dần biến mất, chỉ thấy Tào Hinh Toàn đứng trên võ đài, nhìn qua trông có chút chật vật, nhưng lại không hề bị tổn thương, áo choàng bay phấp phới, mà Lục Tinh Hà đẹp trai tuấn lãng, lúc này đã nằm gục dưới mặt đất, hai mắt nhắm chặt, sống chết chưa rõ. 18. Chương 142, âm mưu của Hồ Tú Tú. Yên tĩnh, sự yên tĩnh đến giận người. Mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc đến khó có thể tin được, khi Diệp Thành đẩy Tào Hinh Toàn ra, mọi người đều cho rằng anh đẩy cô nhóc vào chỗ chết, cười nhạo châm chọc cô nhóc, nhưng nào nghĩ đến không quá 10 phút, tất cả cao thủ thế hệ sau đều bị cô nhóc mọi người khinh thường đánh bại. Tào Hinh Toàn dù sao cũng hiền lành không muốn giết chóc, trong trận quyết đấu cuối cùng, không khỏi giảm một chút nội lực, sau đó cũng phát hiện ra Lục Tinh Hà chỉ hôn mê, cũng không bị ảnh hưởng đến tính mạng, cô ấy chạy nhanh về bên cạnh Diệp Thành như một con mèo nhỏ. "Sư phụ, con thắng thật rồi." Cô nhóc vui vẻ đến đỏ bừng mặt, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Thành, không ngừng cọ cọ vào ngực anh để che giấu giọt nước mắt kích động của mình. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn tự ti về bản thân vì thiên phú không tốt của mình, ngay cả chú ba yêu thương mình nhất cũng không muốn thu cô bé làm đệ tử chính thức. Hơn nữa luôn có Lam Thải Nhi ở bên cạnh, luôn được người nhà họ Tào ca ngợi, coi là người phục hưng tương lai của gia tộc, không khỏi khiến Tào Hinh Toàn ngày càng nghi ngờ chính mình. Cô ấy không muốn chỉ làm bình hoa để mọi người ngắm, cho nên chỉ có thể dùng tính tình kiêu ngạo khó gần để che giấu sự tự ti, nhưng cuối cùng vẫn không được coi trọng, ngay cả mẹ Dương Lâm có lúc cũng tỏ ý để cô nhóc từ bỏ võ đạo, chuyên tâm học tập nữ công gia chánh. Dưới áp lực nặng nề, Tào Hinh Toàn đã lựa chọn rời khỏi nhà, cố gắng tìm kiếm giá trị của mình tại đại hội giao lưu võ thuật, sau đó gặp được Diệp Thành. Cô nhóc cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn có một cảm giác thân thiết không thể giải thích với Diệp Thành, cho đến bây giờ cô ấy mới hiểu được, bởi vì người trước mắt đối xử tốt với mình không phải bởi vì nhà họ Tào, mà đơn giản như một người anh chăm sóc thương yêu với người em của mình. Quan trọng hơn, anh không bao giờ phủ nhận cô ấy vì thiên phú kém, cho phép cô ấy làm đồ đệ của anh. Lúc Lam Thải Nhi quyến rũ Diệp Thành, cô nhóc thực ra ở bên ngoài nghe lén, thấy Diệp Thành thẳng thừng từ chối Lam Thải Nhi, cô ấy đã ngấn lệ quyết tâm đi theo sư phụ cả đời này. Cho nên hôm nay những gì Diệp Thành nói trên võ đài, mặc dù người khác chỉ xem là một trò đùa, nhưng Tào Hinh Toàn lại tin tưởng không hề nghi ngờ, càng không thiết tính mạng bảo vệ tôn nghiêm của sư phụ. Cuối cùng mọi nỗ lực đều đã được đền đáp, cô gái nhỏ từ một người bình thường với thiên phú kém cỏi không ai chú ý một đường hạ gục tất cả thiên tài các khu vực, trở thành người đứng đầu của thế hệ mới. Những giọt nước mắt của Tào Hinh Toàn lúc này là những giọt nước mắt kích động, nhưng cũng là giọt nước mắt thương cảm, dưới sự giao thoa của trăm loại cảm xúc khác nhau, cô nhóc co lại trong lòng Diệp Thành, khóc lớn một trận. Diệp Thành khẽ cười, sờ sờ tóc Tào Hinh Toàn nói, khóc cái gì, đánh thắng mấy con kiến hôi mà thôi, đến hai đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ còn lợi hại hơn con. Không muốn thua bọn họ thì phải cố gắng hơn nữa, dù sao con cũng là đệ tử chính thức của ta, phải tranh giành chút khí thế mới được. Cô nhóc nghe xong lời này, càng khóc to hơn, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai nói cái này với cô ấy, bởi vì không ai mong đợi gì ở cô ấy, không mong cô ấy có thể thành công. Tiết Bách Hợp thấy cảnh này, thở dài một hơi, cô biết cô nhóc này đã hoàn toàn bị Diệp Thành mê hoặc, cho dù cô nói cái gì làm cái gì, cũng không thể ngăn cản được cô ấy ngưỡng mộ Diệp Thành. Lam Thải Nhi càng thở dài một hơi, trong lòng có chút khúc mắc không giải đáp được, trong lòng cô ta, Tào Hinh Toàn vẫn là cô bé cần được bảo vệ che chở, cô ta chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó cô chủ sẽ vượt qua mình. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói khó chịu vang lên. Chỉ thấy Hồ Tú Tú cười lạnh một tiếng, đứng lên nói, bây giờ trận chiến cuối cùng của thế hệ trẻ cũng kết thúc rồi, có phải nên đến chúng tôi rồi không? Bà ta vừa nói, vừa không giấu giếm thù hận nhìn chằm chằm vào Diệp Thành. Diệp Thành nhún vai, mở miệng nói, nếu bà đã muốn chết như thế, tôi đành phải đáp ứng bà vậy. Lại không ngờ được Hồ Tú Tú đột nhiên cười xấu xa, đừng vội ra tay, tên họ Diệp kia, lúc trước mày trốn ở phía sau đồ đệ, nhìn cô ta lấy một địch ba, lại không biết chính mày có can đảm như vậy không. Bà ta vừa nói xong, mọi người chửi rủa liên hồi, mặt bà ta cũng dày thật, mọi người ở đây đều là đại sư võ đạo, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, bà ta lại dám mở miệng nói để Diệp Thành lấy một địch ba, coi người khác là kẻ ngốc hay sao? Rất rõ ràng, Hồ Tú Tú sau khi thấy Tào Hinh Toàn sử dụng công pháp mạnh mẽ đã sợ rồi, đồ đệ đã lợi hại như thế, sư phụ làm sao có thể yếu kém đây? Cho dù đánh giá thấp Diệp Thành đi chăng nữa, dựa theo thực lực của anh và cô nhóc không hơn không kém bao nhiêu mà tính, bà ta cũng không nắm chắc tất thắng. Cho nên Hồ Tú Tú liền đưa ra một điều kiện đối phương sẽ không đáp ứng, chỉ cần Diệp Thành từ chối, bà ta liền mượn cớ để bỏ qua chuyện này, nếu chuyện này không thành thì thuận tiện khinh bỉ một phen. Về phần thù giết chồng giết cháu, bà ta tự nhiên có thể nhờ lao ra chủ nhà họ Hồ ra tay, dưới uy nghiêm của võ thánh, tên họ Diệp này dù có năng lực ngập trời cũng tuyệt đối không thể sống sót. Hồ Tú Tú vô cùng đắc ý với chút tính toán nhỏ của mình, lại không ngờ được Diệp Thành lại mở miệng nói, "Được." NG nói ba người, cho dù là 30 người, 300 người cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, những võ giả vốn đang ở thế trung lập, thậm chí có chút cảm tình với Diệp Thành đều cảm thấy tức giận, lời nói này quá coi thường người khác rồi, trừ phi người này thật sự làm được như thế, có thể đánh bại tất cả đại sư võ đạo như gà đất chó cảnh. Hồ Tú Tú nghe thấy lời này vô cùng vui mừng, cao giọng nói, "Tốt, nếu mày đã tự tin như thế, tao cũng không ức hiếp mày, tại đây cũng không có 3300 đại sư võ đạo như thế, không nhiều không ít, tổng cộng 13 người mà thôi. Mày vừa bốc phét như thế, bây giờ có dám cùng 13 người ở đây quyết một trận chiến sống còn?" Diệp Thành bình thản nói, "Một đám kiến hôi mà thôi, có gì không dám?" Anh vừa mới nói xong, liền có đại sư võ đạo không kiểm chế được hét lên, họ Diệp kia, bất khinh thường người khác đi, tôi đến khiêu chiến anh. Đương nhiên có thể nói ra lời này đều là một đám mắc vu, cũng có đại sư võ đạo tương đối bình tĩnh, không muốn bị Hồ Tú Tú lợi dụng, chậm chạp không mở miệng. Đối với chuyện này Hồ Tú Tú đã sớm có chuẩn bị, bà ta đột nhiên bật cười, lấy một bình ngọc từ trong người ra mở miệng nói, các vị huynh đệ, họ Diệp kia tự cao tự đại, khinh giới võ đạo chúng ta không có người, tiểu muội bất tài, nguyện dẫn đầu kêu gọi mọi người diệt trừ kẻ này. Nếu có ai ra tay hỗ trợ, tôi nguyện dâng kiên một viên nguyên thánh đan để cảm tạ. Bà ta vừa nói ra, 12 vị đại sư võ đạo ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, người trước kia mở miệng khiêu chiến Diệp Thành lớn tiếng hô, nguyện theo bà Hồ diệt trừ kẻ xấu. Nhiều người vẫn còn do dự không quyết, nhìn thấy cảnh này cũng đội vàng nhảy lên cao giọng nói, nguyện theo bà Hồ diệt trừ kẻ xấu. Dần dần, càng ngày càng có nhiều đại sư võ đạo đứng lên hưởng ứng Hồ Tú Tú, nhấn chìm võ đài bằng nhiều tiếng kêu gào. 18. Chương 143, Nguyên Thánh Đan. Tam trưởng lao cái bang thở dài một tiếng, nhìn Vệ Thiên Chính đứng bên cạnh, nói, ông định thế nào? Sắc mặt Vệ Thiên Chính cũng tràn đầy bất lực, nhưng vẫn đứng dậy, cười khổ nói, đã lấy ra cả Nguyên Thánh Đan rồi, chúng ta làm sao có thể từ chối được nữa. Nói xong, ông ta đi lên trước mấy bước, hô to, Vệ Thiên Chính nhà họ Vệ tình nguyện cống hiến sức lực cho bà Hồ. Ôi trời, lão già này. Tam trưởng lão nổ một ngụm nước bọt, nhưng cũng vội vàng xông lên, cứ như sợ muộn cái là sẽ mất đi phần mình. Thấy cảnh này, Tào Hinh Toàn không khỏi sốt ruột, nhìn Lam Thải Nhi nói, sư tỷ Thải Nhi, Nguyên Thánh Đan đó rốt cuộc là thứ gì vậy, vì sao người phụ nữ kia vừa nhắc đến nó là đám người kia như nổi điên lên muốn đối phó sư phụ vậy. Lam Thải Nhi lắc đầu đầy bất lực. Thực ra kinh nghiệm giang hồ của cô ta cũng không nhiều, những tin tức nắm được trước kia cũng là do tài lực khổng lồ của nhà họ Tào mà thôi, nhưng đối với thứ có tiền cũng không mua được này thì cô ta mù tịt chẳng biết gì. Khụ khụ, không ngờ là Nguyên Thánh Đan, bà ta cũng chịu chơi đấy. Không ngờ lúc này rồi mà vẫn có người pha trò, người nói chính là Lục Tinh Hà. Vừa nãy tuy anh ta đã thua Tào Hinh Toàn, nhưng cô nhóc này tốt bụng lương thiện, liền kéo anh ta tới bên cạnh Diệp Thành mong anh chữa trị. Diệp Thành thì lại phát hiện anh ta chỉ bị tiêu hao nội lực quá nhiều mà thôi, thế nên tiện tay làm pháp thuật ngừng máu cho anh ta rồi vô tình vứt Lục Tinh Hà sang một bên. Giờ xem ra đại sư võ đạo này có bản lĩnh, thực sự rất tài giỏi, nhanh như vậy mà anh ta đã tỉnh lại rồi. A, là anh tỉnh rồi hả? Không sao chứ. Thấy Lục Tinh Hà, Tào Hinh Toàn vẫn hơi áy náy. Dù sao anh ta đi đâu cũng nói đỡ cho cô ấy, bởi thế lời cô ấy mang theo chút dịu dàng hiếm có. Lục Tinh Hà thấy cô ấy như vậy thì mắt sáng mừng, rồi lại tối sầm đi, hai tay ôm quyền, nói, tôi đã không sao rồi, cảm ơn cô Tào đã ra tay trợ giúp. Tào Hinh Toàn vội nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Anh nói cho tôi biết đã, Nguyên Thánh Đan rốt cuộc là thứ gì? Lục Tinh Hà nghe vậy thì sắc mặt tối đi, nhưng vẫn nói, Nguyên Thánh Đan chính là nguồn gốc an thân lập mệnh của nhà họ Hồ của Ma Đô. Nghe nói cụ Hồ gia chủ của nhà họ Hồ năm xưa đã cùng với cụ quan của nhà họ Quan cứu một y thánh đi rèn luyện thăm thú thế gian, nếm cả trăm loại thảo dược. Để cứu ơn cứu mạng của hai người, y thánh đã tặng đơn thuốc chế kim sang dược cho ông cụ quan là đại sư võ đạo và tặng đơn thuốc chế Nguyên Thánh Đan cho ông cụ Hồ là võ thánh. Tào Hinh Toàn lẻ lưỡi, căm phẫn nói, sao lại chênh lệch nhiều như vậy chứ, chỉ nghe cái tên thôi đã biết hai loại thuốc này cách nhau một trời một vực. Thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cô khóc, Lục Tinh Hà cười khổ một tiếng rồi nói, từ xưa nợ nhân tình đã khó trả, nhân tình của võ thánh càng khó trả, đây chính là giang hồ. Tào Hinh Toàn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, sau đó mới kinh ngạc hô lên, giờ đâu phải là lúc nghe kể chuyện chứ, công dụng của Nguyên Thánh Đan là gì vậy? Lục Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sau khi đại sư võ đạo dùng nó thì có thể tạm thời có được sức mạnh của võ thánh. Anh nói gì cơ? Cô nhóc kêu lên thất thanh, vậy không phải là có thể tạo ra 13 võ thánh sao? Lục Tinh Hà lắc đầu, nói, võ thánh quý hiếm tựa rồng phượng, sao có thể dễ dàng tạo ra được? Họ chỉ có được sức mạnh của võ thánh thôi, nhưng không có cùng đẳng cấp. Nếu nói thẳng ra thì chính là ngụy võ thánh. Nhưng cho dù như thế thì sức hấp dẫn của loại đan dược này đối với các đại sư võ đạo cũng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô đấy, bởi nếu có được sức mạnh của võ thánh trong một thời gian ngắn thì đại sư võ đạo có thể mượn kinh nghiệm này để giảm bớt nhiều quanh co khúc hiệu trên con đường đột phá của mình. Nói đến đây, anh ta nhìn Trình Bắc Hiên một cái, đột nhiên thấp giọng nói, ví dụ như Trình võ thánh đã sắp bước vào thánh vực, bế quan suốt 50 năm, nhưng nếu có được Nguyên Thánh Đan thì có lẽ sẽ rút ngắn được còn 30 năm, thậm chí 20 năm. Nói đến đây, cho dù cô nhóc không hiểu sự đời cỡ nào thì cũng biết chuyện lớn tầm cỡ nào, không khỏi kinh ngạc hô lên, nói như vậy thì không phải sư phụ sẽ phải đối mặt với 13 ngụy võ thánh sao? Lục Tinh Hà thở dài một hơi, nói, đúng vậy, sức mạnh đó sẽ vô cùng kinh khủng, e là cả ba tỉnh khu Hoa Đông cũng chỉ có một mình Trình võ thánh có thể chống lại. Dù sao võ thánh giả cũng không có được cảnh giới của võ thánh. Với thực lực và kinh nghiệm của Trình võ thánh có lẽ còn có cơ hội chiến thắng, còn tên họ Diệp này. Lục Tinh Hà nhìn bóng lưng đối phương, lắc đầu nói, chắc chắn sẽ chết. Điều Lục Tinh Hà nói hiển nhiên cũng chính là suy nghĩ trong lòng các võ sĩ. Vì vừa nãy Diệp Thành châm chọc các võ sĩ quá ác liệt nên giờ chẳng ai cổ vũ cho anh, thậm chí có người còn lớn giọng cười nhạo. Tên nhóc kia, có còn dám ăn nói ngông cuồng nữa không? Giờ biết sợ rồi đúng không? Ha 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 ha, cũng không nhìn lại bản thân mình đi, thế mà còn ngông cuồng đối đầu với nhà họ Hồ. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha đi, có lẽ sẽ được chết toàn thây đấy. Đáng tiếc cho ba cô gái xinh đẹp đi theo anh ta, ai cũng trẻ tuổi như vậy, e là sau này phải ở góa. Hi hi hi, tên họ Diệp kia, mau đưa phụ nữ của mày cho tao, anh em tao không ngại ăn lại đâu. Nam. Nghe thấy những lời sỉ nhục xôn xao xung quanh, cô nhóc tức tới nỗi run lẩy bẩy. Sắc mặt Lam Thải Nhi và Tiết Bách Hợp thì tối sầm, chỉ có Diệp Thành vẫn bình tĩnh. Anh nhìn 13 đại sư võ đạo khí thế hung hãn trước mặt mình, sắc mặt không hề thay đổi. Thậm chí anh còn ngáp một cái, rồi mới ngoắc tay nói, "Đến đi." Thấy anh bình tĩnh như vậy, những người khác vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc. Có thể trở thành đại sư võ đạo thì ai mà không tinh danh như cáo già. Chỉ mỗi đồ đệ của tên Diệp Thành thôi mà thực lực biểu hiện ra đã vô cùng đáng gờm, sư phụ sao có thể kém được. Đáng lý ra khi người đông đánh bên ít hơn thì chỉ cần có người dẫn đầu xông lên là mọi người sẽ lao theo, chỉ đệ thôi cũng đệ chết được. Nghĩ thì rất hay, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khi đánh thật thì mọi người lại gặp phải vấn đề then chốt. Đó chính là ai sẽ xông lên đầu tiên. Không ai dám xả thân mình vì người khác, mọi người đều có suy nghĩ rằng, có nguy hiểm thì để người khác lên đầu, có phần ngon thì xí sớn đầu tiên, thế nên cục diện chợt trở nên căng thẳng. Diệp Thành đợi tầm mấy giây, không thấy ai lên thì nói, sao thế, có mỗi tôi thôi mà các người cũng không dám lên à. Nghe vậy, các võ sĩ xung quanh tức tới nỗi run lên, tất cả đều nhìn lên võ đài với ánh mắt mong chờ rằng các đại sư võ đạo sẽ ra tay dạy dỗ tên khốn kiếp khinh thường người khác này. Nhưng những người đó vẫn không động đậy. Thể diện sao có thể quan trọng hơn mạng sống được. Giờ xông lên đầu tiên, nhỡ tên này tung ra mấy trăm mặt trăng luôn thì ai mà đỡ cho nổi. Diệp Thành lại đợi thêm mấy giây nữa, phát hiện không ai dám lên thì thở dài, lạnh nhạt nói, đây chính là thói hư tật xấu của người phàm các người đấy. Nếu các người không dám ra tay thì để tôi chủ động tấn công đi. 18. Chương 144, tài năng thiên bẩm. Nghe Diệp Thành nói vậy, 13 người này đều hèn nhát lùi ra sau, chỉ sợ mình sẽ trở thành vật tế của mặt trăng khổng lồ, nhưng Diệp Thành thì hoàn toàn chẳng có ý định sử dụng băng tâm quyết. Đối với Diệp Thành thì cho dù anh tạm thời chỉ mới đến cảnh giới tu thể nhưng vẫn có thể tùy ý sử dụng các loại chiêu thức thần tiên và võ thuật, đâu cần đến một băng tâm quyết nhỏ bé. Hai chân anh điểm nhẹ xuống đất, lướt qua võ đài như chuồn chuồn lướt nước. Anh nhanh chóng lướt đến trước mặt một đại sư võ đạo, giơ tay ra đấm. Chết tiệt, tại sao lại là mình cơ chứ? Đại sư võ đạo này gào ầm lên, biết rõ đại nạn đã ập đến liền dồn khí vào đan điền, liều mạng đánh ra một trường. Đây là chiêu thức mạnh nhất của người này, uy lực rất lớn, không hề thua kém Thất Thương Quyền mà Trình Phá Sơn đánh ra năm đó. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng hơn năm đấm qua, cứ như là trước mặt anh chỉ là một đống đông. Tên đại sư võ đạo này mừng rơn, thầm nghĩ tên họ Diệp này quả là ngang ngược, còn không thèm sử dụng chiêu thức nữa, chẳng lẽ hắn nghĩ một cú đấm là có thể đánh chết mình sao? Nghĩ như vậy, tên đại sư võ đạo này từ công chuyển sang thủ, dồn hết tất cả chân khí toàn thân vào hai cánh tay rồi chắn trước người. Tuy hắn không tin những người khác nhưng cũng biết chuyện này rất hệ trọng, lúc này chỉ cần mình tạm thời chặn được tên họ Diệp này là những người khác chắc chắn sẽ bỏ qua những hiểm khích cũ, tung ra tất cả chiêu thức át chủ bài. Bởi vì chỉ cần giết tên này là có thể có được nguyên thánh đan vô cùng quý giá. Thế nên hắn lập tức kêu to, tên nhóc ngu xuẩn, tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của võ đạo, hãy xem tao dùng 8 lạng thắng ngàn cân đi. Những người khác thấy thế thì cũng lấy lại tinh thần, ai nấy đều lặng lẽ vận nội lực, chỉ đợi tên họ Diệp hơi chậm lại thôi là sẽ lập tức tung chiêu mạnh, tiễn Diệp Thành về Tây Thiên. Nhưng ngay sau đó, họ đều sững sờ, bởi Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng tung một trường. Tên đại sư võ đạo tràn đầy tự tin, vận hết nội lực để phòng ngự kia nửa người trên đã nổ bùm như quả dưa hấu vỡ, máu tươi và nội tạng bắn đầy đất. Đang đùa đấy hả? Đệ tử của tên đại sư võ đạo này sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Trong lòng họ, sư phụ luôn cao quý kiêu ngạo, là chiến thần bất bại, sao có thể bị một trường đánh cho nổ tung được? Tên trước mặt họ lẽ nào là một con quái vật? Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Diệp Thành đột nhiên bật cười. Anh vừa cười khẽ vừa nói, cách này cũng hay đấy, nhưng đầu tiên là anh phải có bản lĩnh của 4 lạng đã, thứ hai, trường này của tôi không chỉ là nghìn cân thôi đâu. Im lặng. Bầu không khí im lặng như chết, không ai dám ho hé gì, chỉ sợ tên ôn thần này chú ý đến họ. Mà Diệp Thành lại lạnh nhạt nói, còn vì sao tôi giết anh đầu tiên chẳng có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là vì anh gần tôi nhất thôi. Anh vừa dứt lời, các đại sư võ đạo khác đều lùi về sau vài bước. Lúc này họ đã không thể lùi tiếp được nữa, lùi nữa là sẽ rơi xuống võ đài. Tam trưởng lão cắn răng, lão biết mình không thể tiếp tục im lặng nữa, nếu không e là đám người bọn họ thậm chí sẽ không có cả dũng khí để chống lại. Lão giậm mạnh chân, quát to, bà Hồ, hãy đưa nguyên thánh đan cho chúng tôi trước đã. Hồ Tú Tú sững sờ, nhưng các đại sư võ đạo khác cũng phản ứng lại rất nhanh, nhao nhao hô to, đúng vậy, chỉ cần chúng tôi tăng cấp lên thành Ngụy Võ Thánh, một tên Diệp Thành nhỏ nhoi không thể nào sống tiếp được. Hồ Tú Tú nói với vẻ khó xử, nhưng tôi chỉ mang có 3 viên nguyên thánh đan thôi. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng lúc này Vệ Thiên Chính đã phản ứng lại, liền hô to, mọi người, kẻ địch đang ở ngay trước mắt, giờ không phải lúc nội chiến. Tôi đề nghị rằng tôi, Tam trưởng lão và bà Hồ sẽ sử dụng nguyên thánh đan trước. Những người khác cũng đừng lo lắng, uy tín trăm năm của nhà họ Hồ lù lù ra đó, chẳng lẽ có thể lừa mọi người sao? Hồ Tú Tú cũng phản ứng lại, lập tức hô to, đúng vậy, chỉ cần tiêu diệt tên họ Diệp này trước, tôi bảo đảm ai cũng sẽ có nguyên thánh đan. Tất nhiên những người khác rất bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì những người còn lại biết rõ rằng 3 người họ có thực lực mạnh nhất. Giờ đã lâm vào tình thế vô cùng cấp bách, chỉ có thể nương nhờ 3 cao thủ mạnh nhất này thôi. Thấy những người khác gật đầu mặc nhận, Tam trưởng lão và Vệ Thiên Chính hưng phấn quay qua Hồ Tú Tú. Bà ta cũng biết tình thế khẩn cấp nên vội vàng lấy 3 viên đan dược màu xanh ra. 3 người uống nó, ngay lập tức có ánh sáng bùng nổ ra từ trong mắt, khí thế quanh người điên cuồng tăng vọt, đã gần đạt đến võ thánh. Diệp Thành hai tay ôm ngực, vẫn không có ý định ngăn cản mà lại còn nói, đừng có vội, cứ từ từ thích ứng với sức mạnh này đi, đợi đến khi có thể hoàn toàn phát huy nó rồi hăng ra tay, đừng để tôi mất hứng. 12 người còn lại nghe vậy thì mừng rơn. Nếu tên họ Diệp này đã huyên hoang như vậy thì họ phải nắm bắt tốt thời cơ, đến lúc đó có 3 người Ngụy Võ Thánh thì tên nhóc này dù có 3 đầu 6 tay cũng đừng mơ mà thoát được. Trên mép võ đài, sắc mặt Lục Tinh Hà tối sầm, anh ta lắc đầu nói, làm cản, quả thực là làm cản. Tuy Hồ Tú Tú chỉ có 3 viên nguyên thánh đan nhưng đó cũng là 3 người có thực lực gần như tương đương với võ thánh. Tại sao anh ta lại còn đợi đối phương vật công, thậm chí còn cho họ thời gian để quen thuộc với sức mạnh này cơ chứ? Trong số tất cả những người ở đây thì e là chỉ có Trình Võ Thánh có thể ứng phó với đội hình đáng sợ như thế này, anh ta lấy tự tin ở đâu ra vậy? Tào Hinh Toàn bĩu môi, khinh thường nói, "Hừ, sư phụ tôi lợi hại hơn anh nghĩ nhiều." Lục Tinh Hà cười khẽ, hiển nhiên không muốn tranh luận với cô nhóc này. Nhưng anh ta vừa quay đầu thì đã nhìn thấy ánh mắt của Tiết Bách Hợp và Lam Thải Nhi, đó là ánh mắt cực kỳ đồng ý với lời nói của Tào Hinh Toàn. Trong vô thức, anh ta kinh ngạc hỏi, anh Diệp rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không biết. Rất bất ngờ là người trả lời anh ta lại là Lam Thải Nhi. Cô gái vô cùng tiêu ngạo này giờ nét mặt lại tràn đầy mất mát, vừa giống như đang trả lời câu hỏi, mà lại giống như đang tự lẩm bẩm. Mới ban đầu tôi không coi anh ta ra gì, nhưng lần nào anh ta cũng làm những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi, càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng huy hoàng. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể biết được rốt cuộc anh ta mạnh cỡ nào, cũng không dám tưởng tượng anh ta đến mức nào bốn. Nghe Lam Thải Nhi nói, Lục Tinh Hà ngẩng phát đầu lên, nhìn Diệp Thành với ánh mắt không thể tin được, ngơ ngác nói, chẳng lẽ anh ta cũng là võ thánh? Không, không thể nào. Lục Tinh Hà nắm chặt nắm đấm. Anh ta luôn cho rằng thiên phú của mình là không ai sánh bằng trong thế hệ này. Thế nên cho dù đối mặt với võ thánh anh ta vẫn điềm nhiên, không hề tự ti sợ hãi. Bởi anh ta có lòng tin rằng mình có thể bước vào thánh vực, nhưng dùng thời gian ngắn hơn cả đối phương. Nhưng nếu anh ta đoán đúng, vậy không phải Diệp Thành chính là kỳ tài tuyệt thế có thiên phú vượt xa anh ta sao? Võ thánh mà mới hơn 20 tuổi, đừng nói là trăm năm nay, e là nhìn khắp lịch sử võ đạo của Hoa Hạ này cũng chưa từng có. 18. Chương 145, giết chết trong giây lát. Các võ sĩ dưới đài hiển nhiên không ngờ Diệp Thành lại nhẫn mại đến vậy. Anh đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, lúc mà ngay cả các đại sư võ đạo khác trên võ đài cũng không đợi nổi nữa, ba người kia cuối cùng cũng đứng lên, quanh người họ bộc phát ra khí thế dồi dào mãnh liệt, nét mặt vô cùng tự tin. Ngụy Võ Thánh. Tam trưởng lao hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Khuôn mặt giàn mua đầy nếp nhăn tựa như vỏ cây thô ráp lúc này đã trơn bóng căng mịn, khiến lao trông cứ như người đàn ông tràn đầy tinh lực 3-40 tuổi. Đây chính là sức mạnh của Võ Thánh sao? Tam trưởng lao vuốt ve xong thì nhìn đôi tay mình với ánh mắt không thể tin được, sau đó đột nhiên che mặt khóc nức nở. Lao đã kẹt ở cửa ải này cả một đời người, và cũng không biết cửa ải đã chặn đứng cuộc đời của bao nhiêu người nữa. So với lao, Vệ Thiên Chính trẻ hơn một chút, biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn kích động tới nỗi người run lẩy bẩy. Bởi Vệ Thiên Chính cũng biết rằng, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì e là cả đời này ông ta khó mà bước vào thánh vực. So với hai người kia, Hồ Tu Tu trông khá bình tĩnh. Dù sao thì Nguyên Thánh Đan vốn là của nhà họ Hồ, tuy vô cùng quý hiếm nhưng bà ta cũng không phải là chưa từng dùng. Lúc này đôi mắt bà ta mở to nhìn chằm chằm Diệp Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, tên họ Diệp kia, gan mày cũng to đấy, còn dám đợi đến khi bọn tao hoàn toàn quen với sức mạnh của võ thánh mới chịu ra tay. Trên một phương diện nào đó, tao rất khâm phục mày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mày đã chết chồng tao, giết cháu tao, thù này thể không đội trời chung. Hôm nay mày nhất định phải chết. Lúc này Diệp Thành mới mở mắt ra, lạnh nhạt nói xong chưa, nói xong thì lên đây nhận lấy cái chết đi. Hồ Tú Tú hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mấy năm nay tao cũng coi như đã đi hết trời Nam Bể Bắc, gặp không biết bao nhiêu võ sĩ, nhưng chưa từng gặp tên nào hống hách như mày. Chẳng lẽ mày cho rằng mày có thể đồng thời đánh lại cả ba ngụy võ thánh sao? Hơn nữa còn có cả chín đại sư võ đạo đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi ngay bên cạnh nữa. Diệp Thành ung dung nói, cho dù có nhiều kiến hơn nữa thì cũng chỉ là kiến mà thôi, không bay được lên thì chẳng thể nào biến thành bướm bướm được. Nếu muốn trở thành bướm, ít nhất cũng phải trải qua quá trình phá kén thành bướm. Chỉ một viên đan dược mà thôi, sao có thể có hiệu quả như vậy được? Anh nói vậy khiến ba người vừa trở thành ngụy võ thánh tức tới nỗi trợn trắng mắt. Tam trưởng lão vung tay lên, trầm giọng nói, nếu các hạ đã tự tin như vậy thì để tôi đến thỉnh giáo đi. Nói rồi cây gậy trúc xanh biết trong tay lão cứ như một vật sống, điểm vào ba huyệt chính bách hội, thần đình, thái dương của Diệp Thành. Thông thường đánh người không đánh mặt, nhưng Tam trưởng lão thì lại nhắm vào đầu Diệp Thành, hiển nhiên là định đánh chết. Diệp Thành khinh thường hừ lạnh. Anh giơ một tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng gậy, cây gậy trúc của Tam trưởng lão bị bắn ra. Anh vô cùng thong dong nhẹ nhàng, cứ như đang đổi rồi vậy. Nhưng sắc mặt Tam trưởng lão thì thay đổi rõ rệt. Lão nhanh chóng lui về sau mấy bước rồi mới đứng lại. Nhưng đồng thời, trên tay lão thấy hơi đau đớn. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn thì phát hiện hổ khẩu của mình đã nứt toác, tim lão run lên. Cái búng tay vừa rồi của Diệp Thành khiến lão cảm thấy như là một cái búng của cao thủ nhiều năm, chỉ một đòn đã có hiệu quả rõ rệt. Đây rốt cuộc là con quái vật phương nào vậy? Sự tự tin vừa mới trỗi dậy của Tam trưởng lão gần như đã sụp đổ hoàn toàn. May mà lúc này những người khác thấy tình thế không ổn cũng vội vàng đi lên. Trong đó người xông lên trước nhất chính là Vệ Thiên Chính vừa mới trở thành Ngụy Võ Thánh, vội vàng muốn nghiệm chứng sức mạnh vừa bộc phát của mình. Tuy thấy Tam trưởng lão đã bị đánh lui chỉ bởi một cái gậy nhẹ nhàng, nhưng Vệ Thiên Chính vẫn tràn đầy tự tin, bởi tuy đả cầu đồng rất lợi hại nhưng vũ khí của Tam trưởng lão chỉ là một cây gậy trúc bình thường, sao có thể phát huy được. Nhưng ông ta thì khác. Người của nhà họ Vệ từ khi sinh ra đã ngâm chân trong nước thuốc bí mật được tổ tiên truyền lại, sau đó họ không ngừng rèn luyện đôi chân của mình, rèn cho nó trở nên cứng rắn như sắt thép, không hề thua kém bất cứ binh khí nào. Trước đó Vệ Thiên Chính cũng đã từng đánh giao lưu với Tam trưởng lão, cây gậy trúc rách nát của lão chỉ là thứ mà đá vài ba cái đã gãy. Lúc này Vệ Thiên Chính đang có được sức mạnh của Ngụy Võ Thánh nên cảm thấy hai chân mình dường như đã trở thành cây gậy như ý của Tề Thiên Đại Thánh, có thể chạm yêu trừ ma, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vệ Thiên Chính dùng chiêu phích lịch thối, vọt qua khoảng không nhằm thẳng vào cổ đối phương nhanh như tia chớp. Diệp Thành thì vẫn đứng nguyên đó không động đậy, anh giơ ngang tay lên. Rầm. Cú đá này rất mạnh lên cánh tay Diệp Thành. Đáng lý ra dùng tay để đánh lại chân, người phải chịu thiệt đáng lẽ là Diệp Thành mới phải. Nhưng trên thực tế thì người bị đá lại chẳng làm sao, còn Vệ Thiên Chính thì rơi xuống giữa không trung, ông ta ôm lấy đùi rồi cất tiếng hét thảm thiết như heo bị cắt tiết. Chân của tôi, chân của tôi. Những đại sư võ đạo khác đang chuẩn bị lên thì đều run như cầy sấy. Mọi người đều là những kẻ có máu mặt trên giang hồ, hiểu biết rất rõ về nhau, tất nhiên là họ hiểu rõ đôi chân thép đó của Vệ Thiên Chính đáng sợ cỡ nào. Đừng nói là cánh tay hay, ngay cả cột trụ đá lớn mà ông ta còn đá làm hai nửa được nữa là. nhưng một thứ vũ khí mạnh mẽ đến vậy mà lại bị đánh cho tàn phế bởi cú đỡ tùy tiện của Diệp Thành, chẳng lẽ Diệp Thành tu luyện thần công kim cương bất hoại trong truyền thuyết sao? Lúc mọi người đang kinh hãi tột độ thì Diệp Thành lười chẳng buồn ra tay. Những kẻ địch trước mặt anh quả thực quá yếu, tên Ngụy Võ Thánh vừa mới đấu với anh còn chẳng xứng làm món khai vị. Cơ thể Diệp Thành lóe lên, anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tất cả mọi người. Những đại sư võ đạo này hoàn toàn không phản ứng kịp, họ chỉ thấy Diệp Thành nghiêng người giơ tay lên, đấm một cú ra. Huyền Võ Kình. Đại sư võ đạo đứng trước mặt anh còn không kịp quay đầu lại đã bị đấm xuyên tim, điên cuồng phun ra máu tươi, không thể sống tiếp nữa. Mắt kẻ đó tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng, mở há hốc miệng, dường như đang cầu mong rủ lòng thương, nhưng sắc mặt Diệp Thành vẫn lạnh như băng. Đám người này vì tham nguyên thánh đan mà muốn đối địch với anh thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giết. Nếu người thua là anh thì chẳng lẽ anh có thể mong họ nương tay, tha cho anh và ba cô gái kia sao? Năm đó lúc Diệp Thành chinh chiến khắp ngàn vạn thế giới, anh đã gặp rất nhiều tình huống như thế này, vì thế lúc cần nhẫn tâm, anh vô cùng nhẫn tâm. Sau khi tung một cú đấm giết một người trong giây lát, Diệp Thành không hề nương tay. Anh lập tức dùng Chu Tức Du đi đến sau lưng một người, người đó vẫn còn đang kinh hãi bởi cảnh vừa rồi chưa phản ứng lại kịp đã bị đấm một cái chết tươi. Cứ như thế, Diệp Thành lặp lại động tác trước đó. Anh nhẹ nhàng thong dong như ăn bữa cơm, chỉ trong nháy mắt đã giết chết bảy đại sư võ đạo. Mãi đến lúc này những người kia mới phản ứng lại. Mấy đại sư võ đạo còn lại vội vàng quỳ trên mặt đất gào khóc, không ngừng dập đầu hô to: "Tôi phục rồi, tôi phục rồi. Xin anh tha mạng, xin anh tha mạng." 18. Chương 146, hai lựa chọn. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cảm thấy vô lực, chán nản ngồi bệnh trên đất, trong suy nghĩ một họ, có thứ nào đó rất quan trọng của họ đã bị người ta dẫm đạp tàn nhẫn. Đó chính là danh dự và uy nghiêm của võ sĩ. Trong những đại sư võ đạo đang quỳ lại kia, có ai không phải người cao quý của các môn phái, là bá chủ một phương. Họ được người phía dưới kính trọng, đệ tử tôn sùng, chỉ một câu thôi là có thể quyết định sự sống chết của người khác, mỗi một cái dậm chân cũng khiến cả tỉnh thành chấn động. Nhưng đám người cao ngạo như vậy lại đang sợ tới mất mật, không ngừng quỳ lạy, dập đầu trên võ đài khiến những người thường ngày kính trọng, sùng bái, hâm mộ họ cảm thấy phức tạp trong lòng. Có nhiều người đã rưng rưng nước mắt, che miệng lại để không khóc thành tiếng. Ánh mắt Diệp Thành vẫn bình thản, anh nói, cho tôi một lý do để không giết các người đi. Lời nói giống nhau nhưng lại có tác dụng khác nhau trong tình huống khác biết. Nếu Diệp Thành nói trước khi ra tay thì đám người sẽ cười cợt anh, châm biếm rằng anh không biết tự lượng sức. Nhưng giờ anh nói ra, máu trên tay vẫn ấm áp, thi thể dưới chân cũng chưa kịp lạnh chỉ khiến mọi người cảm nhận được sát ý ập vào mặt, hai chân họ mềm nhũn, muốn quỳ xuống mà thôi. Người đầu tiên xin tha chính là đại sư võ đạo ở gần Diệp Thành nhất, thấy đối phương đi tới chỗ mình, người này sợ tới nỗi khóc lớn, vội vàng nói, tôi tình nguyện dâng hết toàn bộ tài sản và quyền lực, xin cậu tha cho tôi một mạng. Diệp Thành dừng chân, bình tĩnh đáp, tôi không cần tài sản và quyền lực của ông, chỉ cần ông dâng những món bảo vật, thiên tài địa bảo đã có được trong mấy năm nay ra, tôi tạm tha cho ông. Đại sư võ đạo này đâu còn sức tự hỏi nữa, ông ta vội gật đầu, tôi dâng cho cậu hết. Rất tốt, Diệp Thành đứng lên, nhìn chung quanh hỏi, còn các người? Những người khác thấy thế, tuy trong lòng không muốn nhưng có ai dám nói không, họ lật đật đồng ý. Nhưng Hồ Tu Tú lại cười lạnh. Tên họ Diệp, mày muốn làm cướp à? Diệp Thành bình tĩnh nói, bà muốn giết tôi, đương nhiên phải trả cái giá đắt. Không mang ra được thứ tôi cần thì chết đi. Lòng bàn tay Hồ Tú Tú chảy đầy mồ hôi, nhưng bà ta vẫn không muốn túi đầu, gắng gượng nói, Trình Võ Thánh ở đây mà mày dám giết tao sao? Những đại sư võ đạo khác nghe thế thì không khỏi hối hận. Phải rồi, tuy họ đánh không lại tên này nhưng còn Trình Võ Thánh ở đây áp trận cơ mà, sao họ lại vội vã gật đầu dâng đồ chứ? Vừa nghĩ tới đó, họ không nhịn được mà muốn đổi ý, mà Hồ Tú Tú thấy Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, bà ta còn cho rằng anh sợ, được nước lớn tới, mày còn chưa biết nhỉ, gia chủ nhà họ Hồ bọn tao cũng là võ thánh. Mày dám đụng vào một đầu ngón tay của tao thì ông cụ sẽ diệt cả nhà mày. Người khác thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng mà, họ có võ thánh mà, dù tên họ Diệp liều lĩnh cỡ nào thì cũng không thể là đối thủ của võ thánh. Nhưng lúc này, Diệp Thành lắc người một cá, không chút kiêng nể mà tung một quyền đánh thủng lồng ngực Hồ Tú Tú. A! Bị thương ngay chỗ hiểm, Hồ Tú Tú phun máu tươi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cố gắng dùng sức nói, "Mày, sao mày dám giết tao?" Bà ta cứ tưởng dựa vào thực lực Ngụy Võ Thánh, ở cạnh còn có Trình Bắc Hiên chấn giữa, Diệp Thành sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng bà ta lại không ngờ được là Diệp Thành lại nói chuyện không vừa ý một cái là ra tay ngay. Hồ Tú Tú càng không ngờ là với thực lực Ngụy Võ Thánh, mình còn chẳng đỡ nổi một chiêu. Diệp Thành hoàn toàn chẳng muốn nói gì với bà ta, vẻ mặt anh lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run. Mấy đại sư võ đạo vừa định đổi ý thấy thế thì sợ tới mức suýt tè ra quần. Giờ họ cảm thấy bản thân rất may mắn khi mình còn chưa kịp nói đổi ý, nếu không kết cục của Hồ Tú Tú chính tấm gương cho họ noi theo. Trong giây phút Diệp Thành ra tay, Trình Bắc Hiên cũng biến sắc, ông ta quát to, dừng tay. Nhưng vô ích thôi, Diệp Thành hoàn toàn chẳng để ý ông ta mà tung một chiêu tiễn Hồ Tú Tú về với ông bà, sau đó anh mới xoay người, chậm rãi hỏi, tôi giết bà ta, ông có ý kiến? Sắc mặt Trình Bắc Hiên trầm như nước, ông ta đứng bật dậy. Một góc võ đài này được nhà họ Trình nâng cao, chỗ đó được làm vị trí cho gia chủ ngồi, bao quát toàn bộ hiện trường. Giờ ông ta vừa đứng lên thì không khác gì bản cổ đứng trong trời, khoa phụ đuổi theo mặt trời. Tuy Trình Bắc Hiên không quá cao, thậm chí có thể nói là ông ta khá lùn nhưng cảm giác bị chim ưng theo dõi khiến người khác vô thức muốn đi theo, nghe lệnh của ông ta. Trình Bắc Hiên lạnh nhạt nói, Hồ Tú Tú đánh không lại thì chết cũng không có gì đáng nói, nhưng cậu không nên giết bà ta khi chưa hỏi ý tôi. Trên địa bàn của nhà họ Trình, mọi quy tắc đều do nhà họ Trình đặt ra, cậu không hỏi ý tôi mà đã giết bà ta thì cậu cũng đáng chết. Những lời này vô cùng khí phách, khiến các võ sĩ chung quanh hoan hô, họ bị Diệp Thành đè ép hơn một giờ đồng hồ, có thể nói là phải nhịn nhục rất nhiều, cần một con đường để phát tiết. Mà hôm nay, võ thánh đã tới. Trình Bắc Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, hiện giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn, một, cậu túi đầu chịu thua, thề gia nhập nhà họ Trình, làm đệ tử cuối cùng của tôi. Đến lúc đó, lão phu sẽ hết lòng chỉ dạy tri thức thánh vực cho cậu. Với tư chất của cậu, hiển nhiên sẽ bước qua được ngưỡng cửa kia, trở thành võ thánh trẻ nhất trong lịch sử. Mà nhà họ Trình sẽ cho phép cậu thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên, vinh hoa phú quý, mỹ nữ đều có thể tận hưởng tới vô tận. Hai thầy cho chúng ta hợp tác thì càng có thể thống nhất Hoa Hạ, thống nhất giang hồ. Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người đều sững sờ. Họ vừa mới hy vọng Trình Võ Thánh ra tay đánh chết tên nhóc kia để trả thù, nhưng không ngờ ông ta lại có lòng chiêu mộ nhân tài. Nhưng nghĩ lại thì họ cũng không thể không thừa nhận là chính họ cũng không thể từ chối sự hấp dẫn này, chỉ cần nhận Diệp Thành làm đệ tử, thế chẳng khác nào nhà họ Trình có hai võ thánh, sau đó, ở Hoa Hạ này có ai đấu lại họ. Mỗi vị võ sĩ đều giận tới run người nhưng lại không thể chối bỏ sự thật là mình không làm gì được Diệp Thành. Chỉ cần thằng nhóc này không ngu, sau khi giẫm đạp mọi người, cậu ta còn có thể gia nhập nhà họ Trình, tận hưởng vinh hoa phú quý, trở thành võ thánh trẻ nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Đây là đãi ngộ khiến người người hâm mộ, đây là tương lai khiến người người ghen tị, là ước mơ mà mỗi vị võ sĩ ở đây đều khát khao khi bước vào giang hồ. Mọi người thở hổn hển, đỏ mắt trừng to, thật mình không thể thay thế Diệp Thành, nhưng ngay lúc này, Diệp Thành lại ngẩng đầu, cười khẽ. Tôi muốn nghe thử lựa chọn thứ hai. 18. Chương 147, võ thánh chiến. Hiện trường lại lặng ngắt như tờ, từ khi Diệp Thành xuất hiện, anh đã làm hiện trường im lặng không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này thật sự là lặng ngắt. Thậm chí mọi người cũng không dám thở, dù một cây kim rơi xuống đất thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Trình Bắc Hiên Trình Võ Thánh nhíu chặt mày. Đang mỹ hay. Từ xưa, thiên tử giận dữ, thi thể chảy trăm dặm, máu chảy ngàn dặm, mà lúc này Trình Bắc Hiên cũng chẳng khác nào thiên tử của tỉnh Tô Nam, lão ta nhíu mày thì há đơn giản như vậy. Đắc tội một vị võ thánh thì nhất định phải trả một cái giá đắt. Sắc mặt Trình Bắc Hiên âm u, lão ta lạnh lùng nói, lựa chọn thứ hai là chết. Dù những lời này rất bâng cơ nhưng sát khí bên trong dày đặc, dù biết là không phải nhắm vào mình nhưng các võ sĩ chung quanh cũng run rẩy, cảm giác da gà dựng hết cả lên rồi. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, nhẹ nhàng cười nói, nhưng tôi cảm thấy ông đánh không lại tôi đâu. Lời này vừa thốt ra, dưới võ đài vang lên tiếng hít ngược, họ biết Diệp Thành rất kiêu căng nhưng họ thật sự không ngờ anh lại ngang tàng tới mức này. Lục Tinh Hà đờ đẫn, nhìn chằm chằm Diệp Thành, loại khí phách bá đạo, vẻ mặt tự tin này không biết hơn anh gấp mấy trăm lần. Khó trách sao cô Tào lại trung tình với anh ta như vậy, so với người ta, mình có tư cách gì tự xưng là Tinh Hà cư sĩ. Nhìn thoáng qua Tào Hình Toàn đang căng thẳng kế bên, trong lòng Lục Tinh Hà đang chua xót, đồng thời ý chí chiến đấu cũng bùng lên hừng hực trong anh ta. Lục Tinh Hà thề một ngày nào đó, mình sẽ đột phá thánh vực, hơn nữa, còn phải sớm hơn Diệp Thành để Tào Hình Toàn biết ai mới là người ưu tú nhất. Lúc này, sắc mặt Tào Hình Toàn rất lo lắng, cô ấy không chịu được mà nhìn Lam Thải Nhi hỏi, "Sư tỷ Thải Nhi, sư phụ có thể thắng được không?" Lam Thải Nhi tỏ ra rồi rắm, túi đầu nói, "Tôi không biết theo lý, dù anh ta mạnh cỡ nào cũng không đánh lại một võ thánh nhưng mà." Phần còn lại cô ta còn chưa nói ra, Tào Hình Toàn đã hiểu, vì Diệp Thành đã phá vỡ thế giới quan của Lam Thải Nhi một lần, lúc này, cô ta đã không biết nên tin cái gì. Ngược lại, Tiết Bách Hợp lại xoa đầu Tào Hình Toàn, cười nói, "Em yên tâm đi, anh ấy nhất định sẽ không thua đâu." Lam Thải Nhi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tiết Bách Hợp, dường như cô ta muốn biết Tiết Bách Hợp lấy sự tự tin đó từ đâu, nhưng cuối cùng chỉ thấy gương mặt bình tĩnh của đối phương, trong lòng không khỏi chán nản. Chẳng lẽ mình không những không bằng cô chủ mà còn thua kém người phụ nữ kia? Không nói tới cảm xúc nổn ngang của Lam Thải Nhi bên này, Trình Bắc Hiên đã rất tức giận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, dù gì lao ta cũng cần phải bảo trì phong độ của mọi người, chỉ có thể nhịn cơn giận mà nói, đáng tiếc, tuy lão phu có lòng chiêu mộ nhân tài nhưng cậu lại không biết ơn, chỉ biết làm con chó điên cắn người. Diệp Thanh nở nụ cười khinh miệt, muốn làm sư phụ tôi. Ông còn không xứng, ra tay đi, đợi ông bị giết, ông sẽ biết sự chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu. Trình Bắc Hiên cất công tu luyện mấy chục năm cuối cùng cũng đột phá thánh vực trước khi xuống mồ, vốn đang rất đắc ý hả hê, đang trên đỉnh cao đời người thì một thằng lắt tên Diệp Thành không hề nể mặt mình. Lao ta thét to, thằng nhóc lao toét, hôm nay tôi sẽ dùng máu của cậu để nói cho toàn thế giới biết, võ thánh không thể bị khinh nhục. Tiếng thét điên cuồng này khiến mọi người như sư tử gầm, rất nhiều võ sĩ yếu ớt đều lùi bước, mông chấm đất, từ miệng núi chảy ra máu tươi. Trong tiếng hét điên cuồng kia, lão ta nhảy lên võ đài, dẫn theo khí thế khổng lồ, đánh mạnh về phía Diệp Thành. Một quyền này như trường hồng có nhật, lại như sao chổi đụng mặt trăng, mang theo khí thế và sức mạnh to lớn, dường như muốn biến trời đất thành hư vô. Trường hồng quán nhật giải nghĩa cả câu, lúc vệ sáng màu trắng đi xuyên qua cầu vồng. Người xưa cho rằng thiên tượng này là một loại dự báo, mách bảo rằng người ta sắp gặp tai họa. Dưới võ đại, các võ sĩ vốn cho rằng hy vọng báo thù của mình đã tắt thì không ngờ Diệp Thành lại ngu xuẩn tới mức từ chối võ thánh, tự tìm đường chết. Họ tức khắc mừng rỡ, có người cười lạnh, kẻ tự cao nông cạn, dám vô lễ với Trình Võ Thánh, giờ ông ấy tức giận, dù mày có thiên phú thì thế nào? Cô nhóc Tào Hình Toàn sốt ruột rơi nước mắt, tuy Lam Thải Nhi không quá tin tưởng nhưng cô ta vẫn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thành, muốn xem anh có bản lĩnh gì. Ngay cả Tiết Bách Hợp luôn tin tưởng Diệp Thành cũng không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, sự lo lắng lộ rõ trên mặt. Uy thế của một quyền này quá khủng khiếp. Mọi người dưới võ đài mừng rỡ như tiểu một người làm quan cả họ được như vậy, thậm chí còn đứng lên hô hào, rồi họ thấy Diệp Thành ngẩng đầu, nâng quyền đỡ quyền. Cùng lúc đó, giọng anh truyền vào tai mọi người. Trường Hà lập nhật. Trong giây lát, mặt trời hoàng hôn xuất hiện trước mặt mọi người, sông dài là máu tươi chảy vô tận. Ảo giác này như là vĩnh hằng, khiến những võ sĩ nhìn thấy cảnh này đều nhớ kỹ về nó. Bùm. Qua một giây mà như thể một đời một kiếp, Diệp Thành dùng quyền đỡ quyền, chuyện xảy ra sau đó khiến ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi nắm đấm Diệp Thành đi qua, quyền phong của Trình Bắc Hiên nổ tung, mặt mũi lao ta kinh hãi. Cuối cùng cũng không giữ được phong thái ung dung, vội vã tung thêm hai lần liên hoàn đấm, đánh ra tròn 10 quyền mới có thể đánh tan một đòn này của đối phương. Nhưng lão ta còn chưa kịp thở ra thì Diệp Thành lại thọc sâu xuống, quát lớn, "Nguyệt Dũng Giang Lưu!" Lúc này, trước mắt mọi người, sông dài lại xuất hiện, mà ngay trên dòng sông đã không còn là hoàng hôn mà đã thay bằng ánh trăng. Trong tích tắc, hàng ngàn ánh trăng chiếu rọi xuống, mọi người nhìn mà kinh hãi không thôi, vội vàng né tránh nhưng ảo giác này lại biến mất, ánh trăng tụ lại một chỗ, biến thành nắm đấm của Diệp Thành. Trắng non như ngọc, giống như nắm đấm bằng ánh trăng. Trình Bắc Hiên vội thối lui, nhưng lão ta lui nhanh, nắm đấm lại nhanh hơn. Bùm. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, quyền này nện lên người Trình Bắc Hiên, đánh lão ta rơi khỏi võ đài, rớt xuống đất, tạo thành một cái hố to. Yên tĩnh, tĩnh như đã chết. Những võ sĩ vừa mới hoan hô còn chưa ngậm được miệng, tư thế sửng sốt vẫn giữ nguyên, cổ họng không phát ra một âm thanh nào. Lục Tinh Hà nhìn Diệp Thành, suýt nữa hốc mắt anh ta đã rớt ra, Lam Thải Nhi thì quỳ rạp bên dưới võ đài, biểu cảm trên mặt chỉ có thể được miêu tả bằng bốn chữ tình nguyện thần phục. A! Một tiếng hét long trời lở đất vang lên, Trình Bắc Hiên nhảy ra khỏi hố to, nhìn chằm chằm Diệp Thành, cuối cùng mày là ai? Vẻ mặt Diệp Thành vẫn không thay đổi, tôi tên Diệp Thành. Diệp Thành, Diệp Thành, mọi người sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại. Chẳng lẽ là người kia, thủ lĩnh Giang Thành, là Diệp tiên sư đã trở thành võ thánh? 18. Chương 148, bắt đầu thiên cương chu tả trận. Người bị những lời này làm chấn động nhất là Lam Thải Nhi và Tào Hinh Toàn. Trời ơi, hóa ra sư phụ là Diệp tiên sư của tỉnh Tô Nam. Trước đó mình còn gọi anh ấy là tùy tùng. Tào Hinh Toàn che miệng, trong mắt là khiếp sợ và vui mừng, thiên phú tầm thường như mình mà có thể bái một sư phụ thần kỳ như vậy. So với Tào Hinh Toàn, Lam Thải Nhi gần như sụp đổ tinh thần vì tin tức như thủy triều kia, nó đè ép cô ta không thở nổi. Trước đó, Dương Lâm và chú ba còn bàn cách định bợ Diệp tiên sư, họ từng nghĩ tới biện pháp cho cô ta đi hóa thân. Lúc ấy, tuy ngoài miệng cô ta bảo là vì nhà họ Tào, nhưng trong lòng vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Có thiếu nữ nào không thích anh hùng, danh tiếng của Diệp tiên sư đã vang dội như thần thoại sau đại hội võ đạo, ngay cả cô gái ngạo mạn như cô ta cũng trở thành fan của anh. Được ở chung với thần tượng nhiều ngày như vậy mà cô ta không hề nhận ra, còn nhiều lần nói móc sỉ nhục đối phương, điều này khiến Lam Thải Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhớ tới từng lời mình từng nói với Diệp Thành, cô ta chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Diệp tiên sư ấy, sao mình không để ý sớm một chút chứ? Với lại, sao anh không nói cho tôi biết sớm? Trên mặt Lam Thải Nhi tràn đầy vẻ ưu hoán, ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngạo nghệ trên kia, rồi nhìn lại cô gái đang hưng phấn kế bên. Lần đầu tiên, cô ta có chút đấu kỵ Tào Hinh Toàn. So với họ, Lục Tinh Hà chỉ có thể cười khổ, anh ta khó khăn lắm mới có quyết định của mình, còn khí phách thể là mình sẽ đột phá thánh vực sớm hơn Diệp Thành mà chỉ chớp mắt một cái, đối phương đã biến thành Diệp tiên sư, hơn nữa, từ biểu hiện vừa rồi của anh thì đúng là võ thánh hàng thật giá thật. Diệp Thành tôi thật sự không thể nào so được với quái vật như anh rồi. Dù luôn tự mãn với thiên phú như Lục Tinh Hà thì giờ đây anh ta cũng trở nên suy sút hẳn. Nếu một người hơn bạn ba, năm bước, bạn còn có thể nghĩ cách vượt qua họ, nhưng nếu họ đã chạy xa hơn bạn trăm, ngàn bước thì bạn chỉ có thể nhìn theo. Diệp Thành, Trình Bắc Hiên nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chừng đối phương, mày là đứa giết phá sơn, phá thiên và đánh gãy hai chân hồng quang phải không? Diệp Thành bình thản đáp, đúng vậy. Nghe anh đáp như thế, mấy trưởng lão nhà họ Trình hoảng hốt, đại hội võ đạo này được họ tạo ra với mục đích là liên hợp mấy võ sĩ để cùng nhau đối phó tên giết người đột nhiên xuất hiện này. Nhưng không ngờ Diệp Thành lại to gan như thế, còn dám một mình tới đây xào huyệt của nhà họ Trình để làm mưa làm gió. Trong giây lát, bảy trưởng lão nhà họ Trình cùng nhảy lên võ đài, bao vây Diệp Thành ở giữa. Đại trưởng lão Trình Bắc Vũ nghiêm nghị quát, "Diệp Thành, cậu thật to gan, dám đến địa bàn của nhà họ Trình chúng tôi." Diệp Thành vẫn lạnh nhạt, "Tôi không chỉ đến mà còn muốn bảy người các ông quỳ xuống hát chinh phục nước kia." Chuyện hệ thống. Lời này của anh khiến người ta khó hiểu, nhưng Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi đều chấn động, họ nhớ tới lời hứa của Diệp Thành với Lam Thải Nhi. Đừng nói Lam Thải Nhi, ngay cả Tiết Bách Hợp tin tưởng Diệp Thành nhất cũng cho rằng anh chỉ đùa để dỗ dành cô nhóc này thôi, đâu ngờ anh lại định làm thật. Nhưng với Diệp Thành, tiên đế nói được là làm được. Anh đã hứa với cô nhóc rồi thì nhất định phải làm được. Trình Bắc Vũ giận dữ quát, hay cho thằng nhóc càng quái, bảy trận. Bảy người đồng loạt lên tiếng, chân đạp theo bộ pháp bắt đầu thiên cương, bao vây võ đài nhưng họ không dám tiến lên mà hai chân lơ lửng giữa không trung, trong tay xuất hiện sợi tơ mỏng, bao phủ cả võ đài lại như cái lồng chim. Trình Bắc Vũ cười nói, Diệp Thành, cậu cho rằng mình mạnh lắm sao? Trong bắt đầu thiên cương chu tà trận này, võ thánh cũng phải bị đánh chết chứ đừng nói người thường. Nghe lão ta nói như thế, ba cô gái biến sắc, Lam Hải Nhi cau mày nói, nguy rồi, Diệp tiên sư quá chủ quan. Bắt đầu thiên cương chu tà trận này của nhà họ Trình rất đáng sợ. Không một võ thánh nào dám xâm phạm hóa hạ vì họ kiêng kỵ trận pháp này. Nghe nói khi Trình làm gia chủ còn là đại sư võ đạo, ông ta đã dùng trận pháp này để thoát khỏi Cửu Lang Vân. Giọng Lam Thải Nhi không lớn nhưng người có thể vào nơi này cũng không phải loại võ sĩ yếu kém, thính lực cực tốt nên khi nghe thế, họ hoảng sợ thật sự. Chạy trốn khi đã bày trận nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng còn phải xem kẻ thù là ai. Độc Cô Cùng Nhân Cửu Lang Vân là cao thủ hàng đầu của Thanh Bang ở nước ngoài. Thân phận còn cao hơn bang chủ một chút, năm đó, ông ta tu thành Buôn Lôi trưởng thì đã vào Hoa Hạ hoành hành khắp trốn. Nghe nói bang chủ đời trước của cái bang là Hồng Liệt và gia chủ nhà họ Hồ là Hồ Anh Hào đều thua dưới trưởng của ông ta. Hồ Anh Hào bị thương, vẫn còn đang bế quan dưỡng thương tới giờ, còn Hồng Liệt lại bị vỡ tim mà chết. Nếu không phải lúc cuối có Tiêu Nghĩa Tuyệt ra tay thì sợ là vị trí thiên hạ đệ nhất đã bị Cửu Lăng Vân cướp mất. Dù bị kiếm thần đánh bại, thề rằng không bước vào Hoa Hạ nửa bước nhưng uy danh của người này đã khiến vô số võ sĩ khiếp đảm. Mà gia chủ nhà họ Trình lại có thể nhờ vào bắt đầu thiên cương chu tà trận này để trốn thoát khỏi tay kẻ kia thì có thể thấy tác dụng của trận pháp kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Diệp Thành bị nhốt bên trong, Trình Bắc Hiên cũng từ từ đứng lên, một quyền vừa rồi đánh lao ta rất võ đài chính là sỉ nhục của lao ta trong đời này, lao ta muốn dùng máu tươi của Diệp Thành để nói cho Hoa Hạ biết. Nhà họ Trình sắp vùng lên rồi. Hít sâu một hơi, gương mặt già nhưng vẫn hồng hào của Trình Bắc Hiên đổi thành màu vàng đồng, đây chính là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, lao ta đã luyện tới tầng cao nhất. Nhưng cùng lúc đó, tay trái Trình Bắc Hiên cũng phồng to lên, nhanh chóng biến thành một cánh tay to hơn bình thường gấp 3 lần, nhưng trông không hề quá kỳ dị mà như cổ của hiệu cao cổ, đuôi của con sóc vậy, trông rất hòa hợp với cơ thể. Đây chính là sự khác biệt với võ sĩ thường khi đã đột phá cảnh giới thánh vực. Cơ thể võ thánh đã được rèn luyện, không giống với người tu chân, võ sĩ có thể lựa chọn hình dáng phát huy thực lực tốt nhất. Quá trình này được võ sĩ gọi là thăng hoa, tuy nguyên lý cũng chỉ là biến dị cơ thể, nhưng để tỏ lòng kính trọng võ thánh, họ vẫn đặt cho nó một cái tên hay. Thất thương quyền của nhà họ Trình nổi tiếng khắp thiên hạ nên sau khi đột phá thánh vực, Trình Bắc Hiên đã thăng hoa cánh tay trái mình hay dùng nhất. Diệp, Thành, Chịu, Chết, Đi. Năm chữ ngắn gọn, Trình Bắc Hiên gần từng chữ một, giống ra thành tiếng, mỗi một chữ, lao ta phun một búng máu. Thất thương quyền là chiêu thức đả thương mình trước khi đánh chết địch. Trình Bắc Hiên dùng cơ thể võ thánh để chịu đựng trọng thương thì uy lực quyền này thế nào, ai cũng mường tượng được rồi. 18. Chương 149, kẻ đánh bom điên cuồng. Lục Tinh Hà cau mày, mở miệng nói, rắc rối rồi, Trình võ thánh dùng một kích toàn lực chỉ sợ uy lực đã đủ để giết chết cường giả thánh vực rồi, mà Diệp tiên sư đã bị nhốt trong đại trận, các phương diện trạng thái đều không khác gì người bình thường. Nghe được lời này, Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi sắc mặt biến đổi, ngay cả Tiết Bách Hợp lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống như thế là cái bẫy chắc chắn phải chết, cho dù cô ta có lòng tin vào Diệp Thành thì cũng lo lắng vô cùng. Về phần đám võ giả dưới võ đài cũng hoan hô cổ vũ, lớn tiếng reo hò, Trình võ thánh có thể ra tay trừng trị Diệp Thành chính là cảnh tượng mà bọn họ khao khát từ lâu. Trình Bắc Hiên cả người đẫm máu, từng bước một in dấu chân đỏ thấm lên mặt đất, bước đi của lão ta nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Thành, dùng lực đánh một quyền xuống. Công bằng mà nói, quyền này đối với võ giả mà nói thì tốc độ hơi chậm, chỉ là Trình Bắc Hiên vô cùng tự tin, bởi vì Diệp Thành đã bị bắt đầu thiên cương chu tà trận vây khốn, cho dù Diệp Thành không hoàn toàn trở thành người bình thường cũng chắc chắn bị suy yếu rất nhiều, không có khả năng tránh được một quyền này của lão ta. Nhưng điều mà lão ta không ngờ là Diệp Thành không sợ hãi chút nào, đối mặt với cú đấm kinh thiên động địa của lão ta, anh lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đồng thời giơ tay đấm ra. Muốn chết sao? Trình Bắc Hiên nhìn thấy đối phương lại dám phản kháng với mình liền quát lớn một tiếng, điều động nội lực toàn thân, dường như muốn nổ tung cánh tay trái to lớn kia, sau đó hung hăng đánh về phía đối phương. Theo lão thấy, một quyền này của lão đánh xuống thì ngay cả một căn nhà lớn cũng có thể sụp đổ, huống hồ chỉ là một Diệp Thành. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, sau khi hai quyền va chạm, sắc mặt của Diệp Thành như không có việc gì xảy ra, Trình Bắc Hiên lại bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa ngã xuống võ đài một cách nặng nề, tạo thành một hố sâu lớn. Sao, sao có thể như vậy? Đại trưởng lão Trình Bắc Vũ thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra, không giữ được bình tĩnh quá lớn, dưới bắt đầu thiên cương chu tà trận, cho dù mày không hoàn toàn bị đánh thành người thường thì cũng ít nhất phải mất đi hơn một nửa thực lực chiến đấu mới đúng, làm sao còn có được sức mạnh như thế? Bất giác mọi người dưới khán đài đều có một ý nghĩ đáng sợ trong lòng, đừng nói là tên này bị áp chế hơn một nửa thực lực còn mạnh đến như vậy chứ. May mà lúc này, Diệp Thành lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ dựa vào một linh trận nho nhỏ này của các người mà cũng muốn đối phó với tôi. Vừa nói, anh ta nhẹ nhàng vung tay lên, bảy vị trưởng lão nhà họ Trình ở xung quanh võ đài sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy sợi tơ màu xanh trắng trên tay nặng tựa ngàn cân, gần như muốn đè bẹp xuống họ xuống. Giữ chắc. Đại trưởng lão giống lên một tiếng, mạnh mẽ cắn rách đầu lưỡi của mình, phun máu tươi lên trên sợi tơ. Những người khác ngay lập tức làm theo, trong nháy mắt, lồng chim hiện ra một màu đỏ thâm hắc ám, sát khí bức người. Lại là một màn huyết tế nhảm chán đây. Diệp Thành khinh thường lắc đầu, ngón tay khẽ giơ lên, trầm giọng quát, Nguyệt Tuyển Vũ. Ngay lúc này, mọi người sợ hãi quay đầu nhìn, nhìn bầu trời tối om với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, vừa nãy vẫn còn là mặt trời chói chang, bây giờ đã như bầu trời lúc nửa đêm. Sau đó, hàng triệu mặt trăng rơi xuống từ trên bầu trời, cắt ngang qua những sợi tơ máu, dễ dàng nghiền nát chúng. Bảy vị trưởng lão nhất thời nôn ra máu, từng người một vẻ mặt hề bại từ không trung rơi xuống, dãy rủa trên đất vài lần, nhưng không tài nào đứng lên được nữa. Đạn chỉ phá trận. Diệp Thành cười dài một tiếng, lại vẫy tay một cái, hàng trăm hàng nghìn chùm sáng mặt trăng lao nhanh về phía Trình Bắc Hiên giống như mưa sao băng. Ầm ầm. Lão mặc dù bị đánh đến thế thảm, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trình Bắc Hiên vẫn miễn cưỡng có thể đứng lên, khí tụ đan điền, bên ngoài phát ra canh khí để bảo vệ cơ thể. Nhưng hàng trăm hàng nghìn ánh sáng trắng không chút do dự từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền nát canh khí hộ thể, Trình Bắc Hiên sợ hãi tột độ, liên tục lăn lộn sang hai bên để tránh thoát. Ngay sau đó, vùng đất dưới chân lão ta bị đánh ra cả nghìn lỗ thủng, những người khác bị dọa đến mức có người còn té ra quần, vội vàng khóc lóc chạy trốn, chỉ mong có thêm hai cái chân để chạy cho nhanh. Đợi đến khi họ bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào chỗ đó nhất thời không nói ra được cái gì. Chỉ thấy khuôn viên trăm mét xung quanh, giống như bị pháo lửa bao phủ, đừng nói là cỏ, kể cả đất đá dưới lòng đất, cũng không còn sót lại chút gì. Trời ơi! Một võ giả lẩm bẩm trong vô thức, nói ra tiếng lòng của mọi người, Diệp Thành này quả thực giống như một quả bom, hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của mọi người đối với võ giả. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, nhìn thấy Trình Bắc Hiên vẫn có thể chạy thoát, Diệp Thành cười thoải mái nói, được được được. Lại tiếp một chiêu của tôi. Kèm theo lời nói của anh, lại có một làn sóng nguyệt quang rực rỡ lao xuống, Trình Bắc Hiên cũng vội vàng vận khí để chạy trốn. Hai người này giống như đội phá dỡ vậy, Trình Bắc Hiên đi đến nơi nào, Diệp Thành liền cho nổ chỗ đấy, sơn trang nhà họ Trình lớn đến như thế mà bị phá hủy hơn một nửa. Lúc này, các võ sĩ đã sớm chạy đến cửa sơn trang, nhìn vào sơn trang với vẻ mặt sợ hãi run rẩy, hai mắt Tào Hình toàn tỏa sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà hai má đỏ ửng, kích động nói, thì ra sư phụ lợi hại như thế. Lam Thải Nhi cũng xấu hổ nói, thảo anh ta được người ta xưng tụng gọi là Diệp tiên sư, thủ đoạn như thế, sợ rằng trên đời chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Ngay lúc này người vừa giữ lại được cái mạng là Tam trưởng lão và Vệ Thiên Chính, đều khiếp sợ vô cùng. Bọn họ vốn cho rằng mình xui xẻo, một chiêu còn chưa ra đã bị Diệp Thành đánh bại, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người này rõ ràng là vô cùng may mắn đấy. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào từng vết nổ to lớn trong sân trang, Tam trưởng lão nhìn về phía Vệ Thiên Chính nói, "Ông Vệ à, ông đoán xem người thắng cuối cùng là ai?" Vệ Thiên Chính tay đắng cười, "Việc này còn phải hỏi hay sao? Diệp tiên sư giống như Cửu Thiên Ngân Hà, bao la rộng lớn, vô cùng vô tận, chính Bắc Hiên chỉ đang khổ sở chống đỡ, không hề có sức đánh trả. Thất bại của lão ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." "Ôi." Nghe hai người nói chuyện, võ giả xung quanh đồng thời thở dài một hơi, vốn trong lòng bọn họ còn giữ lại một tia hy vọng, sau khi nghe xong những lời này, hy vọng hoàn toàn vỡ. Tam trưởng lão do dự một chút, vẫn mở miệng nói, "Ông Vệ à, đợi Diệp tiên sư đi ra, chúng ta chủ động tiến lên xin lỗi, thuận tiện giao ra tất cả của cải quý báu của các môn phái để xin tha thứ thôi." Vệ Thiên Chính tay đắng cười, "Chỉ có thể làm như thế, chỉ là nhà họ Vệ của tôi còn đỡ, cái băng của ông không thể nào chỉ nói một lời, tất cả mọi người thật sự có thể giao ra báu vật quý giá tích lũy mấy trăm năm nay hay sao?" Tam trưởng lão lúc này mới lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh vừa diễn ra, cười hi hi nói, "Đợi tôi cho họ xem cái này, những lão già đó dù có đau lòng hơn nữa cũng phải gật đầu đồng ý mà thôi." "Lão cáo già." Vệ Thiên Chính chửi một câu, trong lòng lại đồng ý với lão ta. Dù sao tính cách của vị Diệp tiên sư này ra sao mọi người cũng không hiểu rõ, nếu chủ động xin lỗi thì tốt hơn, nếu không anh ta đến nơi ở của chính mình thả bom, ai có thể chịu được đây. 18. Chương 150, búng tay. Ngay khi đám võ sĩ đang thở dài trong lòng, tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa của Trình Bắc Hiên truyền ra từ trong sân trang. "Diệp Thành, mày ước hiếp người quá đáng, tao liều mạng với mày." Nghe được lời này, trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng, võ thánh liều mạng không phải chuyện nhỏ, nếu song phương đồng quy vu tận, có lẽ bảo bối của mọi người sẽ được bảo vệ rồi. Nhưng ngay khi ý nghĩ vừa rồi vừa nảy lên, nguyệt quang đầy trời hợp thành một, tạo thành một cột sáng khổng lồ, quét ngang 360 độ lan ra xung quanh. "Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thấy cảnh này, Tam trưởng lão và Vệ Thiên Chính không để ý đến thân phận, đồng thời hét lớn, những người khác càng trợn mắt há hốc mồm, ngồi bệnh xuống đất, há to miệng nhìn về phía chùm ánh sáng giữa không trung, không nói nổi nên lời. Cũng không trách được bọn họ không chịu nổi mức độ biểu hiện và sức mạnh hủy diệt này. Quả thực có thể so sánh được với một bộ phim bom tấn Mỹ, Vệ Thiên Chính đã từng được xem phim Hitman, sức mạnh mắt lạ giờ trong phim cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh tinh dị của con mắt lạ dở trong phim đó cực kỳ giống với những gì ông ta nhìn thấy lúc này. Vị đại nhân này không phải người có dị năng trong truyền thuyết đấy chứ? Sự suy đoán mà Vệ Thiên Chính vừa nói ra, lại bị Tam trưởng lão cười nhạo nói: "Hừ, những người trẻ tuổi các cậu xem quá nhiều thứ linh ta linh tinh, không hề hiểu rõ văn minh truyền thống của Hoa Hạ ta, thế nên mới có thể nói như vậy." Nói đến đây, lão đột nhiên nói nhỏ: "Theo ý kiến của tôi, Diệp tiên sư hẳn là một người tu tiên." "Người tu tiên?" Vệ Thiên Chính nhất thời cảm thấy không thể tin, là những thứ tồn tại trong truyền thuyết hay sao? "Thiên nhân, thiên đỉnh, địa phủ." Tam trưởng lão nói thầm, cái mà ông nói là Tây Du Ký nghe nói Hoa Hạ thậm chí là cả thế giới thật đã có người tu hành từng tồn tại, liệt tử cưỡi gió ngao du thiên hạ, trang tử mơ được hóa thành bướm, lao tổ Trần Đoàn sống được 800 năm, bọn họ ngự kiếm rong ruổi trên những cơn gió, hô mưa gọi gió, không gì không thể làm, tôi chỉ đọc được những chuyện cũ này ở những điện tịch trong cái bang mà thôi. Vệ Thiên Chính trợn tròn mắt nói, chuyện ông nói đều là chuyện xưa, thế mà còn lấy ra để hù dọa người khác. Tam trưởng lão cười cay đắng, tôi cũng từng tưởng đây là chuyện xưa, chỉ là sau khi nhìn thấy năng lực của Diệp tiên sư, cậu còn cho rằng như thế hay sao? Vệ Thiên Chính nhất thời sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Bắc Hiên đang gào thét đau đớn hóa thành tro tàn trong cột sáng đó, nhất thời giật mình, thì thào nói: "Được rồi, hình như có chút giống tiên nhân." Các võ sĩ khác cũng đồng ý gật đầu, những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã thay đổi toàn bộ nhận thức của mọi người, phá hủy tam quan của mọi người. Sau khi Diệp Trần xuất hiện, đầu tiên là để cho một cô bé tưởng như không biết võ công đánh bại thiên tài của các thế lực lớn, gây sốc cho mọi người ở đây. Sau đó chính anh càng khiến người khác kinh ngạc hơn nữa, lấy sức một người đánh bại 13 vị đại sư võ đạo, trong đó còn có 3 vị ngụy võ thánh. Mà điều làm người ta sợ hãi nhất chính là trận chiến giữa anh và Trình Bắc Hiên, là võ thánh duy nhất cũng như là lao gia chủ nhà họ Trình, Trình võ thánh lại không hề có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, giống như là một cậu nhóc yếu ớt để mặc người ta bắt nạt vậy. Mà một cột sáng này của Diệp Thành, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, không dám nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. 15 phút sau, Diệp Thành chậm rãi đi ra, vừa nhìn thấy anh, mọi người vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, cung kính nói: "Kính chào Diệp tiên sư." Diệp Thành chỉ lạnh lùng ư một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía các trưởng lão nhà họ Trình cả người toàn là máu, vẫn còn chưa hồi phục. Đại trưởng lão Trình Bắc Vũ thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Diệp tiên sư, anh đã giết gia chủ của nhà họ Trình chúng tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn nhổ cỏ tận gốc, phải giết hết cả nhà tôi mới bỏ qua hay sao?" Diệp Thanh bình tĩnh nói: "Nếu các người còn dám phản kháng, đều giết hết thì có sao?" Đang Mỹ Hải, mọi người xung quanh đều giật mình, chẳng lẽ thật sự muốn diệt cả nhà? Loại chuyện này đã gần trăm năm qua không hề xảy ra, dù sao bây giờ vẫn là xã hội dựa theo pháp luật, Diệp Thanh dù có kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa, hẳn là cũng sẽ không nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều không dám tin, Diệp Thanh từ khi xuất hiện đến nay, không có bất kỳ một hành động nào là phù hợp với lẽ thường cả. Nhưng tất cả những việc ấy đều thành công. Bây giờ ngay cả võ thánh cũng giết rồi, cho dù anh muốn diệt tộc, ai có thể ngăn cản được bây giờ? Trình Bắc Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, chỉ có thể túi lầu nói: "Vậy xin hỏi Diệp tiên sư muốn thế nào mới chịu buông tha cho chúng tôi đây?" Cùng với lời này của ông ta, nước mắt của vô số người nhà họ Trình tuôn ra như mưa. Cho tới nay, những người này nghĩ mình thượng đẳng hơn so với người khác, tắc ai tắc quái, tự hào vì mình là người nhà họ Trình. Nhưng hôm nay Trình Bắc Vũ túi đầu, có nghĩa là nhà họ Trình túi đầu, có nghĩa là từ nay về sau, bọn họ không còn là những cậu âm cô chiêu thượng đẳng hơn so với người khác nữa. Diệp Thanh lạnh lùng nói: "Đầu tiên, tôi muốn tất cả của cải quý báu của nhà họ Trình các người." Yêu cầu này nằm trong dự đoán của Trình Bắc Vũ, mặc dù rất đau lòng, nhưng dù sao người khác cũng phải trả, thế nên cảm thấy không có gì không ổn cả. Chỉ có điều kiện thứ hai của Diệp Thành làm cho ông ta thay đổi sắc mặt, ngoài ra, bảy vị trưởng lão các ông phải quỳ xuống hát bài ca chinh phục. Những lời này, Diệp Thành lúc nãy lên võ đài cũng từng nói qua, chỉ là lúc ấy mọi người đều nghĩ anh nói bừa mà thôi, lại không ngờ được ngay lúc này, Diệp Thành lại một lần nữa nói lời này với giọng điệu không được từ chối. Trong đám người, cũng chỉ có ba cô gái mới hiểu được vì sao Diệp Thành lại nói những lời này, bởi vì đó là lời hứa của anh với Tào Hinh Toàn, muốn những tên bắt nạt cô nhóc quỳ xuống trước mặt cô ấy hát bài ca chinh phục. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Đám đông vô cùng khó chịu, có người nhà họ Trình nhịn không được đứng lên lớn tiếng quát lên, có hắn ta dẫn đầu, nhất thời lại có mấy người nhà họ Trình phụ họa. Đúng vậy, võ thánh thì sao chứ, chẳng lẽ có thể cướp đi tôn nghiêm của chúng ta hay sao? Có giỏi anh đều giết chúng tôi đi. Nghe một tiếng hét lớn, Diệp Thành có chút thiếu kiên nhẫn, anh vươn tay ra, búng nhẹ ngón tay. Ngay lập tức những người vừa nói chuyện, nhất thời đưa ra, trợn mắt lên, môi run lên run rẩy tuyệt vọng muốn được giúp đỡ, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Sau vài giây, những người này đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe khắp sàn nhà, những người xung quanh bị máu thịt bắn vào người, thét lên một cách sợ hãi. Đám người này cho rằng chính mình tức giận sẽ không ai dám làm gì, chỉ cần người nói càng nhiều Diệp Thành sẽ không dám ra tay giết người, nhưng bọn họ làm gì biết Diệp Thành kiếp trước chinh chiến vạn giới, thậm chí chuyện giết thần diệt vực cũng làm qua không ít, làm sao có thể để ý đến mấy con kiến nhỏ cơ chứ. Lúc này người nhà họ Trình đều sợ hãi ngậm miệng lại, bọn họ ngày thường đều cho mình thượng đẳng hơn so với người khác, tự cho là cao quý, bây giờ bị người ta bước đến đường cùng, còn không có dũng khí như người bình thường. Nhìn thấy Diệp Thành búng một ngón tay liền lấy mạng người, đám người tam trưởng lão ngẩn ngơ, Vệ Thiên Chính trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, trời đất ơi, anh ta có còn là con người không cơ chứ. 18. Chương 151, quỳ xuống hát bài hát chinh phục. Trình Bác Vũ cắn chặt hàm răng, nếu là bình thường ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm thư yêu cầu hoang đường này, nhưng bây giờ Diệp Thành có uy giết võ thánh, khí phách vô địch mà đến, làm cho người ta không dám từ chối, cũng không thể từ chối. Cuối cùng, ông ta từ từ quỳ xuống. Anh cả. Sáu vị trưởng lão khác kêu lên một tiếng thét nói lòng, nhưng lúc này gia chủ đã chết, Trình Bác Vũ bất luận là tu vi hay địa vị thân phận đều là người cao nhất ở đấy, ông ta quỳ một cái, những người khác cũng không thể không quỳ. Nhìn thấy bảy vị trưởng lão đồng loạt quỳ xuống, Diệp Thành hừ một tiếng, không phải quỳ tôi, là quỳ đệ tử của tôi. Bảy vị trưởng lão co giật trên mặt đất một lúc lâu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại, hướng về phía Tào Hinh Toàn quỳ lạy. Quỳ lạy Diệp Thành, bọn họ tuy rằng có cảm giác khuất phục, nhưng lại là tâm phục khẩu phục đấy, chỉ là quỳ lạy cô nhóc này, lại là sự nhục nhã không thể chịu nổi. Toàn Hinh Toàn hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Thành theo bản năng, nói: sư phụ, con bây giờ phải làm sao?" Diệp Thành khẽ cười nói, "Trước đây không phải nói muốn bọn họ quỳ xuống đất hát chinh phục sao? Là đệ tử của tôi, làm sao có thể nói lời không giữ lời cơ chứ, chỉ là chắc mấy lão quỷ này cũng không biết hát, lấy điện thoại ra để bọn họ học một chút." Trong ánh mắt sáng quắc của tất cả mọi người, cô nhóc xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, cũng biết lấy điện thoại di động ra phát nhạc. Không mất nhiều thời gian, lời bài hát như tiếng cổng chiên vang lên, "Tôi bị bạn chinh phục như thế, uống thuốc độc mà bạn giấu." Bảy vị trưởng lão Trình gia đều hơn trăm tuổi, lại quỳ xuống hát ra lời bài hát trông vô cùng hài hước, những người nghe nhịn không được cười ra nước mắt, nhưng trong lòng lại bi ai vô cùng. Đường đường là trưởng lão nhà họ Trình, bây giờ lại phải quỳ gối trước mắt một cô nhóc hát bài ca chinh phục, từ hôm nay trở đi, chuyện nhà họ Trình tung hoành ở phía Đông Hoa Hạ bị một thanh niên đạp dưới chân sẽ truyền ra ngoài, sợ rằng sau này bất kỳ một người nào của nhà họ Trình ra khỏi cửa cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Cuối cùng Tào Hinh Toàn gật gật đầu, ý bảo là có thể đứng lên rồi, những người này mới thở dài một hơi, nén nước mắt đứng lên. Diệp Thành lúc này mới nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, còn có ai không phục không? Thấy anh liếc mắt nhìn qua, tam trưởng lão vội vàng quỳ xuống nói, cái bang chúng tôi phục rồi. Vệ Thiên Chính cũng quỳ xuống theo, chân ông ta bị gãy, trực tiếp nằm sấp xuống đất, nhà họ Vệ chúng tôi phục rồi. Có hai người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, không mất nhiều thời gian, tất cả mọi người đều quỳ xuống dưới chân Diệp Thành. Một người ở trên này, trăm nghìn người quỳ lạy. Cô nhóc nhìn vào tư thế vai hùng của sư phụ, khuôn mặt vui vẻ vô cùng, hai mắt mở to, ánh lên sự sùng bái và sự yêu mến của mình. Lam Hải Nhi lại nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong lòng vô cùng hối hận, chính mình đã tưởng tượng ra vô số lần gặp được thần tượng, nhưng lại không ngờ được lại bị sự kiêu ngạo và định kiến của mình mà đánh mất cơ hội. Tiết Bách Hợp cũng nhìn Diệp Thành đầy tình cảm, nhìn thấy anh hưởng thụ vinh quang cao vời vợi, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Đột nhiên, Diệp Thành nhìn về phía này, nháy mắt với cô, nhất thời làm cho Tiết Bách Hợp ngại ngùng đến mức hai má đỏ ửng, vội vàng cúi đầu. Lục Tinh Hà đứng đằng sau ba cô gái, nhìn Diệp Thành ngạo nghệ đứng tại chỗ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khoảng cách giữa hai người tuy rằng chỉ có vài trăm mét, nhưng tựa như cách xa đến một đời một kiếp vậy. Sợ rằng từ nay trở đi, hai chữ Diệp Thành này sẽ uy chấn thiên hạ. Mà tin tức Diệp Thành đánh bại võ thánh nhà họ Trình cũng nhanh chóng truyền ra khắp thế giới. Vài giờ sau, ở trong rốt gì a, một chiếc máy bay đặc biệt dừng ở sân bay tư nhân, từ bên trong đi ra một người đàn ông cao lớn và đẹp trai, anh ta nhìn thì là một người phương Đông, nhưng trên khuôn mặt có góc cạnh của người châu Âu, rõ ràng là con lai. Đằng sau anh ta, ngay sau là một cô gái xinh đẹp tốt nghiệp đại học thương mại nổi tiếng nước Mỹ, cô mặc một bộ quần áo công sở, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn vào đôi mắt của ông chủ, tuôn ra những lời chọc ghẹo mơ hồ. Nhưng lúc này người đàn ông cũng không thèm nhìn cô một cái, lạnh lùng ra lệnh, "Mau chuẩn bị xe, tôi muốn đi tới chân núi Tuyết Sơn." Thư ký này tiến tới vài bước, ôm lấy cánh tay của người đàn ông, cọ sát liên tục bộ ngực lớn của mình và cánh tay người đàn ông, nhõng nhẽo nói, "Ông chủ, tối nay muộn như thế này rồi, chắc là người của các công ty du lịch đều đã nghỉ rồi, không có áo gió và thiết bị leo núi, làm thế nào để leo lên núi đây?" Nói đến đây, cô vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai cùng với cơ bắp săn chắc của đối phương, quyến rũ nói, "Chi bằng chúng ta tối nay nghỉ lại khách sạn một đêm, sau đó lại..." Cút. Lời cô ta còn chưa nói xong, người đàn ông đã đanh mặt lại quát lớn một tiếng, tắt một cái rồi hất nữ thư ký xinh đẹp xuống đất, trong mắt cô ta chảy ra nước mắt tủi thân. Nhưng người đàn ông hiển nhiên tâm trạng cực kỳ kém, không có ý định thương tiếc cái đẹp, chỉ lạnh lùng nói, đi gọi xe ngay bây giờ, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nữ thư ký xinh đẹp đáng thương đứng dậy, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Bởi vì cậu thanh niên đẹp trai trước mắt này là trưởng lao chấp pháp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của thanh bang, địa vị vô cùng cao, tùy tiện nói một câu là có thể làm cho lại nhân vật nhỏ bé như mình nhà tan cửa nát, chết không có chỗ chôn. Sau khi nữ thư ký gọi xe đến, Nhậm Phong lại không kiên nhẫn được nữa, kéo tài xế ra khỏi xe, trực tiếp ngồi vào, đạp ga phóng nhanh đi. Sau hơn một giờ phóng ga chạy hết tốc độ, Nhậm Phong đến chân núi tuyết, nơi này nhiệt độ thường xuống dưới -30°C. Những người bình thường muốn leo lên, phải đi theo nhóm, thuê các chuyên gia thông thạo địa lý vùng này cộng thêm các thiết bị leo núi chuyên dụng đắt tiền, vội vàng lên núi tương đương với việc tự tìm cái chết. Nhưng Nhậm Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ xe, bước nhanh về phía ngọn núi, bên ngoài thân thể anh ta bao trùm một lớp khí hộ thể trong suốt, chặn gió tuyết và mưa lạnh ở ngoài. Canh khí phóng ra ngoài. Thanh niên tên là Nhậm Phong này không ngờ lại là đại sư võ đạo, nhìn tuổi của anh ta cùng Lục Tinh Hà giống nhau, rõ ràng tài năng không kém Lục Tinh Hà chút nào. Đại sư võ đạo lên núi xuống nước như đi trên đất bằng, núi tuyết sơn này tuy rằng địa thế hiểm trở, nhưng cũng không làm khó được anh ta, trải qua mấy giờ đi bộ, Nhậm Phong đã đi tới một cái động tuyết ở đỉnh núi. Nhậm Phong khuôn mặt vẫn luôn hung ác dữ tợn, đi tới nơi này thái độ lại cung kính vô cùng, anh ta cẩn thận bước thật nhẹ về phía trước, còn sửa sang lại quần áo một chút, mới cung kính mở miệng nói: "Sư phụ, tiến vào đi." Ngay sau đó, một giọng nói giản mùa vang lên từ trong động tuyết, sau khi nghe thấy âm thanh này, trên mặt Nhậm Phong hiện lên sự vui mừng. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí bước vào hang động, mới bước vào vài chục mét, trước mắt đột nhiên sáng rực lên. Đây không phải là tính từ để miêu tả, mà khung cảnh trước mắt thực sự sáng rực lên, lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài động gió bao gào thét không ngừng, tuyết rơi dày che kín cả hang động, nhưng trong động tuyết này lại có một bóng đèn không lớn không nhỏ đang phát sáng. 18. Chương 152, cuộc nói chuyện bí mật trên núi tuyết. Đèn điện là đèn điện vô cùng phổ thông, nó có mặt ở khắp nơi trên thế giới này, cho dù là nơi xa xôi hẻo lánh thì nhà nhà cũng đều có. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, nó cũng vô cùng bình thường, nhưng ở nơi núi tuyết cách biệt với thế giới này, chỉ có thể dùng năm từ duy nhất để hình dung, đó chính là kỳ tích của thần linh. Dưới ánh đèn, một ông già bình tĩnh ngồi trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là một cái máy ghi âm đã cũ đang phát nhạc cổ. Nhưng rõ ràng trong núi tuyết này còn không thể lắp đặt dây điện, sao máy ghi âm và đèn điện có thể hoạt động được? Nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra trên người ông già có cắm nhiều dây điện, từ đó nối lên đèn điện và máy ghi âm. Theo động tác của lão, những tia lửa điện lờ mờ sinh ra rồi chuyển vào hai vật dụng, duy trì hoạt động của chúng. Cho dù đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhậm Phong đều không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Các cường giả đã bước vào thánh vực, lấy võ nhập đạo, muốn biến nội lực thành điện chỉ cần tốn chút thời gian, làm cái gì cũng được. Nhưng khống chế điện tới một mức độ khoa trương như thế, có thể duy trì cho hai cái vật dụng dùng điện này đồng thời hoạt động mà vẫn không để điện áp quá lớn khiến nó bị hỏng, sự tinh tế tỉ mỉ đó quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người. Nhậm Phong nhìn khuôn mặt không có lấy một nếp nhăn của ông già, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cung kính nói: "Sư phụ." "Ừm." Một tiếng trả lời lạnh nhạt vang lên, động tác rung cái ghế của ông già dừng lại, nhưng thậm chí lão còn không mở mắt ra, không hề động đậy. Nếu không phải tu vi của Nhậm Phong cao thầm, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở như có như không của đối phương thì e là anh ta đã nghĩ lão đã chết rồi. Thấy lão già không nói gì, Nhậm Phong càng trở nên cung kính. Anh ta cúi đầu nói khẽ: "Sư phụ, sư minh Hoắc Lam chết rồi." "Ừm." Sắc mặt lão già bình tĩnh, mí mắt còn chẳng buồn nháy. Lão là khách khanh của thanh bang, địa vị còn cao hơn cả bản chủ, đệ tử vô số, chẳng lẽ đệ tử nào chết rồi cũng phải khóc lóc ai thằng sao? Hơn nữa, Hoắc Lam cũng chẳng phải là nổi bật trong đám đệ tử. Không nói đâu xa, Nhậm Phong đang đứng trước mắt tuy ngày thường toàn bận những việc vụn vặt linh tinh, nhưng thực lực cũng cao hơn Hoắc Lam nhiều. Tuy ông già chẳng buồn quan tâm nhưng cũng không hề đuổi Nhậm Phong đi, bởi lão biết đệ tử trước mắt này có chừng mực, sẽ không vì một chuyện còn con này mà đến quấy rầy mình đang thanh tu. Thanh tu yêu cầu phải yên lặng lắng đọng, rời xa trần thế mới có thể cảm nhận người và trời đất hòa làm một, từ từ tăng tu vi. Nếu không với địa vị và thân phận của ông già, muốn ở trong hoàng cung hưởng phúc cũng chẳng phải khó, đâu cần phải ở nơi núi tuyết khổ cực này tu hành. Vì thế ngày thường chỉ cần không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì người trong thanh bang sẽ không đến làm phiền ông già. Cho dù là đệ tử mà lao yêu thương nhất sói điên cũng phải 3 năm một lần mới có thể đến thăm văn sư. Nhậm Phong cũng biết sự nhẫn nại của sư phụ có hạn, thế nên nhanh chóng nói tiếp, người giết Hoắc Lam là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, tên là Diệp Thành. "Hừm." Giọng nói của ông già thoáng qua sự kinh ngạc. Tuy Hoắc Lam không phải một trong những kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử của lão, nhưng dù sao cũng là đại sư võ đạo. Ngay cả đệ tử Nhậm Phong trước mặt này tuy có thể đánh bại được Hoắc Lam, nhưng muốn giết thì cũng khó. Nhưng lão già vẫn không mở mắt ra mà lạnh nhạt nói, người có thiên phú như vậy cũng hiếm gặp, chẳng lẽ là đệ tử của Tiêu Nghĩa Tuyệt? Nhậm Phong đội vàng cung kính trả lời: "Thưa không, nghe nói lai lịch của người này rất thần bí, nhưng lại không hề hiểu quy tắc giang hồ, đánh đấm lung tung, có thể xác nhận là không hề liên quan đến bất cứ gia tộc môn phái nào." "Ồ, cũng hiếm lạ đấy." Ông già chợt dâng lên hứng thú, lão mở hai mắt ra. Bất chợt có tiếng tia điện vang lên nôm nốt trong không trung, ngay cả đèn điện trên đỉnh đầu ánh sáng cũng sáng hơn hẳn. Thấy thế Nhậm Phong vội vàng túi đầu xuống. Điều này hiển nhiên có nghĩa là sức mạnh tinh thần đã được ngưng kết tới cực hạn, đừng nói là đại sư võ đạo mà ngay cả võ thánh bị ánh mắt này nhìn vào cũng ra đầu tê dại, người run lẩy bẩy. Nhậm Phong không khỏi cảm thán: "Sư phụ, tu vi của người đã tiến bộ rất nhiều, có lẽ sắp đột phá thần cảnh rồi." Lão già khẽ cười: "Vẫn còn xa lắm, thần cảnh thực sự có thể hô mưa gọi gió, cưỡi mây ngự khó. Trong lĩnh vực của thần cảnh, mạng của người là do ta định đoạt, chẳng phải do ông trời nữa. Cảnh giới như vậy nói là thần tiên cũng không quá, sao có thể dễ dàng đột phá được? Nếu muốn bước vào thần cảnh thì chỉ dựa vào sự rèn luyện xác thịt và tu vi nội lực còn lâu mới đủ, còn phải ngưng thần luyện khí, thế mới có thể đắc đạo. Nếu ta đến được thần cảnh, chỉ cần mở mắt ra thôi, thứ xuất hiện không chỉ là tia điện mà chính là sấm sét thực sự. Nhậm Phong túi đầu chăm chú lắng nghe, chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra ghi tất cả lời của ông già lại. Đây chính là võ thánh đỉnh cao, đã tích lũy kinh nghiệm cả đời, chỉ tiết lộ một chút ra thôi là cũng đủ khiến các võ sĩ ngoài kia điên cuồng. Nhưng nói đến đó thì lão già không nói nữa mà lạnh nhạt nói, tên thanh niên đó tuy ngang ngược nhưng cũng chỉ là đại sư võ đạo mà thôi, chắc con không đến làm phiền ta vì chuyện nhỏ này chứ? Nhậm Phong đội đáp, tất nhiên không phải. Thực tế, theo tình báo của chúng con, trong Hoa Hạ, anh ta là một võ thánh thực sự. Võ thánh? Lần này cho dù lão già có tầm nhìn xa trông rộng sắc mặt cũng hơi thay đổi. Tới thần cảnh rất khó, khó như việc lên trời vậy, nhưng muốn từ một võ sĩ bình thường mà nhập thánh vực tuyệt đối không hề đơn giản. Lão già cho dù có thiên phú thiên bẩm nhưng cũng phải năm 35 tuổi mới miễn cưỡng đột phá thánh vực. Mà Tiêu Nghĩa tuyệt được lão coi là đối thủ cả đời cũng phải năm 30 tuổi mới nhập thánh vực. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một võ thánh hơn 20 tuổi. Tuy lão già kinh ngạc nhưng cũng chỉ hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Nếu cậu ta dùng bản lĩnh của mình để nhập thánh vực thì thiên phú đó quả thực vừa đáng kính vừa đáng hận, nhưng thế gian này cũng có một vài phương thuốc và công pháp bí mật có thể biến một võ sĩ bình thường trở thành võ thánh. Nhưng những công pháp này sẽ dùng hết tất cả tiềm lực của bản thân, cả đời này không thể nào tiến thêm được nữa. Đây chính là lý do đệ tử đến quấy rầy người." Nhậm Phong bộ nói, ngay mười mấy tiếng trước, người trong nước đã bí mật truyền tin đến nói người tên Diệp Thành này đã giết chết gia chủ nhà họ Trình, Trình Bắc Hiên ngay trước mặt vô số võ sĩ. Thấy ông già định nói gì đó, anh ta vội bổ sung, Trình Bắc Hiên vừa mới bước chân vào thánh vực, lại còn tập hợp nhiều trưởng lão dựng nên bắt đầu Thiên Cương Chu Tà đại trận, nhưng đã bị một cái búng tay đánh nát. Còn chính lao ta còn chưa chạm được đầu ngón tay của Diệp Thành đã bị chơi đùa giữa lòng bàn tay như một đứa trẻ con. Rắc rắc. Nghe vậy, đèn điện và máy ghi âm trong hang động tuyết đột nhiên nổ tung, không gian rơi vào bóng tối tĩnh mịch như chết. 18. Chương 153, xuống núi. Sư phụ. Nhậm Phong kinh hãi tột độ. Anh ta biết những năm nay sư phụ chưa từng gián đoạn việc cung cấp nguồn điện cho hai thứ này để rèn luyện năng lực của bản thân. Suốt nhiều năm, lão đều khống chế cực kỳ tốt, có thể nói là điều khiển tia điện đã trở thành chuyện đơn giản như ăn cơm hít thở đối với lão, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy tay. Từ đó có thể thấy tâm trạng của lão đã bất ổn tới mức nào. Trong nháy mắt, hang động tuyết lại sáng lại. Ông già lạnh nhạt nói, không sao cả. Lão đột nhiên lấy vỏ rượu bên eo ra ngẩng đầu uống cạn. Tuy uống rượu mạnh như thế nhưng đôi mắt lão già càng lúc càng sáng rõ như trăng sáng trên bầu trời. Mấy giây sau lão già cất vỏ rượu đi, lạnh nhạt nói, tuy bản lĩnh của Trình Bắc Hiên cũng chỉ tầm thường, nhưng trận pháp đó của nhà họ Trình quả thực rất lợi hại. Năm đó, ta giao đấu với lão ta, tuy thắng rất dễ dàng nhưng dưới sự can thiệp của đại trận đó, muốn giết lão ta thì lại không giết được. Nhậm Phong nghe thế thì vô cùng kinh ngạc. Sư phụ của anh ta là cao thủ đệ nhất của Thanh Bang, thậm chí là cả Hoa Hạ, ngay cả anh ta cũng hổ thẹn không bằng, tên Diệp Thành đó rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Lão giả cứ như không nhìn thấy biểu cảm của anh ta mà nói tiếp, tuy Trình Bắc Hiên vừa mới trở thành võ thánh nhưng dù sao cũng vẫn là võ thánh, đánh bại thì dễ nhưng muốn giết thì rất khó. Còn muốn giết lão ta khi có sự can thiệp của đại trận kia thì lại càng thêm khó. Nhưng đó là ta của năm đó thôi. Nói rồi lão già đột nhiên ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế tựa. Lão không cao to, nhưng vừa đứng dậy là khí thế mạnh mẽ tựa như chớp giật sấm rền, khí thế đó khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Lão vây tay, một loạt tiếng rền vang lên ngoài hang động tuyết, ngay sau đó mặt đất lắc lư dữ dội. Nhậm Phong sợ tới nỗi mắt mở to há hốc mồm, còn không đứng vững nổi, nhưng lão già thì vẫn rất thong dong nhẹ nhàng. Nhậm Phong muốn tự nhủ với mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tiếng đùng đoàng nơi đỉnh đầu ngày một lớn, ngày một gần. Ôi trời ơi, chẳng lẽ sắp sạt lở tuyết sao? Anh ta chỉ có thể quỳ xuống cầu nguyện, xin cho thượng đế phù hộ. Nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, vách băng vô cùng kiên cố, thậm chí dùng lửa đốt cũng chẳng mảy may dao động nửa phân, giờ lại ầm ầm tách ra. Ôi mẹ ơi! Lúc này trưởng lão chấp pháp có uy danh hiển hách vang xa trong Thanh Bang lại sợ tới nỗi quỳ trên mặt đất gọi mẹ, có thể thấy tình cảnh này đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, tường băng trên đỉnh đầu Nhậm Phong hoàn toàn vỡ nát, gió mạnh báo tuyết điên cuồng lao vào. Phải biết là hang động tuyết này rất nhỏ, nhưng phía trên là núi băng vững chắc cao hơn 100 mét. Ngay sau đó Nhậm Phong liền sững sờ, toàn triệt để sững sờ. Bởi anh ta nhìn thấy xen lẫn trong băng tuyết một cột sấm sét thô ráp to cỡ vòng tay năm người ôm. Cho dù bị gió lớn và bao tuyết bao trùm nhưng cột sấm sét này vẫn mặc kệ, bộc lộ hết tất cả sức mạnh của mình, bá đạo ngang ngược vô cùng, thậm chí khiến người ta nảy sinh ảo giác mình bị trói mù bởi ánh sáng này. Cuối cùng trong tiếng hô lên đầy kinh ngạc của Nhậm Phong, cả hang động tuyết đều bị sụp xuống. Anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng lại phát hiện tia chớp đang chạy toán loạn khắp nơi kia hoàn toàn không đụng vào mình. Lực khống chế tinh tế tỉ mỉ đến vậy, lẽ nào? Nhậm Phong vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ ở bên cạnh đang chắp tay sau lưng đứng thẳng, không hề sợ hai chút nào trước băng tuyết và sấm chớp điên cuồng mà lại còn thấp thoáng ý cười, trông hệt như một vị thần. Cuối cùng sấm chớp cũng bình ổn lại, núi tuyết lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại lão già kiêu ngạo đứng thẳng, lạnh nhạt nói, "Con có biết vì sao cùng nhập môn mà ta lại thích Cuồng Nhi hơn không?" Sắc mặt Nhậm Phong tràn đầy sự hổ thẹn, không dám đáp lời. Lão già cũng không cần anh ta đáp lời mà thở dài một tiếng, nói cho tự mình nghe, bởi vì con không có lòng can đảm. Cảnh tượng vừa nãy, nếu là Cuồng Nhi thì chắc chắn nó sẽ không thèm đếm xỉa đến sống chết mà toàn tâm toàn ý cảm nhận và tiếp thu, từ đó ngộ ra đạo lý thuộc về mình. Còn con thì sao? Con đã ngộ ra được gì rồi? Nhậm Phong quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, nói với sự hối hận, đệ tử hổ thẹn với nỗi khổ tâm của sư phụ, tội này đáng chết. Đứng lên đi. Nghe thấy câu nói lạnh nhạt của ông già, Nhậm Phong mới dám dè dặt đứng dậy. Ông già còn chẳng thèm nhìn anh ta, tiếp tục nói với vẻ lạnh nhạt, gần trăm năm nay ta lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng khổ công tu luyện, cuối cùng ta cũng hoàn thành chiêu cuối cùng của Buôn Lôi Trưởng. Nói rồi lao phất tay, ngay lập tức có tiếng sấm rền vang lên trong không trung, tiếng kia chớp thét đảo. Lão già điên cuồng cười to trong tiếng sấm rền chớp giật này, trông hệt như thần rẽ ở tài thế. Trời nổi giận dáng sấm chớp. Tuy vẫn còn chưa đạt đến thần cảnh nhưng ta đã dựa vào chiêu thức mà mình tự tạo ra để có thể khiến đất trời nổi sấm chớp, còn có thể giết chết một võ thần huống chi là một Diệp Thành nhỏ bé. Sư phụ. Nhậm Phong kích động quỳ rạp trên đất, lệ nóng ướt hàng mi. Ông già trước mặt giờ đã không khác gì thần tiên trong mắt anh ta. Ông già không cười nữa, lại quay trở về với dáng vẻ thong dong lạnh nhạt, nói: "Xuống núi." Nhậm Phong đội nói: "Vâng." Nhưng ngay sau đó, anh ta lại lấy dũng khí hỏi: "Sư phụ, lần này người xuống núi là để đối phó với tên Diệp Thành kia, báo thù cho Hoắc Lam sư huynh sao?" Lão già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Hoắc Lam là cái thá gì cơ chứ, không giỏi bằng người ta nên mới bị đánh chết, sao ta lại phải báo thù cho nó? Lần này ta xuống núi là muốn thử nghiệm chiêu thức này, ít nhất là xem có thể sử dụng ở nơi cao bao nhiêu so với mực nước biển. Sau khi thử nghiệm xong là ta có thể đứng đầu cả Hoa Hạ." Nói đến đây, mắt lao lóe lên ánh sáng lạnh, đến lúc đó, đừng nói là một Diệp Thành nhỏ bé, ngay cả món nợ với Tiêu Nghĩa Tuyệt ta cũng sẽ giải quyết sạch sẽ. Đây chính là lúc để các võ sĩ trên cả Hoa Hạ này nhớ lại về sự khủng bố của Cửu Lăng Vân này. Lúc này Diệp Thành chẳng hề biết nguy hiểm đang kề cận, anh đang ngồi trong đại sảnh của nhà họ Trình để kiểm kê những bảo vật trong kho của nhà họ Trình. Lúc này, anh đã lại quay về dáng vẻ lười biếng lúc trước, lười tới nỗi chẳng thèm ngồi mà nằm luôn trên ghế dựa. Anh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa dùng linh thức để tìm xem có thứ gì dùng được không. Tiết Bách Hợp đứng sau chiếc ghế dựa, cô ta cẩn thận bóp vai cho Diệp Thành. Cô nhóc Tào Hinh Toàn cũng không chịu thua kém, cũng học theo ngồi cạnh giúp anh bóp cánh tay. Lam Thải Nhi thì đứng một bên đọc danh sách quà tặng từng cái một, nhưng ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi người Diệp Thành, chỉ là ngại nên không dám đi lên mà thôi. Không lâu sau, Diệp Thành nhướng mày, nói: "Đưa Thiên Sơn Tuyết Liên kia lên đây." Trình Bắc Vũ đứng cách đó không xa nghe thấy thì mí mắt nhảy dựng, rất đau lòng, nhưng khuôn mặt thì không dám để lộ ra biểu cảm gì, chỉ cầm Tuyết Liên lên rồi chạy đưa đến cho Diệp Thành. Diệp Thành lại không nhận lấy mà quay đầu sang chỗ cô nhóc, cười nói: "Đồ tốt đến rồi." 18. Chương 154, luyện thể. Trước đó Diệp Thành đã dùng thần niệm để cảm nhận thì phát hiện nhà họ Trình có một bảo vật có chứa linh khí hệ băng, vừa hay có thể lấy cho cô nhóc để tu hành băng tấn quyết. Giờ xem ra đó chính là cây Thiên Sơn Tuyết Liên này. "Sư phụ, đây không phải là thứ dùng để chữa bệnh sao, đưa cho con làm gì chứ?" Tào Hinh Toàn mở to đôi mắt nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên với vẻ hiếu kỳ. Không thể không nói, thứ này trông rất đẹp, cả cây trắng thuần như tuyết, tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, còn có cả mùi hương khiến người ta say đắm. Thứ này còn được chế tạo đặc biệt, được khắc trận pháp phức tạp lên, cái hộp ngọc đựng Tuyết Liên cũng tinh xảo vô cùng, thế nên chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải vật phàm. Diệp Thành cười khẽ, anh lấy ngón tay chấm nhẹ lên, Thiên Sơn Tuyết Liên liền tan chảy biến thành một vũng nước màu xanh lam nhạt. Anh hơ tay phải, nơi đó liền xuất hiện một đốm lửa xanh. Dưới sự thiêu cháy của đốm lửa này, chất lỏng đó từ từ hóa khí rồi trở nên mờ ảo như sương khói, nhưng mùi hương thì ngày càng nồng nàn. Diệp Thành nhẹ nhàng phất tay đã lấy được linh khí thuần khiết nhất của cả cây Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó anh nói với cô nhóc, "Mau hít vào." Tào Hinh Toàn giật mình, vội sắp tới theo bản năng rồi hít lấy làn khói thơm lừng lẫy. Cô ấy hít suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngã ra đất ngất đi. Lam Hải Nhi sợ hết hồn, vội đi lên trước đỡ cô chủ. Nhưng lúc này cô ta không còn nghi ngờ Diệp Thành nữa mà chỉ hỏi với giọng cung kính, "Diệp tiên sư, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Tôi đã chắt linh khí để luyện thể cho cô ấy, hoàn toàn cải thiện thể chất của cô ấy. Sau này cô ấy sẽ có thể chất băng linh hạ phẩm, vừa hay bổ sung sức mạnh cho băng tâm quyết mà cô ấy đang tu luyện. Trong vòng 5 năm thì nhập thánh vực không thành vấn đề." Anh vừa dứt lời, Lam Hải Nhi và đám người nhà họ Trình liền sức sở. Mãi hồi lâu sau, Trình Bác Vũ cố lấy hết can đảm, nói, "Diệp tiên sư, chẳng lẽ anh có thể giúp võ sĩ bình thường trở thành võ thánh sao?" Diệp Thành bình tĩnh nói, "Võ thánh đã là cái thá gì chứ, đối với tôi thì cũng chỉ như đứa trẻ con mà thôi." Anh đã từng nói như vậy trước mặt Lam Thải Nhi, nhưng lúc đó cô ta khinh thường vô cùng. Nhưng bây giờ cô ta lại gật đầu tâm phục khẩu phục, không dám có bất cứ ý kiến phản đối gì nữa. Trình Bác Vũ nghe vậy thì hơi thở gấp gáp hơn hẳn, nói, "Diệp tiên sư có thể không?" Diệp Thành cười mà như không, "Có thể làm ý hệt như vậy, tạo ra một võ thánh cho nhà họ Trình các người." Trình Bác Vũ vội gật đầu như dã tỏi. Sau khi mất đi Trình Bác Hiên và Trình Phá Sơn, nhà họ Trình đã không còn xứng với uy danh thế gia võ đạo nữa. Đừng nói là xưng hùng xưng bá tỉnh Tô Nam, e là họ còn chẳng giữ nổi thành phố Từ Lâm, sản nghiệp của chính mình. Bởi ba tỉnh Hoa Đông vẫn còn có một số gia tộc võ đạo và môn phái lẻ tẻ khác. Bình thường những người đó đã có khá nhiều thù oán với nhà họ Trình, giờ nhà họ Trình gặp nạn rồi, chắc chắn những người đó sẽ không lỡ mất cơ hội bỏ đá xuống giếng. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Được thì cũng được, nhưng các người hãy cho tôi một lý do." Bảy trưởng lão của nhà họ Trình đã bình tĩnh lại từ trong sự hưng phấn. Phải rồi, mới bắt đầu họ đã chủ động ra tay với Diệp Thành, sau khi bị dạy dỗ vẫn còn tiếp tục móc nối với các võ sĩ mưu đồ báo thù, khúc mắc giữa hai bên không còn đơn giản nữa, Diệp tiên sư sao lại phải quan tâm bọn họ làm gì? Lúc đám người này gần như tuyệt vọng, Diệp Thành đột nhiên nói, "Tôi có thể bồi dưỡng võ thánh cho các người, nhưng chỉ có một người, hơn nữa tôi không làm không công." Lam Hải Nhi đang chăm sóc cho Tào Hình Toàn nghe thế thì tức khắc đứng lên nói to, "Diệp võ thánh, tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ anh đã quên những hành vi của nhà họ Trình rồi sao?" Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Nếu cứ truy cứu thì nhà họ Tào của cô đã bị tôi san bằng từ lâu rồi. Hơn nữa Diệp Thành này làm gì hay không làm gì tới phiên cô chỉ trò hả?" Lam Hải Nhi nghe vậy thì tủi thân ngồi xuống, đôi mắt đẫm lệ. Nhưng cô ta biết sự đối xử mà mình nhận được ngày hôm nay đều là do mình tự chuốc lấy, chỉ là nhất thời cô ta không nghĩ ra cách bù đắp. Diệp Thành chẳng buồn quan tâm cô ta mà quay đầu qua nhìn đám người nhà họ Trình, nói, "Cái giá tôi muốn rất cao, các người tự suy nghĩ đi." Sắc mặt Trình Bác Vũ hơi thay đổi. Ông ta biết rõ yêu cầu được đưa ra sẽ vô cùng hà khắc, nhưng mà điều kiện anh đưa ra khiến họ không thể nào từ chối được. Lúc này Trình Bắc Vũ là người đại diện cho gia chủ, ông ta biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu có thể có lại một võ thánh thì cho dù nhà họ Trình không thể uy danh lấy lừng như ngày xưa thì ít nhất vẫn có thể chấn giữ tỉnh Tô Nam. Thế nên ông ta cắn răng nói, anh cứ nói đi, cái giá gì cũng được. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, người được tôi đưa lên võ thánh sẽ bị gieo xiềng xích thần hồn vào trong cơ thể. Chỉ cần thần niệm của tôi muốn là có thể khiến kẻ đó sống không được chết không xong. Từ nay về sau, nhà họ Trình các người sẽ trở thành chó săn tay sai của tôi nói cái gì các người phải làm cái đó. Tôi bảo các người đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Người nhà họ Trình nghe xong thì run lẩy bẩy. Nhà họ Trình xưa nay tung hoàn khắp ba tỉnh Hoa Đông, chiếm cứ đông bắc, nhìn chằm chằm hai tỉnh khác như hổ rình mồi, thế mà bây giờ lại bị người khác coi như con chó sao? Nhưng đại trưởng lão Trình Bắc Vũ đối rối mấy giây liền quả quyết gật đầu nói, "Được, tôi đây bất tài, nguyện chịu trói buộc thần hồn của Diệp tiên sư." Sáu trưởng lão khác liền kinh ngạc, họ đi lên trước nói, "Đại ca." Trình Bắc Vũ cười khổ, "Nó, văn quan lâu la thì có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải đồng ý thôi. Giờ chỉ có võ thánh mới có thể cứu được nhà họ Trình chúng ta. Chỉ cần có võ thánh là nhà chúng ta sẽ có tương lai. Vì sự hưng thịnh của gia tộc, làm một con chó thì đã sao? Tôi biết mọi người rất kiêu ngạo, không chịu nổi việc mất mặt, không sao cả. Tôi lớn tuổi rồi, ra mặt dày, hãy để tôi chịu nỗi nhục này. Những tiểu bối muốn mắng muốn chửi thì cứ nhằm vào tôi." Nói rồi ông ta quỳ rạp xuống dập đầu với Diệp Thành, cung kính nói, "Diệp tiên sư, từ nay về sau nhà họ Trình chúng tôi sẽ là con chó của anh. Anh chỉ cần nói một câu thôi là chúng tôi sẽ làm tất cả." Sắc mặt sáu trưởng lão kia vừa nhục nhã vừa đau đớn, nhưng vẫn quỳ hết xuống. Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, "Không ngờ ông cũng thức thời đấy." Nói rồi anh bung tay búng ra, một hạt giống mang thần niệm của anh đi vào trong cơ thể của Trình Bắc Vũ. Sau đó Diệp Thành cũng không hề khách sáo, anh cầm một ít nước đọng còn sót lại trong hộp ngọc đưa cho Trình Bắc Vũ rồi nói, "Uống đi." Trình Bắc Vũ không hề do dự mà uống cạn. Dòng nước màu lam đó được Diệp Thành chắt từ trong Thiên Sơn Tuyết Liên ra, lại thêm cả nội lực của chính anh nữa. Trình Bắc Vũ vốn sắp trở thành đại sư võ đạo, giờ được kích thích như vậy thì liền đột phá luôn thành đại sư võ đạo. Chưa hết, ông ta cũng đã luyện thể thành công, miễn cưỡng được tính là người tu hành. Chỉ cần chuyên tâm tu hành là trong một năm có thể nhập thánh vực. 18. Chương 155, trở về quê hương. Tôi đột phá rồi. Trình Bắc Vũ không tin nổi nhìn mình. Ông ta thử vung tay, ngay lập tức đánh ra một luồng canh khí, đây là năng lực canh khí, tiêu chuẩn của đại sư võ đạo khi canh khí được phóng ra ngoài. Một giây sau, ông ta đột nhiên hai tay ôm mặt, bật khóc không chút tiếng, nếu không có kỳ ngộ gì thì e là trải nhờ Bắc Vũ cả đời này đều không thể đột phá lớp xiềng xích này. Nhưng lúc này, ông ta không những trở thành võ đạo đại sư mà còn có cơ hội lớn đột phá võ thánh. Chỉ là cái giá phải trả cũng vô cùng đáng sợ, không chỉ là sự sống chết của chính ông ta mà nó còn liên quan đến toàn bộ nhà họ Trình. Trình Bắc Vũ nghĩ thông suốt điểm này liền thu hồi biểu cảm vui vẻ trên mặt, lần thứ hai quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, cung kính nói, "Cảm ơn Diệp tiên sư." Diệp Thành thản nhiên nói, "Đừng quên là tôi có thể cho ông, cũng có thể thu hồi lại." Trình Bắc Vũ dùng mình một cái, nhớ tới kết cục của Trình Bắc Hiên, lập tức cung kính nói, "Tiểu nhân hiểu được, sau này nhà họ Trình chúng tôi sẽ chỉ nghe theo lệnh và coi anh làm chủ mà thôi." Diệp Thành hài lòng gật đầu, phất tay bảo đám người này đi xuống, lại tiếp tục quay trở về dáng vẻ lười biếng của mình, không nhanh không chậm kiểm tra chiến lợi phẩm vừa lấy được. Ngoại trừ bảo vật nhà họ Trình, còn có cái bang nhà họ Vệ và các bảo vật võ đạo thế gia khác đưa tới, Diệp Thành hai mắt sáng như đuốc, rất nhanh chọn ra các bảo vật có linh khí từ trong đống đồ vật. Những thứ còn lại anh ta nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức xua tay nói, những thứ khác đều cầm về đi. Những người đang đứng bên ngoài chờ đợi đột nhiên giật mình, sau đó trong lòng bọn họ tràn ngập sự vui vẻ vô cùng. Lúc trước Diệp Thành muốn lấy bảo vật của bọn họ, đám người này vô cùng không nỡ, thậm chí không tiếc lấy mạng đánh đổi. Nhưng Diệp Thành chỉ lấy đi một phần nhỏ và trả những thứ khác lại, nhất thời khiến đám người này cảm kích đến rơi nước mắt, hận không thể ngay lập tức quỳ xuống ôm đùi gọi lão đại. Sau khi đuổi đám người này đi, Diệp Thành kiểm tra lại đống bảo bối vừa thu được, lần này thu hoạch khá tốt, ngoài trừ mấy loại linh thảo có linh khí ra, ngay cả băng tế lan lúc trước cũng có một viên. Diệp Thành không khách khí nữa, trực tiếp luyện ra 3 viên Tử Vân đan, sau khi nuốt vào một viên thì để lại 2 viên khác dự phòng. Chỉ là một viên trong đó, anh đã nghĩ xong rồi, chính là tặng cho Ân Ú Liên giúp cô ấy luyện thể, thuận tiện chữa trị vết sẹo trên mặt cô ấy. Nghĩ đến đây, anh liếc mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên không thấy thành chủ thành Nam Ngọc Chu Chính Hào, đối với chuyện này Diệp Thành đã sớm có chuẩn bị trong lòng. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Thành sửa sang lại những linh thảo còn lại một chút, có thể trực tiếp dùng thì dùng, có thể luyện đan thì luyện đan, cuối cùng thành công tu luyện tứ tượng huyền công đến tầng thứ 3. Hành trình đi Tô Nam lần này coi như không uổng phí. Đến lúc này Diệp Thành hài lòng gật đầu, ý định ban đầu của anh tới nơi này chính là vạch trần âm mưu của nhà họ Trình, để cho bọn họ không dám đối đầu với mình nữa, hiện giờ chẳng những thu phục nhà họ Trình mà còn đề cao được tu vi, có thể nói là thành công mỹ mãn. Ngay lúc anh đang nghĩ như vậy, Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi cũng đi vào, cô nhóc sau khi luyện thể xong thì kích động đến mức ngày nào cũng lôi kéo người ta đi đấu võ, hầu như đã hành hạ tất cả mọi người ở nhà họ Trình một lần. Nhưng vào lúc này, cô ấy vội vàng nói, "Sư phụ hôm qua con đã nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ biết con được sư phụ thu nhận làm đệ tử rất là vui vẻ, cứ làm ầm lên với con mong con về thăm nhà." Nói xong, cô nhóc lấy hết can đảm ngẩng đầu nói, "Con xa nhà đã lâu, cũng nên về thăm nhà. Sư phụ, người cùng con quay về tỉnh Tô Bắc được không?" Diệp Thanh mượn cớ nói, "Con đã đến lúc quay về rồi, chỉ là ta không thể về với con được." Tào Hinh Toàn hai mắt đỏ hoe, bĩu môi làm nũng, "Ôi, vì sao ạ?" Diệp Thanh cười nói, "Bởi vì sắp đến Tết rồi, đừng nhìn thấy như vậy, thầy còn phải về làm một bé ngoan cùng cha ăn bữa cơm tất nhiên." "Bé ngoan?" Nghe xong lời anh ta nói, Tào Hinh Toàn và Lam Thải Nhi nhịn không được trợn tròn mắt, ngẫm lại trong khoảng thời gian này Diệp Thành đã làm những gì. Giết người, cướp của, uy hiếp. Diệp Thành mà là đứa bé ngoan, e là cả thế giới này đều là người tốt rồi. Chỉ là bị anh trêu chọc như thế, tình cảm quyến luyến không muốn rời xa của cô nhóc cũng phai nhạt đi không ít, bảo đảm với Diệp Thành nhất định phải tu hành cho thật tốt, cô ấy liền cùng Lam Thải Nhi trở về tỉnh Tô Bắc. Diệp Thành nhún nhún vai, chuyện này cũng giải quyết được ổn thỏa rồi, đã đến lúc về nhà rồi, không phải trở về Hải Thành, mà là trở về biệt thự nhà họ Diệp. Dù sao năm mới sắp tới rồi, lúc trước mỗi năm đều cùng bố ăn bữa cơm tất nhiên, sao năm nay có thể phá lệ được. Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trước mắt hiện ra từng cái cây ngọn cỏ của biệt thự nhà họ Diệp, nơi đó có ký ức từ nhỏ đến lớn của anh trong 20-30 năm, có bố và người em luôn yêu thương mình hết mực, còn có dấu vết của những ký ức về mẹ. Nghĩ đến đây anh hơi sợ hãi, rõ ràng chỉ là rời nhà có nửa năm mà thôi, nhưng đối với Diệp Thành mà nói, như đã trôi qua mấy nghìn năm rồi vậy. Lúc đi mới còn ấu thơ, lúc về đã là ông cụ già. Giọng địa phương không hề thay đổi, tóc mai bạc phơ, chàng trai chăn cừu gặp nhưng không quen biết, cười hỏi khách đến từ đâu đến. Diệp Thành nửa năm trở lại đây vẫn luôn không trở về biệt thự nhà họ Diệp, thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng chưa từng hỏi thăm qua một lần, thế nên trong lòng có chút sợ hãi khó hiểu, sợ là vật cảnh còn người mất, quê hương đổi thay. Nếu như anh vui vẻ quay trở về quê hương, phát hiện cảnh vật thay đổi khác với lúc trước, thậm chí tất cả đều là ảo cảnh trong độ kiếp tâm ma của anh, vậy thì phải làm như thế nào đây? Mặc dù thần niệm của Diệp Thành nói với anh, cách nghĩ này chỉ là sự lo lắng không đâu mà thôi, nhưng anh ấy vẫn không dám đối mặt với nó, theo một ý nghĩa khác, vị tiên đế máu lạnh này thực ra cũng rất yếu đuối. Diệp Thành không vui vẻ, sắp xếp để nhà họ Trình phái người đưa Tiết Bách Hợp về Hải Thành, mình một mình đi một đường, bước lên đường sắt cao tốc của tỉnh Tô Nam dẫn tới biệt thự nhà họ Diệp. Nhắc mới nhớ, nửa năm trước mình cũng được tái sinh trên chuyến đường sắt cao tốc đi từ biệt thự nhà họ Diệp đến Hải Thành. Bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt Diệp Thành ánh lên từng tia hoài niệm, lúc ấy anh chẳng qua chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, ngay cả hạng người như Lý Việt Trạch, Bạch Tiểu Huyên đều có thể bắt nạt mình. Mà bây giờ, anh là Diệp tiên sư nổi danh ba tỉnh Đông Nam Hoa Hạ, dưới thần uy của mình, ngay cả võ thánh cũng đã ngã xuống, ngay cả Thẩm Thiên Minh, Đặng Nghị đám lão làng của các gia tộc đều phải ôm đùi của mình. Diệp Thành vừa suy nghĩ về quá khứ đã trải qua, vừa dùng ngón tay vô thức gõ đùi, chỉ là đúng lúc này, một làn hương thơm thoang thoảng bay qua, sau đó anh liền nghe được một âm thanh ngọt ngào. "Xin lỗi, bên cạnh cửa sổ là vị trí của chúng tôi, không biết anh có thể nhường một chút được không?" Diệp Thành vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp cao gầy, đang mỉm cười nói chuyện với mình, mà phía sau cô thì có một cô gái mặc dù dáng người không cao, nhưng vóc người lại nhô ra phía trước, dáng người hình chữ S như muốn thoát khỏi bộ quần áo của cô ấy. "Tôn Tiểu Tiểu." 18. Chương 156, tình cờ gặp gỡ đàn em qua dưới. Nghe thấy giọng nói tràn đầy sự bất ngờ của Diệp Thành, cô gái áo trắng dáng người nhỏ nhắn bất ngờ ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười vui vẻ, nào tới nắm lấy cánh tay Diệp Thành, "Anh Diệp, lâu lắm không gặp rồi." "Đúng vậy, lâu lắm không gặp rồi." Diệp Thành đứng dậy nhìn, cô bé trước mắt là cô em gái khóa dưới hồi trung học của anh, hai người lại là đồng hương ở Diệp Gia Trang, Diệp Thành ở trường trung học cũng giúp đỡ cô ấy khá nhiều, bởi vậy tình cảm của hai người khá tốt. Tôn Tiêu Tiêu vẻ mặt vui mừng, kéo tay Diệp Thành không chịu buông, cô gái cao gầy kia thì đi vào bên trong ngồi trước, ngọt ngào nói, "Tiêu Tiêu, đây là anh Diệp mà em ngày nhớ đêm mong à, thảo nào em vui vẻ như thế, nhưng cho dù vui vẻ đến mấy cũng phải ngồi xuống trước đã, nếu không sẽ chặn lối đi của mọi người đấy." Tôn Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ mặt nói, "Chị Quân Lan, chị lại trêu chọc em rồi." Cô ấy nói như thế nhưng cũng đội vàng ngồi xuống, Diệp Thành ngồi lại vị trí của mình. Nhìn thấy anh ngồi xuống, cô gái kia đưa tay ra trước giới thiệu. "Tôi là Kỷ Quân Lan, người tỉnh Tô Bắc, sinh viên năm thứ tư của Đại học Tô Nam, học trên Tôn Tiêu Tiêu một khóa." Diệp Thành cũng bình tĩnh bắt tay cô ta, "Diệp Thành, người Diệp Gia Trang, đàn anh học trước một khóa của Tôn Tiêu Tiêu." Cử chỉ của Kỷ Quân Lan rất tao nhã, mang theo một chút khí chất của con nhà cao sang, hiển nhiên không phải người bình thường. Diệp Thành đang bắt tay, không nhịn được nhìn cô ta thêm vài lần. Mấy lần đấy đều bị Kỷ Quân Lan nhìn thấy, cô ta cũng không tức giận, cười lớn, "Này này, anh Diệp, anh nhìn tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Tiêu vẫn luôn nhớ thương anh. Anh không sợ em ấy ghen hay sao?" Diệp Thành thấy tính cách của người phụ nữ này vui vẻ hào phóng thì cũng cười nói, "Không sợ không sợ, tính cách của Tiêu Tiêu tôi hiểu rõ, cô ấy sẽ không ghen tuông một cách vô cớ đâu." Tôn Tiêu Tiêu bĩu môi nói, "Hai người đừng trêu chọc em nữa, còn chị Kỷ đừng nói lung tung, anh Diệp đã có bạn gái rồi." Nghe cô ấy nói như vậy, Kỷ Quân Lan có chút hứng thú nói, "Ồ, là cô gái như thế nào?" Trong mắt Tôn Tiêu Tiêu tràn đầy khát khao, cảm khái nói, "Chị Bạch giỏi lắm, còn xinh đẹp nữa, học tập lại tốt, lúc ấy nổi tiếng khắp trường với tài sắc vẹn toàn đó." Nói đến đây, trong mắt cô ấy có chút thất vọng, túi đầu nói ra thì anh Diệp chắc là đã kết hôn với chị ấy rồi. Diệp Thành bình tĩnh nói, "Không có, chúng tôi đã chia tay rồi." "Cái gì?" Tôn Tiêu Tiêu nhất thời kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ, tình cảm của anh chị không phải là rất tốt hay sao?" Diệp Thành không phải là loại người nói xấu sau lưng người khác, chỉ lạnh nhạt nói, "Tính cách không hợp nhau mà thôi." Tôn Tiêu Tiêu còn muốn hỏi lại, Kỷ Quân Lan lại cắt lời cô. Theo cách nhìn của cô ta, Diệp Thành vốn là người tầm thường như vậy, đoán chừng là bị hoa khôi đá cho nên không muốn nhắc tới. Kỷ Quân Lan tuy rằng tính cách hướng ngoại, hào phóng như con trai, trên thực tế nội tâm lại tinh tế hiểu chuyện, cho nên rất hiểu lòng người. "Tiêu Tiêu, chuyện đã qua rồi cũng không cần nhắc lại nữa, chuyện quan trọng là bây giờ là anh Diệp đang độc thân, không phải em có cơ hội hay sao?" Tôn Tiêu Tiêu nhất thời xấu hổ, đỏ mặt nói, nào có, em chỉ xem anh Diệp là..." Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Kỷ Quân Lan ôm vào ngực, không ngừng cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại của Tôn Tiêu Tiêu nói, dáng vẻ cứng miệng của Tiêu Tiêu là đáng yêu nhất, mấy ngày trước rõ ràng còn nói về chuyện anh Diệp kết hôn, nói xong mắt còn đỏ lên. "Hoa hoa hoa." Tôn Tiêu Tiêu vội vàng hét lên, cố gắng che giấu lời nói của Kỷ Quân Lan, chỉ là thai của Diệp Thành rất tính, đã nghe rõ hết rồi. Đối với việc này, anh cũng không để ý lắm, Diệp Thành cũng không phải Vi Tiểu Bảo, gặp ai cũng yêu, không có hứng thú với nữ nhi tình trường, ý niệm duy nhất trong lòng anh chỉ có tu hành đại đạo mà thôi. Ba người nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi, vài giờ sau đã đến Giang Thành, ngay lúc này, cửa xe mở ra, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, cơ thể đầy hình xăm đi lên. Sau khi lên xe anh ta không tìm chỗ ngồi mà trừng mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy các cô gái trẻ liền liếc mắt nhìn sang, nhìn đến mức ai cũng nổi cả da gà. Cuối cùng, có một thanh niên nhịn không được đứng dậy quát mắng, tên con đồ, nhìn gì mà nhìn, có tin tao móc mắt mày ra không? Nhìn vào cách nói chuyện của người đàn ông này, dường như cũng là một người không ra gì, mà bạn gái của hắn ta ăn mặc cũng cực kỳ táo bạo, lộ ra gần hết phần đùi và ngực của mình. Mà cô bạn gái của anh ta cũng nói ra toàn lời khó nghe, trực tiếp mở miệng nói, anh Tưởng, đánh anh ta đi, đồ lưu manh xấu xa này, bà cô đây mày muốn nhìn là nhìn được hả? Anh Tưởng kia nhận được sự cổ vũ của cô bạn gái, dứt khoát xắn tay áo, bước lên phía trước, thằng tóc vàng, bây giờ mày ngoan ngoan đến xin lỗi bạn gái tao, nếu không tao sẽ đánh chết mày. Tên tóc vàng lạnh lùng cười, trực tiếp đánh một cú ra, liền đánh anh Tưởng này nằm sấp dưới đất, một chân giẫm lên mặt hắn ta không ngừng tra đạp, mở miệng nói, đến đây, mày không phải sẽ cho tao đẹp mặt hay sao? Nhìn thấy bạn trai bị đánh đập, người phụ nữ ngay lập tức hét lên, đánh người kìa. Các người nhìn gì mà nhìn, mau gọi nhân viên đến đây. Các hành khách khác nghe thấy, đều quay đầu lại xem như không thấy gì, họ đều không có thiện cảm với cặp tình nhân này, bây giờ nhìn thấy chó cắn chó, việc gì phải trêu vào cơ chứ? Tên tóc vàng cười nói, cô gái, không ai dám gọi nhân viên phục vụ đâu, cô có biết ông đây là ai không? Ông đây tên là Tề Chấn. Tôi là đàn em cùng lăn lộn với cậu ba nhà họ Thẩm Thẩm Hà Lâm, cô còn dám mắng tôi. Nghe xong câu này, cô gái ăn mặc hở hàng nhất thời che miệng, không dám lên tiếng nữa. Thế lực nhà họ Thẩm gần đây phát triển mạnh, dường như nắm giữ cả ba tỉnh Hoa Đông, cho dù là khách du lịch ở tỉnh Tô Nam này đều biết được chuyện này. Mà trong đó danh hiệu cậu ba nhà họ Thẩm Thẩm Hà Lâm càng giống như xét đánh bên tai, nghe nói anh ta văn võ song toàn, đang tiến hành thống nhất thế lực ở ba tỉnh, hơn nữa còn thực hiện vô cùng thành công, hiện giờ những ông trùm của hai tỉnh Tô Bắc Tô Nam, hơn một nửa đã gia nhập thế lực của anh ta. Thuộc hạ của một người như thế, làm sao có thể trêu chọc, làm sao dám trêu chọc cơ chứ? Đừng nói là người phụ nữ quần áo hở hang, ngay cả bạn trai cô ta cũng sợ hãi run rẩy, nói không nên lời. Tề Chấn thấy thế đắc ý cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đưa tay định sờ đuổi cô ta. Cô ta sợ tới mức liên tục lùi về sau, cũng không dám lên tiếng, nước mắt cứ theo khỏe mắt chảy xuống như mưa. Du khách xung quanh tuy rằng sắc mặt không tức giận, nhưng lại không dám đến gần trêu chọc hắn ta. Nhưng ngay lúc này, Tôn Tiêu Tiêu cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, đứng lên quát lớn một tiếng, đồ lưu manh, nếu anh còn không dừng tay lại, tôi sẽ báo cảnh sát. 18. Chương 157, Đại Ca Phan. Trong xe, các du khách nghe vậy thì đều dương mắt nhìn sang, khi thấy người nói là một cô gái trẻ trong sáng thì tức khắc xấu hổ, nhưng xấu hổ mặc xấu hổ, họ cũng sẽ không đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tề Chấn thấy Tôn Tiêu Tiêu thì cả người run lên, so với cô gái này, người phụ nữ trước mặt đúng là không có gì đáng để nhìn, nhất là khi cô gái ăn mặc lộ liễu này lại khóc như hoa lê trong mưa xuân, nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm dày đặc, lộ ra gương mặt dẫu càng khiến người ta chán ngán. Vì vậy gã xoay người, nở nụ cười dâm đãng đi về phía Tôn Tiêu Tiêu, "Được, đại gia đây không đụng cô ta, tôi đụng vào cô được nhỉ?" Tôn Tiêu Tiêu nghe thế thì sợ tới mức ngã ngồi ra ghế, cả người run lẩy bẩy, thấy tình hình này, Kỷ Quân Lan lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cô nhóc này, lá gan đã nhỏ mà chuyện gì cũng thích chó mũi vào, rốt cuộc nghĩ gì thế hả? Tuy cả người đang run rẩy nhưng Tôn Tiêu Tiêu vẫn cố chấp nói, khi học cấp 3, tính cách tôi hướng nội, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói. Lần nào cũng do anh Diệp chạy tới cứu, sau đó anh ấy còn nói với tôi là gặp chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ. Tôi muốn noi gương anh ấy nên mới. Cô ấy lắp bắp, ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng, Kỷ Quân Lan thấy thế thì bất đắc dĩ than một tiếng, cô bé ngốc, lúc đi học, nếu không phải chị che chở em thì không biết em sẽ có kết cục gì nữa. Lần này còn dám chọc người nhà họ Thẩm. Nếu là một tháng trước, chị còn có thể nói với nhà họ Thẩm vài câu, còn giờ. Kỷ Quân Lan thở dài, lấy điện thoại ra gọi một cuộc nhưng lúc này, đầu dây bên kia vang lên thông báo rằng đối phương đang có cuộc gọi khác nên cuộc điện thoại cầu cứu này không thành công. Lúc này, Tề Chấn đã chạy tới cạnh Tôn Tiêu Tiêu nhưng vẫn còn cách một Diệp Thành, thường ngày ăn ngang nói ngược quen thói, gã trừng mắt quát, thẳng danh, tránh ra. Ánh mắt Diệp Thành bình thản, đây là chỗ ngồi của tôi. Tề Chấn khinh miệt nói, có lẽ nó là của mày nhưng giờ ông đây tới rồi, nó là của tao. Tôn Tiêu Tiêu cực kỳ hoảng sợ, không chịu được mà nắm lấy cổ tay Diệp Thành, Kỷ Quân Lan cũng nhíu mày, trên người tỏa ra khí thế, dường như đang do dự có nên lên tiếng hay không. Người tốt bụng chung quanh khuyên bảo, cậu em, cậu nhường đi, cậu nhìn cánh tay anh ta còn to hơn đùi cậu kìa, hơn nữa người này còn là tay sai của cậu ba họ nhà họ Thẩm, không chọc nổi đâu. Nghe thấy lời này, Diệp Thành đứng dậy, Tôn Tiêu Tiêu thấy thế thì trong mắt lộ ra sự thất vọng, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ đàn anh Diệp luôn nhiệt tình ngạo nghễ đã bị hiện thực mài mòn trong mấy năm qua rồi sao, không còn như năm đó nữa, anh ấy cũng sẽ túi đầu trước cái xấu sao. Kỷ Lan Quân thấy vậy cũng thở dài trong lòng, vốn dĩ nghe thấy đàn em nhắc tới chuyện Diệp Thành, cô ta còn có chút thiện cảm với chàng trai hiệp nghĩa này, ai ngờ anh ta cũng rơi vào vòng xoáy xã hội, trở nên nhát gan và bạc béo như những người khác. Khi mọi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Tề Chấn nhìn thấy Diệp Thành đứng lên, cho rằng anh định nhường chỗ thì cười hô hố. Ngay lúc này, rầm. Một âm thanh to lớn vang vọng, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra thì Tề Chấn cao to đã ngã song xoài ra đất. Gã gắng sức dãy ruột nhưng lại bị Diệp Thành đè xuống, hoàn toàn không vùng vây được nữa. Thằng danh, mày biết tao là ai không? Tề Chấn bị một người bình thường không chết thì cảm thấy mất mặt, hét lên như điên dại, thức thời thì mau thả tao ra, đại ca của tao cũng ở trên tàu cao tốc này đấy. Người xung quanh vậy thì sợ hãi, người này tự xưng là tay sai của cậu ba nhà họ Thẩm, chẳng lẽ cậu ba nhà họ Thẩm cũng ở trên con tàu cao tốc này? Diệp Thành khinh thường cười mỉa một cái, đừng nói là người có thân phận như Thẩm Hàn Lâm luôn đi lại bằng toa hạng nhất, dù anh ta ở trên con tàu này, thấy anh thì cũng phải định bợ lấy lòng, dù sao thì mọi thứ của nhà họ Thẩm có được bây giờ đều do anh ban tặng. Nghĩ tới đó, Diệp Thành lại dùng thêm sức, và người khiến Tề Chấn không chịu nổi mà hét thảm, Diệp Thành lại bình thản nói, tôi cho anh một cơ hội, gọi đại ca của anh tới đây xin lỗi, nếu không hậu quả tự gánh. Nói rồi, tay anh dùng thêm sức, tháo khớp hai tay Tề Chấn, sau đó không thèm nhìn gã thêm cái nào mà ngồi xuống ghế. Tề Chấn đau tới mức mặt mũi chảy đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, gã yên lặng ra ngoài toa xe. Thấy gã như thế, Tôn Tiêu Tiêu không nhịn được mà nhỏ giọng nói, anh Diệp, nếu không chúng ta trốn qua tòa khác đi. Lỡ tên kia gọi đại ca hắn tới, anh đánh không lại thì biết làm sao. Diệp Thành lấy điện thoại ra gửi tin nhắn rồi cười khẽ, yên tâm, đừng nói là thứ như gã, dù Thẩm Hàn Lâm tới đây cũng chẳng đủ để tôi ra tay đâu. Tôn Tiêu Tiêu bị chọc cười, nũng nịu nói, anh Diệp đừng trêu em, cậu chủ Thẩm có thân phận gì chứ, nếu chúng ta gặp anh ta thì cũng phải trốn xa cơ. Đúng vậy, lúc này, sắc mặt Kỷ Quân Lan rất nghiêm túc, cô ta nói, Diệp Thành, tuy võ công anh cao nhưng chọc vào Thẩm Hàn Lâm thì khó mà thoát được. Nói đến đây, Kỷ Quân Lan lại bấm số, tức là đối phương vẫn không nghe máy, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, giận dỗi nói, nếu là một tháng trước, tôi cũng chẳng sợ nhà họ Thẩm gì đó, nhưng tiếc là từ sau đại hội sau sự kiện kia, dì Dương đã trở nên nhát gan, còn muốn quy phục nhà họ Thẩm, khiến cho cả tỉnh Tô Bắc biến thành con rắn không đầu. Cô ta càng nói, âm thanh càng nhỏ, giờ mới nhớ ra chuyện này không thể nói ra trước mặt mọi người. Khi cô ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện Tôn Tiêu Tiêu đang có biểu cảm ngỡ ngàng, còn Diệp Thành không để ý mình thì nhẹ nhàng thở phào. Khi cô ta định mở miệng đề nghị trốn đi lần nữa, cửa toa xe đột nhiên bị đẩy ra, một đám đàn ông hầm hố mặc vest đen đi tới, người đi đầu đúng là kẻ mới bị tháo khớp Tề Chấn. Gã nhìn sang mặt lộ vẻ tàn nhẫn, miệng quát to, đám kia ở chỗ này. Trong lòng Kỷ Quân Lan giật thót, vì sau khi Tề Chấn quát to, một người đàn ông mặc vest trắng đẩy đàn em ra hai bên, đi về phía bên này. Mọi người sầm sì bàn tán, thảm rồi. Đây không phải là đại ca Phan Phan Huy sao? Nghe bảo ngày xưa hay đi lăn lộn với cậu Thẩm, tính cách tàn nhẫn, khi phá bỏ và di rời mấy nhà quy hoạch, hắn ỷ vào thế lực nhà họ Thẩm, áp bức tới mức người nhà người ta bị đi luôn. Nghe người kia nói xong, mặt Tôn Tiêu Tiêu tái mét, cơ thể vô thức run rẩy, Diệp Thành vỗ nhẹ lên tay cô ấy, rồi cho đối phương một nụ cười an tâm. Cũng không biết vì gì mà khi thấy nụ cười của đàn anh, Tôn Tiêu Tiêu bỗng bình tĩnh lại, giống như dù có nguy hiểm cỡ nào, cô cũng sẽ không sợ hãi. 18. Chương 158, Phan Huy và Mã Đầu To. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Tề Chấn tức gần chết, miệng quát tháo, đại ca, là cặp đôi chó má này bắt nạt em nhắc tới tên anh mà còn bị đánh hai cái, anh phải lấy lại công bằng cho em. Tôn Tiêu Tiêu nghe vậy thì giận tái mặt, anh đúng là thứ mặt dày, rõ ràng anh dở trò sảm sỡ mà giờ còn đổ tội cho người khác, mọi người nói xem có phải không. Cô ấy mong đợi nhìn xung quanh, nhưng hành khách đều quay mặt đi, ngay cả cô gái mặc hở hang và anh tưởng được cô ấy cứu cũng vội vàng tránh né, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình. Sự ghê tởm của nhân tính đã hoàn toàn lộ ra vào lúc này. Tôn Tiêu Tiêu ấm ức ngồi xuống, miệng chế ra như muốn khóc, Diệp Thành lại vỗ tay đổi phương an ủi rồi thản nhiên nói, người do tôi đánh, anh muốn sao? Hay cho nhóc con, dũng cảm lắm. Phan Huy cười lớn nhưng trong mắt lại lạnh như băng, đột nhiên hắn giơ tay ném cái ly trước mặt Diệp Thành xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Lúc này hắn mới nói, nhóc con, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lại mà. Theo lời của Phan Huy, mấy tên đàn em phía sau đều xoa tay, hiển nhiên là không được ai được mang vũ khí trên tàu cao tốc, nhưng mười mấy đánh một thì mỗi người tung một cú đấm cũng đủ khiến người ta mất mạng. Tôn Tiêu Tiêu lo lắng tới mức nước mắt muốn rơi ra, cố gắng kéo góc áo Diệp Thành, định nói gì đó mà Diệp Thành lại bình thản nói, cái ly anh vừa ném là ly của đàn em tôi lấy ra để pha cà phê cho tôi, nếu nhanh chóng thu dọn rồi xin lỗi em ấy, tôi còn có thể tha cho anh một lần. Hừ, thằng nhóc này trơn cháo gớm, Phan gia này tung hoành mấy chục năm, chưa từng xin lỗi hay nhận lỗi với ai đâu. Đúng lúc này, điện thoại Kỷ Quân Lan cũng đã kết nối được, cô ta vội nói hai câu rồi ngẩng đầu hét lớn, đại ca Phan, anh chờ chút. Hả? Phan Huy xoay đầu lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp này thì mắt sáng rực, nở nụ cười dâm tà, sao thế người đẹp, em muốn nói gì nào? Kỷ Quân Lan chán ghét nhíu mày, bật loa ngoài lên nói, có người muốn nói chuyện với anh. Lúc này trong điện thoại truyền ra một giọng đàn ông trầm thấp, họ Phan, biết tao là ai không? Phan Huy sửng sốt một chút rồi cười nói, tao còn tưởng ai, không phải là Mã Đầu To sao? Mã Đầu To là người tỉnh Tô Bắc, cấp dưới của chùm bất động sản nhà họ Kỷ, hắn ta và Phan Huy từng có không ít xung đột vì chuyện phá rỡ và di rời. Phan Huy ỷ vào cậu ba nhà họ Thẩm nên không sợ Mã Đầu Ti, nhiều lần còn chiếm được lợi thế. Thấy cứu tinh của đối phương là người này, trong lòng Phan Huy yên tâm, hắn cười lạnh, Mã Đầu To, đàn em của em gái mày có mắt như mù, dám bắt nạt đàn em của tôi, anh nói xem chuyện này làm sao đây? Mã Đầu To hừ lạnh, Phan Huy, đừng nói nhảm với tao. Tao cảnh cáo mày, cô chủ Lan là người nhà họ Kỷ, mày dám đụng đến cô ấy, lửa giận của nhà họ Kỷ không phải là thứ mày chịu nổi đâu. Phan Huy giật thót, dù sao hắn cũng chỉ là tay sai của Thẩm Hàn Lâm nhưng cũng chỉ là một kẻ ngoài rìa thôi, nếu không phải có chút thủ đoạn trong việc phá bỏ và di rời thì sợ là cậu ba nhà họ Thẩm cũng lười liếc hắn một cái ấy chứ. Nhưng trong mắt xoay chuyển, hắn cười to, Mã Đầu To, mày đừng lừa tao, nếu cô nàng này là con gái nhà họ Kỷ thì sao lại một thân một mình ở đây, càng không thể chỉ tìm mày tới cứu khi gặp rắc rối đã. Mã Đầu To cũng thực lại, rồi trầm giọng nói, tên họ Phan kia, cô Lan đúng là người dòng bên nhưng đây không phải là lý do mày được khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Kỷ. Nếu mày dám đụng cô ấy, đừng nói ai cả, chính Mã Đầu To này là người đầu tiên liều mạng với mày. Phan Huy cười, được, tao nể mặt mày đấy Mã Đầu To, tao không đụng cô chủ nhà họ Kỷ. Nghe nói như thế, Kỷ Quân Lan và Tôn Tiêu Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó, Phan Huy lại quay đầu quát, nhưng một nam một nữ cạnh cô ta thì chắc không phải người nhà họ Kỷ nhỉ. Họ không những bắt nạt đàn em của tao mà còn dám ăn nói hỗn hào với tao, nếu không dạy dỗ chúng thì Phan gia này sao còn lăn lộn giang hồ nữa. Nghe xong mấy lời này của hắn, Mã Đầu To không chút do dự đáp, được, chỉ cần mày không đụng cô Lan thì chuyện hôm nay tao coi như chưa nghe thấy. Kỷ Quân Lan tức giận, này, sao anh lại vậy, Tiêu Tiêu là bạn tôi, alo.
Alo.
Bên kia, Mã Đầu To đã cúp máy, Kỷ Quân Lan nắm chiến điện thoại chuyển ra tiếng máy bận mà trong lòng cảm thấy bi ai. Dù cô ta có tài năng và thực lực nhưng xuất thân từ dòng bên, hoàn toàn không được coi trọng. Nghe nói chị họ Kỷ Hoa Linh tới Giang Thành đã được ngồi khoang hạng nhất, đi chung với đội trưởng nhóm vệ sĩ của nhà họ Kỷ, được chính cậu ba nhà họ Thẩm đích thân tới đón. Thấy ánh mắt bất lực của Tôn Tiêu Tiêu, Kỷ Quân Lan nắm chặt hai tay, hận không thể lao ra tử chiến một trận với Phan Huy, nhưng khi cô ta đang kích động, Diệp Thành lại giơ tay ý bảo cô ta bình tĩnh, anh nói, giao cho tôi. Kỷ Quân Lan sửng sốt, không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt Diệp Thành bình thản, biểu cảm thờ ơ giống như chẳng hề coi Phan Huy ra gì. Trong lòng cô ta run lên, sắc mặt từng đỏ, đầu cúi xuống, đồng thời trong lòng cũng thầm thở dài, cũng hiểu vì sao đàn em cứ lưu luyến nhớ nhung người này. Phan Huy cười lạnh, thử, tới giờ còn vợ vịt, tí nữa anh em bọn tao sẽ đánh mày gần chết luôn, xem mày còn nói được lời này không. Diệp Thành nhíu mày, khi anh chuẩn bị ra tay, điện thoại của Phan Huy vang lên. Hắn vốn định dạy dỗ thằng nhóc láo xược mà giờ bị cắt ngang, trong lòng không vui, không định nghe mày, nhưng túi đầu nhìn một cái là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vì màn hình hiển thị tên người gọi là cậu Ba Thẩm. Phan Huy vội lùi về sau hai bước, nhấn nút nghe, nở nụ cười định nọt nghe máy, cậu Ba Thẩm, cậu có gì cần dặn dò tôi hả? Người chung quanh nghe thế cũng không cảm thấy hắn nhát gan mà chỉ cảm thấy đại ca Phan quá đáng sợ, vì hắn có thể nói chuyện với cậu ba nhà họ Thẩm. Kỷ Quân Lan thấy vậy, trái tim vừa thả lỏng lại căng thẳng, nếu Phan Huy mách lẻo lại với Thẩm Hàn Lâm thì chuyện càng phiền phức rồi, sợ là Diệp Thành này không chết cũng sẽ bị lột một lớp ra. Không ai nghe thấy cậu ba Thẩm nói gì bên kia, nhưng họ thấy sắc mặt Phan Huy càng ngày càng tệ, trên trán bắt đầu đứa mồ hôi, cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất. Lúc này, bên kia điện thoại truyền ra tiếng Thẩm Hàn Lâm quát tháo, tiếng hét rất lớn, thậm chí hành khách còn nghe được, rõ ràng cậu ba Thẩm đã giận điên người rồi. Nếu mày làm chuyện này không xong thì nhảy khỏi tàu cao tốc cho tao đi. 18. Chương 159, cô đàn em khóa dưới ngây thơ. Phan Huy lặng lẽ cúp máy, hắn dùng tay ấn vào ghế mấy lần định đứng dậy, nhưng bởi vì chân hắn mềm nhũn nên không tài nào đứng dậy được. Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể bò đến dưới chân của Diệp Thành nhưng lại không dám nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu, không biết đang làm cái gì. Kỷ Quân Lan cúi đầu nhìn lại theo bản năng, nhất thời kinh hãi, thì ra Phan Huy đang cúi đầu nhặt từng mảnh cốc vỡ trên mặt đất. Ngay tức khắc, Kỷ Quân Lan nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt xen lẫn cả kinh ngạc và nghi ngờ, cô ta nhớ lại những gì Diệp Thành vừa nói. Khi đó đừng nói những người khác, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy đây là lời nói khoác, nhưng không ngờ chỉ vài giờ ngắn ngủi, lời nói khoác mà anh ấy nói liền biến thành sự thực. Bởi vì Phan Huy quay lưng về phía cửa xe, mấy đứa đàn em của hắn ta không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, tên tể trấn còn lớn tiếng kêu gào, đại ca, anh đang làm gì thế, mau xử lý đôi nam nữ đê tiện này đi. Câm miệng. Phan Huy trợn hét lớn, mọi người xung quanh sợ tới mức giật bắn mình. Hắn ta trừng cặp mắt đỏ như máu, lớn tiếng quát, đáng chết, bắt thằng khốn nạn này xuống cho tao. Tể trấn ngạc nhiên đứng đơ ra, lẩm bẩm, đại ca, anh đang nói cái gì đấy? Phan Huy nhìn đám đàn em đơ ra không biết làm gì càng thêm tức giận, hét lớn, A Long A Hổ, đánh gãy hai chân tể trấn cho tao. A Long A Hổ là hai thanh niên cao to lực lưỡng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mệnh lệnh của đại ca họ đều phục tùng một cách vô điều kiện, bây giờ nghe thấy đại ca gọi tên mình nhanh chóng nhảy lên trước bắt lấy tể trấn, không hề do dự đánh gãy hai chân của hắn. A. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tể trấn, các hành khách đều sợ hãi co rúm lại, không khỏi quay đầu lại nhìn Diệp Thành. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho Phan đại ca là người đứng đầu ở đây không thể không cúi đầu. Tha rằng đánh gãy hai chân đàn em của mình cũng không dám trêu cho anh. Kỷ Quân Lan vẻ mặt kỳ quái, vừa nhớ đến âm thanh tức giận vừa rồi của Thẩm Hàn Lâm, nhất thời hiểu ra, lẽ nào Diệp Thành có quan hệ gì đó với cậu ba nhà họ Thẩm. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ta nhìn về phía Diệp Thành liền trở nên khác biệt, lúc trước Diệp Thành chịu đứng lên trừ gian Diệp Bạo, Kỷ Quân Lan chỉ cảm thấy anh là người tốt mà thôi. Nhưng nếu có quan hệ với Thẩm Hàn Lâm, vậy thì khác nhau nhiều lắm, chuyện này có nghĩa là người này tương lai sẽ một bước lên mây, chỉ cần cậu ba chịu hỗ trợ một chút thôi thì thành tựu của anh còn kinh khủng hơn rất nhiều những cậu ấm của các gia tộc lớn. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của nhà họ Thẩm hiện tại. Lúc này cả hội trường đều yên tĩnh lại, nhìn Phan Huy nhặt từng mảnh của cái cốc vỡ, đi tới trước mặt Diệp Thành, sợ hãi nói, "Diệp tiên anh Diệp, lúc nãy là tôi có mắt như mù, mong anh tha thứ cho tôi." Các hành khách xung quanh nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, Phan đại ca vừa mới kêu căng phách lối kia gì ựa loại khiêm tốn túi đầu xin lỗi lần thứ hai. Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Đối tượng anh cần xin lỗi không phải tôi mà là cô gái kia." Phan Huy dùng mình một cái, sau đó quay sang phía Tôn Tiêu Tiêu nói, "Xin lỗi cô bé này, là tôi đáng chết, làm vỡ chiếc cốc của cô, tôi đền cho cô." Nói xong, trên trán hắn ta mồ hôi la trã, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi, giống như đứng trước mặt mình không phải một cô bé hiền lành, mà là một con thú dữ thời xa xưa. Tôn Tiêu Tiêu dù sao cũng hiền lành, nhìn thấy hắn ta đáng thương như thế, không đành lòng nói, "Không, không sao, tôi tha thứ cho anh." Nghe đối phương nói như thế, Phan Huy thở dài một hơi, cuống quýt nhìn về phía Diệp Thành, chỉ thấy Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, "Nếu như em ấy đã mở miệng, vậy thì tha cho anh đấy." Phan Huy tưởng như đang nằm mơ, liên tục túi đầu lùi ra xa, bây giờ mới dám mang theo đám đàn em của mình quay đầu chạy trốn, trước khi đi còn không quên đóng cửa xe lại. Hắn vừa mới đi, mọi người nhất thời bàn tán sôi nổi, ánh mắt lúc có lúc không nhìn về phía Diệp Thành, rõ ràng là đang suy đoán thân phận của anh. Diệp Thành lại như không có gì, nhân vật nhỏ như Phan Huy đối với anh mà nói không khác gì con kiến hôi, cho dù Thẩm Hàn Lâm không gọi điện thoại tới anh xử lý đám người này cũng không tốn chút sức lực nào. Diệp Thành nhìn Tôn Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, "Tiêu Tiêu, em không sao chứ?" Tôn Tiêu Tiêu lúc này mới giật mình kinh hãi, ngạc nhiên nói, "Anh Diệp, anh thật là lợi hại, nhẹ nhàng dọa cho tên đại ca kia một trận. Mọi người đều nói không nên lời, không ngờ cô gái này lại chậm tiêu như thế, lúc này mới phản ứng lại, Diệp Thành cũng cười khẽ nói, phản xạ của em nhanh đấy. Tôn Tiêu Tiêu đỏ mặt nói, anh Diệp, anh đừng trêu em nữa, người ta không phải vừa bị mấy người hung dữ vừa nãy dọa sợ hay sao? Diệp Thành cười nói, sau này có anh bảo vệ em, cho dù có người hung dữ hơn nữa cũng không cần sợ hãi. Tôn Tiêu Tiêu cười ngọt ngào, trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc, Kỷ Quân Lan ở một bên nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cô bé ngốc, đối phương nói bừa một câu như thế em liền vui vẻ không biết trời đất, đừng nói đàn ông, ngay cả chị cũng muốn lừa gạt em đấy. Diệp Thành trong lòng cũng có chút suy ngẫm, cô em gái khóa sau của mình có chút ngây thơ đáng yêu như thế đương nhiên là vô cùng hiếm thấy, cũng không biết kiếp trước sau khi mình mất tích cô ấy có đau lòng hay không đây. Ngay khi Diệp Thành có chút hồi tưởng, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh mở máy nghe, quả nhiên ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh gấp gáp của Thẩm Hàn Lâm. Diệp tiên sư, là Hàn Lâm dạy dỗ không tốt, lại để cho đám đàn em chọc phải anh, tôi thật đáng chết. Diệp Thành cười nói, được rồi, đừng dùng chiêu này với tôi, còn phải cảm ơn cậu giúp tôi bớt được nhiều phiền phức. Thẩm Hàn Lâm vội vàng nói, Diệp tiên sư lòng dạ hiền lành, làm cho Hàn Lâm sợ hãi. Diệp Thành ngắt lời anh ta, những lời khách sáo này, giữa anh và tôi không cần phải nói nữa, tôi giao những việc lớn như thế cho anh tức là coi anh là người thân tín bên cạnh, mà anh cũng làm rất tốt, xứng đáng với sự tin tưởng của tôi. Đối với Thẩm Hàn Lâm, Diệp Thành vẫn có chút thưởng thức, mặc dù trước đây anh ta là một tên cậu ấm ăn chơi, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý và có chừng mực, càng có sự dũng cảm không sợ cường quyền, cho dù đối mặt với mình cũng dám nói ra sự thật, chỉ dựa vào điểm này đã khá hơn rất nhiều so với những người khác. Sau đó anh giao nhiệm vụ cho anh ta đều có thể hoàn thành xuất sắc, năng lực và tư chất của anh ta hoàn toàn có thể tin tưởng, có thể nói là cho đến bây giờ là người trợ giúp đắc lực nhất trong thế tục của Diệp Thành. Thẩm Hàn Lâm ở đầu dây bên kia nghe được Diệp Thành khen ngợi, thở phì phò hưng phấn, cuống quýt mở miệng nói, tất cả là nhờ Diệp tiên sư bồi dưỡng, Hàn Lâm nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ sự ủy thác của tiên sư. Diệp Thành gật gật đầu, cùng trò chuyện với đối phương vài câu, lúc này mới tắt máy. Buông điện thoại xuống, Thẩm Hàn Lâm thở dài một hơi, tuy rằng chỉ là mấy phút nói chuyện, thái độ của đối phương cũng rất bình thản, nhưng anh ta vẫn cảm thấy cơ thể mình chảy ra mồ hôi liên tục. 18. Chương 160, suy nghĩ của Kỷ Hoa Linh. Ngay khi Thẩm Hàn Lâm hít một hơi thật sâu, trên chiếc giường lớn xa hoa phía sau anh ta đột nhiên truyền đến một giọng nói quyến rũ, người vừa nói chuyện điện thoại với anh chính là vị Diệp tiên sư kia sao? Thẩm Hàn Lâm quay đầu lại, một người phụ nữ đang nằm trên giường anh ta, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta không mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ một đôi tất đen, nhưng không hề ngại ngùng một chút nào, thay vào đó là lười biếng dựa vào gối vươn eo ra, lộ ra đường cong quyến rũ của mình một cách hoàn hảo. Nhìn diện mạo của cô gái này, tuy rằng kém hơn Liễu Băng Dao một chút, nhưng so sánh với Thẩm Minh An, Tiết Bách Hợp là 1910, hơn nữa nhìn sắc mặt này của cô ta, dường như dụ dỗ đàn ông là kỹ năng thiên bẩm của cô ta vậy, để cho mỗi một người đàn ông nhìn thấy cô ta đều không chịu được mà khí huyết sôi sùng sục. Nhưng Thẩm Hàn Lâm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại bình tĩnh mở miệng nói, "Kỷ Hoa Linh, thứ mà cô không nên biết thì đừng có hỏi bừa." Thì ra người phụ nữ nằm trên giường này lại là chị họ của Kỷ Quân Lan, cô ta thay mặt nhà họ Kỷ đến chào hỏi nhà họ Thẩm, chỉ là chưa tới 3 ngày đã ngủ trên giường với cậu ba nhà họ Thẩm rồi. Nghe Thẩm Hàn Lâm quát lớn, Kỷ Hoa Linh lộ ra vẻ oan ức nũng nịu, giống như cô con dâu nhỏ bị mẹ chồng bắt nạt, cậu ba Hàn Lâm thật là vô tình, rõ ràng là vừa mới cùng người ta tình trạng ý thiếp, mới quay đầu đã trở mặt không nhận người rồi. Thẩm Hàn Lâm lại không mắc mưu, lạnh lùng nói, "Kỷ Hoa Linh, bất dở trò này với tôi, đàn ông lên giường với cô sợ rằng không dưới 100 đâu nhỉ? Với lại trước đây tôi đã đồng ý chia sẻ lợi ích cho nhà họ Kỷ, tôi còn tăng thêm 5% lợi nhuận, việc này đã giúp cô hoàn thành mục đích chuyến đi này của mình rồi, nếu còn có âm mưu nhắm tới Diệp tiên sư." Nói đến đây, trong mắt anh ta hiện lên một luồng ánh sáng sắc lẹm, uống một ngụm rượu vang đỏ trong chiếc ly rượu vang, mở miệng nói, "Thì đừng trách tôi không khách khí." Kỷ Hoa Linh cũng không sợ anh ta, ngược lại mở miệng nói, "Nghe anh nói như thế, tôi lại càng có hứng thú hơn với vị Diệp tiên sư kia, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể làm cho cậu ba nhà họ Thẩm từng không hề biết võ thuật biến thành bá chủ hùng bá ba tỉnh đây?" Thẩm Hàn Lâm bình tĩnh nói, "Bá chủ của ba tỉnh này, vĩnh viễn chỉ có một Diệp tiên sư mà thôi, tôi chỉ là một con chó sai đâu đánh đó của anh ấy mà thôi." Kỷ Hoa Linh cười quyến rũ, "Cậu ba Hàn Lâm làm gì mà phải khiêm tôn cơ chứ? Ba tỉnh Hoa Đông này không biết có bao nhiêu người muốn làm chó của Diệp tiên sư đấy." Cô ta vừa nói, vừa dán bộ ngực của mình lên lưng của Thẩm Hàn Lâm, dùng thân thể quyến rũ của mình cọ cọ vào người đối phương, dùng răng cắn nhẹ vào vành thai anh ta, nũng nịu nói, "Nếu tôi có thể làm nô lệ tình dục của Diệp tiên sư, sợ là nằm mơ cũng phải cười tỉnh đấy." Thẩm Hàn Lâm nghe xong lời này, bùng lên một cỗ lửa giận dữ dội, vừa tức giận, dữ dội, nhưng cũng có máu nóng cũng xông thẳng lên não. Anh ta xoay người, thô bạo ấn Kỷ Hoa Linh lên giường, hung tợn nói, "Đồ hồ ly tinh." Sau đó, hai thân thể điên cuồng hòa quyện với nhau, chỉ là lúc lên đỉnh, hai mắt Kỷ Hoa Linh vẫn lóe lên vẻ tinh ranh. Sự chú ý của cô lại không đặt trên người Thẩm Hàn Lâm, mà nhớ lại tin nhắn vừa được em họ gửi về cho mình. Dường như cô ấy vừa nói bạn bè của mình vừa chọc vào một người có tên là Phan Huy. Vừa nghĩ tới đây, trái tim của Kỷ Hoa Linh nóng rực, cô ta sinh ra là kẻ ong bướm lần lơ, thích nhất những người đàn ông mạnh mẽ, nếu có thể dựa vào sự quyến rũ của mình móc nối được với Diệp tiên sư, thậm chí kéo được một chút quan hệ, có lợi ích rất lớn cho nhà họ Kỷ. Ở bên này, Diệp Thành không biết mình bị chú ý, bây giờ đã qua vài giờ, tàu cao tốc đã đến Huyền Mai. Diệp Gia Trang ở trong Huyền Mai, đến nơi này, Diệp Thành và Tôn Tiêu Tiêu cùng nhau xuống xe, bất quá khiến anh ấy không nghĩ tới chính là Kỷ Quân Lan cũng theo mình đi xuống. Tôn Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, "Chị Kỷ, chị không phải nói muốn đến thành phố Thường Tín thăm một người bạn hay sao? Sao lại xuống xe ở chỗ này?" Kỷ Quân Lan cười xấu hổ, cô ta đương nhiên không thể nói cho em Tiêu là mình vừa mới cùng chị họ nhắn tin trao đổi, cảm thấy người đàn ông trước mắt chính là Diệp tiên sư trong truyền thuyết, mình được lệnh phải tiếp tục đi quan sát. Vì vậy cô ta chỉ có thể mỉm cười và nói, vừa nãy người bạn có nhắn tin cho chị, nói cả nhà cô ấy đều đi du lịch rồi, vừa hay chị không có chỗ để đi, liền đến nhà của em ở nhờ vài hôm ấy mà. Nói đến đây, cô liền ôm ấy Tôn Tiểu Tiểu cười và nói, không phải em không hoan nên chị đấy chứ. Tôn Tiểu Tiểu dù sao cũng đơn thuần, cũng biết nói, đâu có đâu, chị Kỳ có thể đến nhà em làm khách em rất là vui, chỉ là nhà của em rất nghèo, chỉ sợ chị không quen thôi. Kỳ Quân Lan cười nói, yên tâm đi, chị đây cảnh tượng gì mà chưa thấy qua cơ chứ, đến lúc đó hai người chúng ta ngủ chung ở giường, hi hi hi. Tôn Tiểu Tiểu bị dọa đến rụt cổ lại, Diệp Thành nhạy bén cảm nhận được cô ta đang nói dối, chỉ là anh cũng không định vạch trần, nhìn dáng vẻ của Kỳ Quân Lan, đoán chứng còn đối tốt với em Tôn còn tốt hơn so với mình, nếu đã như thế, cần gì phải nghiêm túc thế làm gì đây. Cứ như vậy ba người đi ra khỏi trạm xe Huyền Mai, chỉ là lúc này trời đã tối, xe lái đến Diệp Gia Trang một ngày chỉ có một chuyến mà thôi, đã không bắt kịp rồi. Chỉ là nghe được lời này, Kỳ Quân Lan lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, việc này có nghĩa là cô ta có cơ hội quan sát Diệp Thành nhiều hơn. Gia đình của Tôn Tiểu Tiểu nghèo khó, không muốn tiêu nhiều tiền hơn, rụt rè đề nghị, nếu không chúng ta nghỉ lại trạm xe một đêm. Chỉ là Diệp Thành là một người không thiếu tiền, làm sao có thể cô em học khóa sau của mình phải chịu khổ cơ chứ, trực tiếp lắc đầu từ chối, không cần, chúng ta ra khách sạn ở. Nói xong, anh liền gọi xe taxi, đưa hai cô gái đi đến khách sạn tốt nhất ở Huyền Mai. Huyền Mai dù sao cũng là một thị trấn nhỏ, mặc dù tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với các thành phố lớn. Nhưng Diệp Thành không phải người thích xa hoa hưởng lạc, Tôn Tiểu Tiểu lại quen cách sống bình dân, bởi vậy cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là Kỳ Quân Lan cảm thấy có chút không quen mà thôi. Chỉ là nghĩ lại nhiệm vụ của mình, cô ta liền thoải mái, thành thật mà nói Kỳ Quân Lan cũng gặp qua không ít nhân vật lớn, những người đó ai cũng có uy thế và khí phách của người đứng đầu, ít nhất cũng phải có chút khí thế, trong lúc nói chuyện sẽ toát ra sự kiêu ngạo của những người lãnh đạo. Nhưng Diệp Thành lại không như thế, anh bình thường không hề lộ ra một chút sự kiêu ngạo nào, ngồi ở đó không nói chuyện thậm chí còn làm cho người ta bỏ qua theo thói quen, nhưng đạo ánh sáng lóe lên trong mắt anh, Kỳ Quân Lan lại chưa bao giờ thấy qua. Anh dường như không bao giờ để ý bất kỳ ai và cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mà cảm thấy giống như là những pho tượng thần tiên trong các đền thờ đang lạnh nhạt nhìn xuống những người đang cúng hương hỏa cho mình vậy, ánh mắt những pho tượng ấy dường như cũng lạnh lùng bình tĩnh, có vẻ như mọi vật đều giống như con kiến nhỏ bé vậy. 18. Chương 161, anh em. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng Kỳ Quân Lan lại không dám trực tiếp hỏi Diệp Thành, chỉ có thể ở bên cạnh thăm dò, tìm cơ hội quan sát anh. Sau khi Diệp Thành đặt phòng xong liền trực tiếp chạy vào phòng mình, không có ý định gì là sẽ ra ngoài cả, làm cho cô ta vô cùng ngượng ngùng. Này này, người này có phải là đàn ông không vậy, để hai cô gái ở bên cạnh sang một bên không nói hòa đến, lại tự kỷ ở trong phòng không thèm ra ngoài. Kỳ Quân Lan hơi buồn bực trong lòng, nhưng cô ta cũng là một cô gái, cũng không thể nào chủ động đi gõ cửa phòng đàn ông, cô ta cũng không phải Kỳ Hoa Linh. Buồn bực trong lòng, Kỳ Quân Lan mở điện thoại ra tìm kiếm một chút, đột nhiên hai mắt cô sáng rực lên, kéo Tôn Tiểu Tiểu đi, "Tiểu Tiểu, em xem, gần khách sạn này có một quán bar mới mở, chúng ta cùng đi qua đó chơi đi." Tôn Tiểu Tiểu nhất thời sửng sốt, tính cô ấy thích yên tĩnh, không thích nơi ồn ào đông người như quán bar cho lắm, "Chị Kỳ, em nhớ bình thường chị cũng không thích những nơi như thế này, sao hôm nay đột nhiên muốn đi quán bar chơi thế?" Kỳ Quân Lan nói không nên lời, tính tình cô thẳng thắn có gì nói đấy, không biết nói dối nên chỉ có thể lắp bắp nói, "Không, không có gì, chỉ là hôm nay có chút nhàm chán, Tiểu Tiểu, em đi chơi cùng chị đi." Vừa nói cô ta vừa nhìn đối phương với ánh mắt mờ, nói, "Chúng chị anh Diệp khóa trên của em vẫn còn đang độc thân, tối nay tìm cơ hội mọi người cùng đi chơi, nói không chừng liền thành đôi thì sao?" "Chị Kỳ, chị đang nói gì thế?" Tôn Tiểu Tiểu nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt, cũng chỉ có cô gái đơn thuần ngốc nghếch Tiểu Tiểu mới không nhìn ra được lời nói dối của Kỳ Quân Lan, theo một phương diện nào đó, hai người này thật hợp để trở thành bạn bè của nhau. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Kỳ Quân Lan, Tôn Tiểu Tiểu đã lấy hết dũng khí đến phòng mời Diệp Thành, bản thân Diệp Thành cũng cảm thấy bình thường, nếu em khóa dưới đã mời rồi, mình đi một chút cũng không sao cả, dù sao thì tu hành bất đi một ngày cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Diệp Thành gật đầu đồng ý, Kỳ Quân Lan liền hào hứng kéo Tôn Tiểu Tiểu về phòng, ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi ra, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của hai cô gái, cho dù Diệp Thành quen với nhiều cô gái đẹp, cũng phải nhìn kỹ hơn vài lần. Tôn Tiểu Tiểu trước đây chưa bao giờ trang điểm, nhưng vì sự giúp đỡ nhiệt tình của chị khóa trên, cô cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại mặc cho chị khóa trên dùng đủ loại mỹ phẩm bôi lên mặt mình. Về phần Kỳ Quân Lan, dù sao cô ta cũng được coi là cô lớn nhà họ Kỳ, rất am hiểu các loại mỹ phẩm. Các cô gái đều yêu cái đẹp, cho dù là Kỳ Quân Lan tính cách ngay thẳng không khác gì cánh đàn ông nhưng cũng là một bậc thầy về trang điểm. Lúc này dưới sự trang điểm tỉ mỉ của cô, Tôn Tiểu Tiểu vốn đã có nét xinh đẹp, dưới một lớp trang điểm càng trở nên quyến rũ, phối hợp với chiếc váy 2 dây và đôi giày cao gót do Kỳ Quân Lan đặc biệt chọn cho cô, biến thân hình đã có nét càng trở nên quyến rũ trên người. Bản thân Kỳ Quân Lan mặc một chiếc áo rộp tộc có thêm áo khoác ở ngoài, ở dưới mặc một chiếc quần jean siêu ngắn, để lộ một cặp đùi thon dài trắng mướt, thể hiện vô cùng tinh tế. Cô cười hi hi nhìn Diệp Thành, nửa đùa nửa trêu ghẹo nói, "Anh Diệp, bây giờ ở đây có hai cô gái xinh đẹp, anh phải bảo vệ chúng tôi đấy nhé." Diệp Thành cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Được." Nhìn thấy ánh mắt của đối phương chỉ dừng lại trên người mình vài giây, Tôn Tiểu Tiểu không khỏi có chút chán nản, chỉ là cô rất nhanh đã nở nụ cười, có thể đi theo sau lưng Diệp Thành nhìn anh thì cô đã rất thỏa mãn rồi. Quán bar cách không xa khách sạn, nhưng khi ba người đến cửa thì nhận được một tin tức không mấy vui vẻ cho lắm. "Thật xin lỗi." Người soát vé ở cửa quán bar ngại ngùng nói, "Hôm nay vũ trưởng chúng tôi đã được một cậu ấm bao hết rồi, chỉ có những người cầm vé của cậu ấm mới đủ điều kiện để vào." Kỳ Quân Lan nhất thời lộ vẻ thất vọng, cô ta khổ tâm lên kế hoạch lâu như thế, lại không ngờ đến việc như thế này xảy ra, làm cho bao nhiêu tâm huyết đều trở nên lãng phí cả. Tôn Tiêu Tiêu cũng có chút mất mát, cô cũng muốn cùng Diệp Thành tiến đến một bước, nhưng không ngờ lại đánh mất cơ hội như thế. Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông cao to vạm vỡ đi tới, anh ta theo bản năng nhìn qua Tôn Tiêu Tiêu và Kỳ Quân Lan, giống như những người đàn ông đi dạo trên đường nhìn thấy gái xinh thì sẽ nhìn thêm một hai lần vậy. Nhưng đúng lúc này ánh mắt của anh ta nhìn qua Diệp Thành, nhất thời kinh ngạc, nhìn kỹ lại mấy lần, trực tiếp cười lớn lao đến ôm lấy anh, "A Thành, thì ra là cậu ạ." Diệp Thành cũng nhận ra người đàn ông kia, cười đánh anh ta một cái, sau đó cũng giang hai tay ra, "A Đinh." Người đàn ông cao to này tên là Đinh Lương Tài, là bạn thân hồi nhỏ của Diệp Thành, chỉ là thành tích học tập của anh ta không tốt, học xong cấp 3 không thi đại học mà đi làm trong nhà máy của cha mình. Kiếp trước mình mất tích, Đinh Lương Tài không sợ khó khăn, nhiều lần đến Hải Thành tìm anh, lại chăm sóc Diệp Niệm vô cùng tốt, có thể nói là anh em chân chính của Diệp Thành. Tôn Tiểu Tiểu giật mình, lúc này mới nhìn thấy Đinh Lương Tài cũng cười chào hỏi anh ta, "Anh Đinh." Đinh Lương Tài cũng nhận ra Tôn Tiểu Tiểu, cười chào hỏi cô, "Đây không phải là cái đuôi nhỏ của Diệp Thành năm đó hay sao? Em cũng đến, đến rồi." Khu khu. Nhìn thấy ba người nói chuyện rất vui vẻ, chính mình lại không có gì để nói, Kỷ Quân Lan cũng không cam lòng đứng một chỗ ho khan một tiếng, liền đưa tay ra cười nói, "Tôi là Kỷ Quân Lan, Tiêu Tiêu là em khóa dưới của tôi." Nhìn thấy Diệp Thành có hai cô gái xinh đẹp làm bạn, Đinh Lương Tài vô cùng kinh ngạc, chỉ là sau khi anh ta nghe nói Diệp Thành và Bạch Tiểu Huyền chia tay, lại có vẻ an tâm hơn. Anh ta choàng tay qua khoác lên vai Diệp Thành, "A Thành, đừng trách người anh em này nói lời khó nghe, chia tay mới tốt. Bắt đầu từ lúc học tiểu học, các cô gái kia luôn coi cậu là kẻ bám đuôi, anh em là tôi càng ngày càng thấy tức thay cho cậu, khuyên cậu nhiều lần nhưng cậu đều không nghe." Nghe đối phương cằn nhằn trách cứ, Diệp Thành thật sự cảm nhận được mối quan hệ thân thiết với Đinh Lương Tài như anh em ruột thịt, đột nhiên cười to nói, "Còn nhắc cô ta làm cái gì, rời xa tôi là tổn thất của cô ta. Anh em chúng ta nửa năm không gặp rồi, tìm chỗ uống rượu đi." Đinh Lương Tài cũng cười to, "Còn tìm chỗ nào nữa, quán bar mới mở có rượu ngon, anh em chúng ta không say không về." Tôn Tiểu Tiểu nhịn không được nói, "Anh Đinh, chỗ này hình như có người bao hết rồi, không có thư mời không được vào đâu." Đinh Lương Tài lộ vẻ đắc ý, ưỡn ngực nói, "Xem thường anh khóa trên của em hay sao, anh ở đây cũng có thư mời nhé." Vừa nói xong, anh ta lấy ra bốn tấm thư mời từ trong ngực mình, hào phóng nói, "Đi, hôm nay Lao Đinh tôi đưa mọi người đi uống rượu không say không về." Ngay lúc này, một chiếc BMW X3 chạy qua, dầm vào vũng nước ở bên cạnh làm cho nước bùn bắn tung tóe và gương mặt Đinh Lương Tài, ngay cả bộ trang phục hàng hiệu của anh ta cũng lấm lem bùn đất. Đinh Lương Tài nhất thời giận dữ nói, "Mẹ nó, ai đang lái xe? Không có mắt à?" Chỉ thấy xe BMW dừng lại, cửa xe mở ra một người đàn ông mặc bộ đồ thương hiệu Armani bước xuống khinh thường nói, "Là tôi lái xe, có vấn đề gì không?" 18. Chương 162, bạn trai. Đinh Lương Tài bị nói như vậy thì cũng tức giận, anh ta vốn là người nóng nảy, tuy tên là Lương Tài, lương thiện tài năng, trên thực tế, khi học cấp 3, anh ta từng đánh nhau tới mức nổi tiếng là cứng đầu. Lúc này bị khiêu khích như vậy, anh ta đâu thể nhịn được. Nhưng nhìn người đàn ông kia hai lần, anh ta chỉ tức tối quay đầu đi, cắn răng nói, "Không có việc gì." Cũng biết điều đấy, người đàn ông mặc vét cười lạnh, "Bố cậu Đinh Tứ cũng là một người khá khẩm nhưng so với nhà họ Hoa của tôi thì chẳng là gì." Nói xong, hắn ta mở cửa xe, một cô gái bước ra khỏi xe, nhìn thấy mặt cô gái, sắc mặt Đinh Lương Tài hoàn toàn thay đổi, "Bất tốt, Tiểu Văn." Người đàn ông mặc vét nghe thế thì dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Đinh Lương Tài, "Tiểu Văn, hai người quen nhau à?" Sắc mặt cô gái xinh đẹp cũng thay đổi, cô ả lạnh nhạt đáp, "Bạn trai cũ thôi, đã không liên lạc từ lâu rồi." Người đàn ông mặc vét nghe thế thì cười lớn, tay ôm eo Tiểu Văn, "Mắt em tinh làm đấy, so với cậu Hoa là anh đây, thằng họ Đinh này chỉ là đống phân thôi." Đinh Lương Tài tức tới mức toàn thân run bần bật, mà tay chỉ có thể siết chặt nhưng không thể nói lời nào, cho tới khi cặp nam nữ kia biến mất khỏi sàn nhảy trung tâm, anh ta mới nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc, "Để mấy cậu chế giễu rồi." Hai mắt Diệp Thành ngưng tụ, lóe lên tia sáng lạnh, "Chuyện gì xảy ra?" Đinh Lương Tài cười khổ, "Người đàn ông kia tên Hoa Hưng Yên, là con cả nhà họ Hoa mới phất lên trong Huyền Mai, cậu cũng biết đó, mấy năm nay nhà máy của bố tôi làm ăn không tốt, mạch máu kinh tế đều nằm trong tay nhà họ Hoa, nếu chọc giận tên kia, tôi sợ nhà mình sẽ phá sản mất." Diệp Thành nghe Đinh Lương Tài nói xong thì băng giá trong mắt càng dày, anh đột nhiên kéo tay anh ta nói, "Đi thôi." Đinh Lương Tài hoảng sợ, vô thức hỏi, "Đi đâu?" Diệp Thành cười lạnh, "Đi vào trong quán bar," thản nhiên nói, "đương nhiên là đi uống một ly." Vừa vào cửa, bốn người trở thành điểm nổi bật của nơi này, ban đầu, mọi người đều nhìn hai cô gái xinh đẹp nhưng rất nhanh họ cũng thấy vết bùn đất trên người Đinh Lương Tài, sau đó cả đám xì xào bàn tán. Hoa Hưng Yên nhìn thấy thì nâng ly cười lớn, "Thầy, thằng họ Đinh này còn mặt mũi vào hả? Tôi nghĩ cậu nên vào vê đút cờ rửa giấy cho sạch đi đã." Hắn ta vừa nói xong, những người khác cười vang, thậm chí còn có mấy cô gái che miệng mũi, không ngừng phe phẩy tay như thể Đinh Lương Tài rất hôi vậy. Đinh Lương Tài bực tức tới mức cơ mặt giật giật, anh ta nhanh chóng đi vào vê đút cờ, bỏ lại một đám người đang cười nhạo. Thấy thế, Tôn Tiêu Tiêu có chút không nỡ, thấp giọng nói, "Anh Diệp, chúng ta vẫn nên đi thôi, nếu không thì anh Đinh đáng thương lắm." Diệp Thành cười khẽ, đi tới quầy ba ngồi xuống, thản nhiên nói, "Em yên tâm, rất nhanh thôi, kẻ đáng thương sẽ là đám người kia." Nói xong, anh lấy di động ra nhắn tin cho Thẩm Hàn Lâm, lệnh cho đàn em nào đang ở gần Huyện Mai nhất tới đây, dẫn người tới quán ba Tâm Động Huyện Mai cho tôi. Tôn Tiêu Tiêu không hiểu gì, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống mà Kỷ Quân Lan ở cạnh cũng trở nên nghiêm túc, cô ta biết Diệp Thành sắp ra tay. Diệp Thành ngồi ở quầy ba, đều vài ly rượu từ từ thưởng thức, một hồi lâu, Đinh Lương Tài vẫn chưa quay lại, mà một cậu chủ khác lại đi tới cửa. Hoa Hưng Yên vừa rồi còn kiêu căng lại đang bắt đầu tỏ ra định nọ, bợ đỡ, trông chẳng khác gì nô tài ngày xưa định chủ, chỉ thiếu điều quỳ xuống mây bôi. Hắn ta vội tiến lên đó, nói với giọng định bợ, "Cậu Vương, cậu tới rồi hả?" Cậu chủ kêu bước từ cửa vào, đây chính là Vương Quan Kiệt, cậu chủ nhà họ Quan Trùm Siêu Thị, trung tâm mua sắm ở Hải Thành. Trong đám thiếu gia Hải Thành, anh ta cũng chỉ xếp hạng rất thấp nhưng lúc này lại rất ngạo mạn, tỏ ra thờ ơ với mọi người, dù đối mặt với Hoa Hưng Yên thì cũng chỉ gật nhẹ một cái. Nhưng Hoa Hưng Yên lại không hề tức giận, hoặc là nói hắn ta không dám tức giận. Nhà họ Hoa phất lên ở huyện Mai nhanh như vậy là nhờ nhà họ Vương nâng đỡ, nói khó nghe một chút thì hắn ta chỉ là một con chó của nhà họ Vương mà thôi. Cả đám người nói nhai nhau, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất của quán bar, đám nam nữ trẻ tuổi chung quanh đều tiến lên định nói, dù chỉ đáp một câu thì họ cũng vui sướng cả buổi. Qua thêm 10 phút, Diệp Thành mới quay lại với gương mặt ướt đẫm, anh ta ngồi cạnh Diệp Thành cảm thán, "Thầy, làm người anh em là cậu chê cười rồi." Ánh mắt Diệp Thành bình thản, anh lạnh nhạt nói, "Không sao, qua hôm nay, huyện Mai không còn nhà họ Hoa nữa." Đinh Lương Tài tất nhiên là không tin mấy lời này của anh, chỉ cho rằng anh đang an ủi mình, nhưng anh ta vẫn giơ ly cười to, "Tốt, có những lời này của người anh em, tôi cũng an tâm, chúng ta cạn ly." Thấy hai người hào hùng khí phách như vậy, Kỷ Quân Lan cũng cười tham gia cuộc vui, bốn người trò chuyện vui vẻ, ngay cả Tôn Tiêu Tiêu cũng bị ảnh hưởng, uống hai ly rồi mặt mũi đỏ bừng dựa vào vai Diệp Thành. Đinh Lương Tài cười ha ha, "Được nha, đàn em này quá trẻ đến rồi, xem ra đêm nay cậu sắp có chuyện vui." Diệp Thành trợn trắng mắt nhìn đối phương, lười trả lời anh ta, nhưng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, "Hai người đẹp, không ngại qua kia với anh, uống với cậu Vương một ly chứ?" Người nói lời này đúng là Hoa Hưng Yên, có lẽ do bốn người Diệp Thành quá vui vẻ nên khiến Vương Quan Kiệt chú ý, sau khi thấy Kỷ Quân Lan, hai mắt tên này sáng rực. Đám nhan sắc tầm thường chung quanh anh ta đều là người từ huyện thành nhỏ bé, dù tiểu văn xinh đẹp nhất cũng chẳng là gì trong mắt Vương Quan Kiệt, ngược lại, khí chất thanh cao trang nhã của Kỷ Quân Lan lại khơi lên dục vọng chinh phục của Vương Quan Kiệt. Vì thế, cậu Vương này ra lệnh cho Hoa Hưng Yên, bắt hắn ta mang hai cô gái qua chỗ mình uống rượu, nếu là gái của người khác, Hoa Hưng Yên còn hơi lưỡng lự, nhưng hai người này lại đứng cạnh Đinh Lương Tài. Trong mắt Hoa Hưng Yên, Đinh Lương Tài là một kẻ thất bại, nhà mày của bố anh ta chẳng những bị bố hắn ta nuốt chửng mà ngay cả bạn gái cũng bị giành mất, đối với Đinh Lương Tài, Hoa Hưng Yên rất có cảm giác hơn người. Vì thế, hắn ta không hề khách khí mà bước tới đây. Theo hắn ta, chỉ cần hai cô gái này thông minh một chút thì sẽ biết nên chọn ai. Đinh Lương Tài nhìn thấy Hoa Hưng Yên thì lửa giận bùng lên, không nhịn được mà quát, "Anh đừng quá đáng." Hoa Hưng Yên còn chưa lên tiếng, Tiểu Văn cạnh hắn ta cười lạnh, "Quá đáng? Quá đáng cái gì? Hưng Yên chỉ cho hai cô gái xinh đẹp này cơ hội lựa chọn thôi. Họ xinh đẹp như vậy mà phải uống rượu với anh thì chẳng phải là ở mức lắm sao? Chỉ có cậu Vương mới xứng với họ thôi, tôi nói đúng không?" Cô ta vừa nói xong, Đinh Lương Tài tức tới mức bóp nát ly trong tay, anh ta thở hổn hển nhưng không nói gì, máu tươi chảy xuôi theo rượu len giữa cái tay, trông rất thê thảm. Người chung quanh đúng lúc cười lớn, giống như đang giễu cợt Đinh Lương Tài không biết tự lượng sức. Ngay lúc này, Kỷ Quân Lan ôm tay Đinh Lương Tài cười đầy ngọt ngào. "Không cần, bạn trai tôi nhỏ nhặt lắm, nếu tôi đi uống rượu với người đàn ông khác thì anh ấy sẽ ghen." 18. Chương 163, là tay nào? Bạn trai. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngay cả Tiểu Văn, sắc mặt của cô ả cũng lúc xanh lúc trắng. Cô ả vừa mới châm chọc bạn trai cũ không hề nể nang gì ai mà không ngờ bây giờ người ta đã có một người bạn gái mới hơn xa mình về gương mặt, vóc dáng, tính cách và cả khí chất. Thấy Kỷ Quân Lan như thế, trong lòng Hoa Hưng Yên bắt đầu ghen ghét. Hắn ta cũng có chút hứng thú với cô gái này, sau này còn định tán đổ, không ngờ cậu Vương lại tới trước một bước nên đành nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Nhưng lại không ngờ rằng một nữ thần chân dài như thế này lại bị một kẻ như Đinh Lương Tài chinh phục. Đúng là đóa hoa lại cắm trên bãi cất trâu. Nhưng, Hoa Hưng Yên cười, loại con gái xinh đẹp thế này, dù hắn ta không chiếm được thì cũng không thể để một thằng lò rẹ như Đinh Lương Tài được hưởng, vì thế mới nói tiếp. "Người đẹp, chắc em không kiến thức nên không biết cậu Vương lại hại cỡ nào. Anh nói cho em biết, người ta là cậu chủ của gia tộc nắm giữ chuỗi siêu thị lớn ở Hải Thành đấy, tài sản mấy trăm triệu lận. Em có thể uống với cậu ấy một ly, ngủ một đêm, thế rồi chẳng phải sẽ có được nhiều hơn thằng bạn trai bất lực bên cạnh này sao?" Nói xong, hắn ta còn quát to Diệp Thành, "Thằng họ Đinh, mày biết mình cân lượng bao nhiêu không hả? Biết điều thì khuyên bạn gái mày một chút, bảo cô ta đi hầu hạ cậu Vương đi." Nghe tới đây, Đinh Lương Tài bùng nổ, trong lòng anh ta biết Kỷ Quân Lan muốn giúp mình giải vây nên mới giả làm bạn gái, một cô gái tốt như thế thì sao anh ta có thể đẩy cô ấy vào trong chỗ nước sôi lửa bỏng. Đinh Lương Tài nhảy dựng lên hết, "Hoa Hưng Yên, mẹ nó, mày bất hô to gọi nhỏ với ông mày, tao ép cờ cờ con mẹ mày." Anh ta vừa hét vừa cầm chai bia lên đập về phía đầu Hoa Hưng Yên, còn người sau không ngờ chuyện này lại xảy ra, nhất thời không phản ứng kịp, bị đập mạnh vào trán, hắn ta thét to một tiếng rồi ngã ra đất. Mấy tên đàn em sau lưng Hoa Hưng Yên đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt tiến lên, muốn áp chế Đinh Lương Tài, nhưng Diệp Thành luôn im lặng bây giờ lại đứng lên, họ cũng không thấy anh làm gì mà mười tên đàn em đã ngã ra đất. Lại nữa rồi, Kỷ Quân Lan lén chú ý Diệp Thành, anh ta đúng là không phải người thường. Nhưng Đinh Lương Tài đang nổi nóng lại không chú ý tới, chỉ lo thét lớn lao vào đánh Hoa Hưng Yên. Anh ta nhịn tên này lâu lắm rồi, cuối cùng vẫn phải động tay chân, nhà họ Hoa sẽ không bỏ qua cho anh ta nên thôi, đánh cho đã. Anh ta cưỡi lên người Hoa Hưng Yên, tay năm tay mười đánh túi bụi khiến Hoa Hưng Yên phải kêu la thảm thiết. Người xung quanh đều sững sờ, có người nhanh chóng tiến lên cứu giúp nhưng Diệp Thành lại cho họ một ánh mắt lạnh băng. Anh cong ngón tay bắn ra, toàn thân những người kia run rẩy, tê liệt ngã xuống đất, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dù làm thế nào, họ cũng không thể cử động đứng lên được. Khi Đinh Lương Tài đánh được mấy chục cái, Vương Quan Kiệt mới đứng dậy, lạnh lùng quát, dừng tay. Tiếng quát này có chút uy nghiêm, cả người Đinh Lương Tài run lên, từ từ đứng lên. Hoa Hưng Yên đã bị đánh đến mức thê thảm, mặt mũi bầm dập, hắn ta té nhào chạy về phía Vương Quan Kiệt, miệng còn lớn tiếng kêu, cậu Vương cứu mạng. Vương Quan Kiệt cũng chả thèm liếc hắn ta cái nào mà từ từ đi tới trước mặt Đinh Lương Tài, nửa cười nửa không nói, thật can đảm. Nhưng dù Hoa Hưng Yên chỉ là con chó thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Mày dám đánh hắn thì phải trả giá đắt đấy. Đinh Lương Tài thở hổn hển vài tiếng, ưỡn ngực la lớn, một người làm một người chịu. Có gì cứ nhằm vào tôi đi. Vương Quan Kiệt nở nụ cười âm độc, anh ta phất tay, vệ sĩ sau lưng cầm 10 ly rượu đi ra rồi rót đầy từng cái một, sau đó Vương Quan Kiệt lại nói, không cần phiền phức như vậy, gọi bạn gái của cậu tới uống giúp tôi 10 ly rượu này thì việc hôm nay coi như bỏ qua. Đinh Lương Tài giật thót, ly rượu đều rót đầy rượu trắng nồng độ cực cao, một ly đã đủ để đẩy ngã một người đàn ông trưởng thành. Rõ ràng hành động này của anh ta hoàn toàn không có ý tốt, nếu Kỷ Quân Lan uống hết thì sợ là cô ta phải giơ tay chịu trói rồi. Đinh Lương Tài lắc đầu, tôi uống ngon dê. Đinh Lương Tài nói xong thì cầm ly rượu lên, Vương Quan Kiệt thay đổi sắc mặt, một tay giơ lên, ly rượu dội thẳng vào mặt Đinh Lương Tài, mày uống à? Mày xem lại mình là thứ gì? Cậu Vương tao kính rượu, loại vô dụng như mày uống được sao? Anh ta vừa nói, bàn tay đã tát vào mặt Đinh Lương Tài, cho mày chút thể diện mà còn không biết xấu hổ. Hôm nay, một là quỳ xuống cầu xin tao lên giường với con vệ mày, hai là tao xử lý bốn đứa tụi mày rồi trở về đóng cửa luôn cái nhà máy rách của bố mày. Lời này khiến trong lòng Đinh Lương Tài lạnh ngắt, anh ta như muốn ngất đi, người chung quanh đều đang bàn tán, rõ ràng họ cười nhạo anh ta không biết lượng sức. Còn Hoa Hưng Yên và Tiểu Văn lại càng quái trí, biểu cảm hiện rõ ra mặt, hiển nhiên là khi thấy Đinh Lương Tài phải chịu đựng như vậy, họ rất vui sướng. Nhưng đúng lúc này, một giọng lạnh như băng trên bảo, cậu muốn xử ai? Vương Quan Kiệt cười lạnh, đương nhiên là bọn mày. Anh là? Anh ta hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thành đứng dậy mà trên trán anh ta đổ mồ hôi lạnh, hai chân bất giác run lẩy bẩy. Diệp Diệp Diệp, thế lực của Diệp Thành thế nào? Vương Quan Kiệt từng được nhìn thấy rõ ràng trong buổi hôn lễ kia, mạnh mẽ như nhà họ Trương ở Hải Thành mà anh nói diệt là diệt luôn, còn ép điên Lý Việt Trạch, nếu giờ người này muốn đối phó mình thì chẳng phải chỉ cần nói một tiếng sao? Bụp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Quan Kiệt quỳ xuống, không ngừng dập đầu, tôi biết sai rồi, tôi không biết anh ở đây. Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Anh ta khấu đầu rất mạnh, thậm chí máu chảy ra trên tràn mà vẫn không nhận thấy, cả người không ngừng run lên, nước mắt nước mũi ròng ròng. Cậu Vương vừa rồi ngang ngược bao nhiêu, giờ lại thảm thương bấy nhiêu. Cậu Vương, Hoa Hưng Yên ngạc nhìn tới mức quên che con mắt sưng như cục đá luôn, tay của Tiểu Văn cũng run lên, rượu ngon vãi hết ra bàn. Keng. Diệp Thành giơ tay, một con dao gọt hoa quả được đưa tới trước mặt Vương Quan Kiệt, anh lạnh lùng nói, tay nào vừa rồi đánh anh em của tôi, chặt bỏ đi. Thở. Những người chung quanh hít sâu một hơi, yêu cầu tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ cậu Vương cũng đồng ý? Vương Quan Kiệt cắn răng cầm lấy con dao, đâm mạnh về phía tay mình. A! Trong tiếng thét thầm ý của đám phụ nữ, Vương Quan Kiệt đâm xuống một nhát, đau tới mức mặt trắng bệch nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ trên đất, không ngừng dập đầu. Hoa Hưng Yên cảm thấy cả người rét run, cậu Vương ngạo mạn như vậy mà lại làm thế, điều đó chứng tỏ người anh em kia của Đinh Lương Tài có thân phận cao hơn cậu Vương nhiều. 18. Chương 164, anh em tốt. Diệp Thành làm như không thấy cảnh tượng thảm thiết trước mắt, anh vẫn thong dong uống rượu. Mãi đến khi Vương Quan Kiệt ra đầu rách toạc máu chảy ròng ròng, mắt hoa cả lên, anh mới lạnh nhạt nói, "Được rồi." Lúc này Vương Quan Kiệt mới thở ra một hơi, nơm nớp lo sợ đứng dậy. So với Lý Việt Trạch và Trương Vũ Siêu thì anh ta cũng coi như là may mắn rồi, có thể giữ được cái mạng nhỏ trước mặt ôn thần này những hai lần. Anh ta vừa mới đứng dậy đã nghe thấy Diệp Thành lạnh nhạt nói, kể từ hôm nay, tôi không muốn trong huyện Mai này xuất hiện bất kỳ ai họ Hoa nữa. Vương Quan Kiệt vội vàng gật đầu vâng dạ, có thể giữ được mạng là anh ta đã thấy rất may mắn rồi. Hoa Hưng An nghe thấy vậy thì thấy tầm mắt tối sầm, quỳ rạp trên mặt đất lớn giọng cầu xin, xin anh tha mạng, xin anh tha mạng. Tên này cho đến bây giờ còn không biết tên Diệp Thành, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người có thân phận cao quý tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bạn gái hắn Tiểu Văn lại chẳng có tầm nhìn chút nào, nghe Diệp Thành nói vậy thì gào to lên hệt như người đàn bà chênh chua. Anh dựa vào đâu mà làm thế hả? Diệp Thành nhìn lướt qua người phụ nữ lẳng lơ ong bướm này, đột nhiên cười lạnh nói, "Được, tôi sẽ cho cô biết tôi dựa vào đâu." Nói rồi anh đứng dậy. Nói ra cũng khéo, cùng lúc đó cửa quán ba Tâm Động mở bật ra, mặt sẹo dẫn theo tầm 10 tên đàn em xông vào. Gã ta nhìn cái là đã thấy Diệp Thành ngồi cạnh quầy ba, liền hứng chí bừng bừng xông lên, nói, "Diệp tiên anh Diệp, tôi đã đưa các anh em lành nghề trong vòng phạm vi 100 mét quanh đến đây rồi, anh nói xem hôm nay chúng ta sẽ trả ai?" Phụt. Cho dù là Diệp Thành có lòng dạ thâm sâu cũng suýt nữa phun rượu ra. Anh cắt lời, "Đã là thời đại nào rồi mà còn đánh giết giết, không văn minh chút nào cả." Nói rồi anh cười lạnh, nói, "Tôi gọi anh đến chủ yếu là để hộ tống một số người đi khỏi Huyền Mai." Anh giơ ngón tay chỉ Hoa Hưng An, nói, "Bảo người của anh đưa hết tất cả già trẻ lớn bé của nhà họ Hoa đi, muốn đi đâu thì đi, nhưng phải bảo đảm rằng họ tuyệt đối không được trở về Huyền Mai, nếu không hậu quả tự gánh lấy." Mặt Sẹo nghe xong thì giật bắn mình. Hồi xưa gã ta đi theo Hồng Ngũ gia, tận mắt nhìn thấy Diệp Thành đánh Trình Phá Sơn ngang ngược hướng hách, đánh từng cú một cho đến khi Trình Phá Sơn chỉ còn nửa người. Câu hậu quả tự gánh lấy có nghĩa là nhà họ Hoa gánh lấy hậu quả, nhưng cũng nghĩa là gã ta phải tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ vậy, đầu gã ta hứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lên kéo lấy Hoa Hưng An, cười gần nói, "Thằng ngãi này, biết điều thì ngay lập tức khai hết họ hàng của mày ra đây, nếu bỏ sót một hai cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, ông đây cũng sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi cõi đời này." Mặt Sẹo đã lăn lộn trong giới lâu như vậy, sát khí trên người rất nặng, chỉ hơi bộc phát ra chút thôi cũng đủ để dọa đám trẻ con sợ tè ra quần. Lúc này phô toàn lực ra nên khiến Hoa Hưng An sợ tới nỗi không nói nổi nên lời, Tiểu Văn bên cạnh hắn cũng ngồi bệt xuống đất, nét mặt kinh hoàng. Thấy Mặt Sẹo lôi Hoa Hưng An ra ngoài như kéo một con chó chết, tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình đứng lạnh. Đây là nhà họ Hoa, một gia tộc lớn ở huyện Mai đấy, tuy chỉ vừa mới phất lên nhưng dưới sự trợ giúp của nhà họ Lý, nhà họ Hoa cũng đang trên đà xương hùng xương bá, thế mà giờ lại bị giải quyết chỉ bởi một câu nói nhẹ nhàng đơn giản. Tên nhóc trông vô cùng bình thường trước mặt này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cậu ấm của gia tộc lớn ở thành phố nào đó? Giải quyết xong Hoa Hưng An, sắc mặt Diệp Thành vẫn rất bình tĩnh tựa như anh chỉ vừa đánh chết một con ruồi. Anh ôm cô đàn em khóa dưới đã say rượu ngủ thiếp đi lên, lạnh nhạt nói, "Đi thôi." Lúc này Kỵ Quân Lan đã chắc chắn rằng, người trước mặt cô ta cho dù không phải Diệp tiên sư thì chắc chắn cũng có vô vàn mối quan hệ với người đó, thế nên Diệp Thành vừa cất lời cô ta đã tức khắc đứng dậy đi theo. Đinh Lương Tài thì hơi sững sờ, mãi mấy giây sau mới hoàn hồn lại, vội dạo bước đuổi theo Diệp Thành. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Văn Đông phản ứng lại, vồ qua ôm chặt lấy chân anh ta rồi khóc lớn. "Lương Tài, Lương Tài à, trước đây em bị tên họ Hoa kia lừa, người em luôn yêu là anh. Em xin anh, đừng rời xa em, đừng vứt bỏ em." Không thể không nói, người phụ này đúng là một diễn viên tài năng, nói một hồi rồi khóc lóc sướt mướt, đáng thương vô cùng. Đinh Lương Tài dù sao vẫn chưa cạn tình với cô ạ, nếu không thì bữa nãy anh ta cũng không có phản ứng như vậy trước cửa quán bar. Thấy đối phương như vậy, anh ta không khỏi do dự. Nhưng Diệp Thành đã nói ngay một câu rất nhẹ nhàng, "Cậu đã quên Bạch Tiểu Huyền rồi sao?" Đinh Lương Tài sờn hết tóc gáy. "Đúng rồi, trước đó anh ta còn nói Diệp Thành là người trong cuộc nên u mê không rõ ràng, bị cô ta sai khiến tới nỗi ngu muội. Nhưng anh ta đâu phải là người ngoài cuộc tỏ tường chứ, không phải vẫn bị Tiểu Văn xoay như trong trong sao?" Nghĩ như vậy, Đinh Lương Tài lập tức không hề do dự nữa. Anh ta đá bay Tiểu Văn ra rồi đi theo đám anh em tốt của mình. Bởi anh ta biết rằng, Tiểu Văn có thể sẽ vì thân phận địa vị tiền bạc mà thay đổi thái độ cực lớn với anh ta, nhưng Diệp Thành thì cho dù anh ta có thân phận gì cũng không bao giờ hại anh ta. Diệp Thành ôm cô đàn em khóa dưới đã uống say, sắc mặt anh rất bình tĩnh, bước đi nhanh như bay, Kỷ Quân Lan thì lòng đầy tâm sự, túi đầu đi trước, Đinh Lương Tài thì đi theo Diệp Thành ở bên cạnh anh, tuy nét mặt tràn đầy kinh ngạc và tò mò nhưng không hề hỏi gì. Diệp Thành đi được mấy trăm mét, thấy biểu cảm của Đinh Lương Tài thì không khỏi bật cười, nói: "Cậu nhìn tôi với ánh mắt buồn nôn như thế làm gì hả? Nếu cậu muốn chơi gay với tôi thì cho phép tôi được từ chối." Đinh Lương Tài lập tức trợn trừng mắt, nói: "Vớ vẩn, tôi đây đẹp trai ngời ngời thế này, cho dù có chơi gay cũng phải tìm mấy em trai trắng trẻo dễ thương chứ, sao tôi có thể coi trọng cậu được?" Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó đột nhiên bật cười ha hả. Cũng chỉ khi ở trước mặt anh em thực sự, Diệp Thành mới có những biểu hiện phù hợp với độ tuổi của mình. Cười xong, Diệp Thành đột nhiên nghiêm mặt nói thật nhé, cậu không hỏi tôi là đã có chuyện gì xảy ra sao?" Đinh Lương Tài cười nói: "Nếu cậu muốn nói, tôi không hỏi cậu cũng sẽ nói. Nếu cậu không muốn nói thì tất nhiên là có nỗi khổ của riêng cậu, sao tôi phải làm khó cậu chứ?" Kỷ Quân Lan đi phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì không khỏi ngưỡng mộ. Cô ta không ngưỡng mộ bản lĩnh hay thân phận của Diệp Thành mà là ngưỡng mộ tình cảm chân thành không pha lẫn lợi ích của hai người. Đáng tiếc là mình không có bạn bè như vậy. Kỷ Quân Lan thở dài một hơi. Sinh ra trong gia tộc lớn, điều bất lực nhất chính là những người bên cạnh cô ta đều chỉ coi trọng lợi ích, cho dù là Tôn Tiêu Tiêu có quan hệ tốt nhất với cô ta cũng chỉ như một đứa em gái nhỏ mà thôi. Người mà có thể khiến cô ta thực sự mở rộng tấm lòng, tâm sự tất cả những điều phiền muộn, đồng thời cô ta cũng không cần lo lắng người bạn đó sẽ không bán đứng hay cười nhạo cô ta không hề có người bạn như vậy. Ở bên này, Kỷ Quân Lan thầm tổn thương, mà ở bên khác thì Diệp Thành lại nói với Đinh Lương Tài một phần sự thật. Tất nhiên anh sẽ không nói chuyện tu hành thành tiên với một người bình thường, anh chỉ nói do mình có bản lĩnh đặc biệt được nhà họ Thẩm coi trọng, thế nên mới có địa vị cao như thế. 18. Chương 165, Cố Tuấn Lam. Được đấy Diệp Thành. Cho dù như vậy cũng đủ để khiến Đinh Lương Tài kinh ngạc. Anh ta vỗ mạnh lên vai Diệp Thành rồi bật cười ha hả. Giọng nói anh ta có vui vẻ và ngưỡng mộ, nhưng không hề có chút đấu kỵ nào. Sau này người anh em này sẽ đi sông pha theo cậu. Có cậu bảo vệ, cả cái huyện Mai này còn ai dám bắt nạt tôi. Diệp Thành cười khẽ, nói, cũng có tiền đồ đấy. Với tài năng của cậu, thế nào cũng phải trở thành kẻ giàu có nhất nhì Giang Thành mới được. Hai người cười nói đi về khách sạn. Còn Kỷ Quân Lan nghe hết tất cả thì càng lúc càng chắc chắn về thân phận của Diệp Thành. Nhân lúc Diệp Thành và Đinh Lương Tài uống rượu trong phòng còn Tôn Tiêu Tiêu thì đang ngủ, cô ta liền gọi điện kể cặn kẽ hết tất cả những chuyện mình vừa trải qua cho chị họ. Một đêm yên tĩnh. Ngày thứ hai, Diệp Thành tạm biệt Đinh Lương Tài, anh hẹn với Đinh Lương Tài mấy ngày sau sẽ cùng đi ra ngoài chơi rồi đi lên chiếc xe khách chạy đến Diệp Gia Trang. Chỉ nghe tên thôi là đã biết đại khái về Diệp Gia Trang, hơn phần nửa hộ dân trong Diệp Gia Trang đều họ Diệp, hơn nữa ít nhiều cũng đều có quan hệ họ hàng, chỉ đi trên đường thôi là cũng đụng phải mấy cô dì chú bác. Mà rất không may, Diệp Thành là lứa có bối phận nhỏ nhất, có mấy đứa trẻ 5-6 tuổi trong Gia Trang đều đáng bậc chú anh. Nhắc đến chuyện này, Tôn Tiêu Tiêu luôn dịu dàng che miệng cười, Kỷ Quân Lan thì bật cười ha hả chẳng hề khách sáo. Đối với cô ta thì hiểu về Diệp Thành càng nhiều thì càng cảm thấy thực ra anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, khác biệt rất lớn với Diệp tiên sư tàn bạo vô cùng, lạnh lùng vô tình mà các ông lớn giàu có nói. Diệp Thành bất lực nhún vai. Cho dù kiếp trước anh dẫm lên 9 tầng mây giết cả thần tiên, vũ hóa thành tiên, cũng thay đổi rất nhiều về bối phận, giờ cũng chỉ có thể để mặc họ cười. Trên đường đi cũng khá ổn, nhưng xe khách càng đi sâu vào thì đường càng hoang vắng, xe khách lắc lư dữ dội khiến Kỷ Quân Lan khó chịu biến mũi. Xem ra cô ta bị say xe. Tôn Tiêu Tiêu vội vàng lấy kẹo cao su và khăn ướt ra chăm sóc cho đàn chị. Mấy phút sau, hàng loạt tiếng kêu hoảng loạn vang lên chỗ ngồi hàng phía trước, sau đó có người kinh ngạc hô lên. Tài xế nói to, "Xin hỏi trên xe có bác sĩ không? Có người tái phát bệnh tim." Nghe vậy, mọi người đều xì xào bàn tán nhưng không có ai dám đứng ra. Bác sĩ không giống những nghề nghiệp không biết thì còn có thể làm bừa làm ẩu, nhưng bác sĩ mà làm ẩu là sẽ liên quan đến mạng người. Kỷ Quân Lan len lén nhìn Diệp Thành thì thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, tim cô ta không khỏi run lên. Xem ra sự dịu dàng của anh chỉ dành cho bạn bè và người thân của anh. Tất nhiên Diệp Thành lười chẳng buồn quan tâm đến những người đi đường đó. Kiếp trước anh luôn kiêu ngạo cao quý, xưng làm tiên đế, coi vạn vật như gỗ giấy, anh không phải người hiền lành lương thiện gì. Nhưng ngay lúc này, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Huyền Như, Huyền Như, em làm sao vậy? Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé." Tiếng gào thét xé gan nát ruột này là của một người đàn ông. Cậu ta mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, đang ôm một cô gái sắc mặt trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh. Thứ thu hút Diệp Thành tất nhiên không phải là tiếng kêu gào tình cảm mùi mẫn đó, mà là khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, chật vật thảm hại của đối phương. Cố Tuấn Lam, người đàn ông mặc vest kia nghe thấy giọng Diệp Thành thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Diệp Thành, để tôi xem. Cuối cùng Diệp Thành vẫn ra tay giúp đỡ, bởi người đàn ông mặc vest này cũng chính là người bạn từ thở nhỏ của anh Cố Tuấn Lam. Cậu ta là một con mọt sách, từ nhỏ đến lớn luôn học rất giỏi, nhưng luôn chơi với hai tên học sinh phản nghịch là Diệp Thành và Đinh Lương Tài. Năm đó Diệp Thành có thể miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra đều nhờ vào việc quay cóp cậu bạn học siêu giỏi này. Lúc này, thực lực của anh đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc vừa sống lại trên tàu hỏa. Anh đưa một luồng linh khí xuống, sắc mặt cô gái kia liền đỡ hơn một chút. Thực sự không sao rồi. Cố Tuấn Lam mừng như điên, cậu ta nhìn Diệp Thành với ánh mắt cảm kích, nói, Diệp Thành, cậu giỏi quá. Diệp Thành cười khẽ, nói, năm đó lúc thi cậu đưa cho tôi nhiều phao như vậy, sao tôi có thể không cứu vợ cậu được chứ? Mặt Cố Tuấn Lam thoát cái đỏ bừng, lắp bắp nói, cậu đừng có nói linh tinh. Vợ gì chứ, Huyền Như chỉ là bạn gái tôi thôi, lần này tôi đưa cô ấy về gặp bố mẹ, có thể thành không còn chưa chắc chắn. Diệp Thành không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta, nhìn tới nỗi cậu mọt sách ra mặt mỏng thấy toàn thân không được thoải mái. Nhưng ngay lúc này, cô gái kia đột nhiên rên khẽ rồi mở mắt ra. Cố Tuấn Lam vội vã sắp đến rồi hỏi với giọng quan tâm, "Huyền Như, em thấy đỡ hơn chưa?" Cô gái kia mở mắt ra thì sững sờ mất mấy giây rồi mới nói, "Lạ thật, không chỉ là không sao mà em còn cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều." Mặt mày Cố Tuấn Lam hớn hở vô cùng. Cậu ta chỉ vài Diệp Thành đứng bên cạnh, nói, "Để anh giới thiệu cho em nhé, đây là người anh em bạn từ nhỏ của anh, Diệp Thành, vừa nãy chính cậu ấy đã cứu em." Diệp Thành, đây là bạn gái Tương Nguyễn Như của tôi, là học sinh của trường Đại học Tô Bắc. Nét mặt Tương Nguyễn Như khá kiêu ngạo, cô ta đeo găng tay trắng lên rồi mới giơ tay ra với Diệp Thành, rất hân hạnh khi được gặp anh. Câu nói này hiển nhiên là lời khách sáo. Cử chỉ và sắc mặt của Tương Nguyễn Như chỉ thiếu điều viết hai chữ ghét bỏ lên mặt. Đôi mắt Diệp Thành loại sáng, nhưng vì không muốn bạn từ nhỏ khó xử nên anh vẫn miễn cưỡng bắt tay với đối phương. Sau đó đều là Cố Tuấn Lam nói chuyện với Diệp Thành, còn Tương Nguyễn Như ngồi cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Đôi khi cô ta sẽ nói đôi câu, nhưng đều là oán giận đường gặp gành khúc khuỷu, hoang vu hẻo lánh. Hiển nhiên là vô cùng coi thường nơi đây. Thấy sắc mặt Cố Tuấn Lam hơi bối rối, Diệp Thành liền bảo bạn mình đang ngồi ghế phía sau, thế là anh lại quay về bên cạnh Tôn Tiêu Tiêu. Dọc đường tiếp theo không ai nói chuyện. Diệp Thành về nhà gặp bố, Kỷ Quân Lan thì ở tạm nhà Tôn Tiêu Tiêu. Thấy con trai về, Diệp Niệm cũng mở lòng, không khỏi uống thêm vài ly rượu. Đợi bố đi ngủ, Diệp Thành đi một mình trong ngôi nhà. Anh không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, tuy nơi đây rách nát cũ kỹ nhưng lại là nơi duy nhất lưu giữ hồi ức tốt đẹp của anh trên thế giới này. Anh đặt tay lên ngực tự hỏi, kể từ khi bị Bạch Tiểu Huyên vứt bỏ vào kiếp trước, anh bước vào giới tu tiên. Tuy sau này chinh chiến ngàn vạn thế giới, được chúng tiên xưng làm tiên đế nhưng anh chưa từng có ngày nào vui vẻ. Nhìn khuôn mặt hiền từ của Diệp Thành, anh thầm thề, bố yên tâm, kiếp này con nhất định sẽ giải quyết hết tất cả ân oán để bố và mẹ được đoàn tụ. Bất kỳ thứ gì làm cản trở gia đình chúng ta đoàn viên, cho dù đó là thần tiên hay là ma quỷ, con cũng nhất định khiến chúng hồn bay phách tán. Hai ngày sau đó anh ở bên cạnh bố, tuy căn nhà này cũ quá rồi nhưng được ở bên cạnh bố thì nơi nào cũng là thiên đường. Sáng sớm ngày hôm nay, anh vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường thì bên ngoài đã vang lên giọng nói vang như cái loa của Đinh Lương Tài, "A Thành, dậy chưa đấy?" Không dậy nữa là bọn tôi vào túm chăn cậu ra đấy. 18. Chương 166, sự khinh thường của Tương Nguyễn Như. Vốn Diệp Thành đang ngủ mê man, vừa nghe thấy vậy liền tỉnh ngay, trán anh ứa ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Phải biết là năm đó khi anh quyết chiến với kiếm tôn của ma đạo cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Anh biết tên nhóc Đinh Lương Tài này gào như thế là sẽ ập vào luôn. Không ngoài ý muốn, tên nhóc này ngay lập tức định đẩy cửa vào. Anh vội vàng chỉ vào quần áo, nơi pháp thuật lướt qua, quần áo ngay lập tức được mặc chỉnh tề trên người anh, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng. Ngay sau đó Đinh Lương Tài gần như là đá cửa phòng đi vào. Thấy Diệp Thành đã mặc quần áo chỉnh tề, anh ta lộ ra vẻ mặt thất vọng khi không được thực hiện trò vui. Được đấy Diệp Thành, dậy sớm thế nhỉ? Cố Tuấn Lam sau lưng anh ta bất lực trợn trắng mắt, nói với giọng bất lực, Lương Tài, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, đừng có chơi cái trò này nữa được không? Đinh Lương Tài trợn trắng mắt, nói, tên nhóc này, cậu có bạn gái rồi thì bất lắm chuyện đi. Giờ A Thành cũng học được cách gian xảo rồi, giờ còn dậy sớm nữa, cuộc đời này quả thật là cô độc mà. Nói rồi anh ta còn chẳng cho đối phương cơ hội đáp trả đã một tay cầm lấy tay Diệp Thành, một tay cầm lấy tay Cố Tuấn Lam rồi cười ha ha, đi ra ngoài cửa, đi thôi. Thành phố Chiêu Đức ngay cạnh chỗ chúng ta mới mở một suối nước nóng nửa năm trước đấy, nhiều du khách đến lắm, tôi xin bố tôi mãi mới lấy được vé đấy. Chúng ta tới khách sạn ăn cơm trước đã rồi đi suối nước nóng ngâm mình. Mấy năm không gặp đại mỹ nữ Tôn Tiêu Tiêu rồi, dậy thì thành công thật, hôm nay coi như được rửa mắt. Đinh Lương Tài cười hì hì dâm tà khiến hai người Diệp Thành và Cố Tuấn Lam đều trợn trắng mắt. Tên này một mép thì hay lắm, nhưng đến khi gặp Tôn Tiêu Tiêu thì anh ta chắc chắn sẽ đỏ mặt quay đầu đi, còn không dám nhìn thêm một cái. Lần này đi ra ngoài trừ ba tên bạn chí cốt bọn bọ thì còn có Tôn Tiêu Tiêu và Kỷ Quân Lan, và cả bạn gái Tương Nguyện Như của Cố Tuấn Lam. Diệp Thành có thể nhận ra Đinh Lương Tài khá có thiện cảm với Kỷ Quân Lan, có lẽ là do tối đó cô ta đã giải vây giúp Đinh Lương Tài. Nhưng anh cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện này. Cho dù anh có thể dùng thân phận của mình ép đối phương đồng ý, nhưng nếu ở bên nhau như vậy thì sao có thể gọi là tình yêu? Còn đối với bạn từ nhỏ của mình, chắc chắn anh sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn, nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, chỉ có thể xem hai người có duyên phận không, và bản thân Đinh Lương Tài có thể nắm bắt được không. Kỷ Quân Lan thì chẳng hề kiêng dè chút nào, luôn cười nói vui vẻ với Đinh Lương Tài. Chỗ ngồi trên xe hơi chật, cô ta liền duỗi đôi chân thon dài thẳng tắp của mình lên đến dây ghế trên, gần như chạm vào đùi Đinh Lương Tài, khiến tên vừa nãy còn ba hoa trích chọe suýt nữa không ngồi vững. Tôn Tiêu Tiêu thì chẳng nói gì, chỉ nhìn Diệp Thành đắm đuối, dường như có thể nhìn anh như thế cả đời. Chỉ có Tương Uyển như là vẻ mặt trông rất khinh thường, luôn lẩm bẩm trách móc. Một hồi thì cô ta nói Diệp gia trang quá nghèo khổ, một hồi lại nói giường quá cứng, một hồi lại nói đường quá gập ghềnh. Nói thật ra thì nhà cô Tuấn Lam cũng được coi là khá có điều kiện trong Diệp gia trang. Bố mẹ cậu ta cũng cố gắng làm ăn nên xây được căn nhà hai tầng. Nhưng đối với Tương Uyển như xuất thân cao quý thì một cô gái xinh đẹp trắng trẻo giàu có như cô ta mà lại phải ở nơi khỉ ho cò gáy này, điều này khiến cô ta không thể chịu nổi. Sắc mặt cô Tuấn Lam rất ngại ngùng, chỉ có thể nói khẽ, bạn bè anh đều ở đây, em nói ít thôi. Tương Uyển như khinh thường hừ một tiếng, hiển nhiên là coi thường Diệp Thành trông tầm thường và đinh lương tại thô lỗ hào phóng. Nhưng dù sao cô ả cũng rất thích cô Tuấn Lam nên vẫn nể mặt cậu ta, liền quay đầu đi không nói nữa. Nhất thời bầu không khí trên xe hơi ngại ngùng, may là thành phố Chiêu Đức không quá xa nên gần 2 tiếng đã tới nơi. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đinh Lương Tài cười ha hả đi đầu tiên, hôm nay mọi người chọn mấy món đắt thật đắt cho tôi, ăn không đã đời nghĩa là không nể mặt tôi. Được rồi, biết cậu có tiền rồi. Chúng ta chỉ có từng này người, con gái lại không ăn nhiều, có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ? Cố Tuấn Lam trợn trắng mắt đi theo sau, nhưng ngay lúc này Tương Nguyễn Như đột nhiên nói, Tuấn Lam, hôm nay em nhặt miệng, em muốn ăn ốc xin pháp. Cố Tuấn Lam khó xử nhíu mày lại. Khách sạn này tuy cũng khá sang trọng nhưng đây là nhà hàng truyền thống mà, lấy đâu ra ốc xin pháp? Thấy biểu cảm của Cố Tuấn Lam, Tương Nguyễn Như tức tối quay đầu đi rồi bĩu môi nói, thử, bình thường em muốn ăn cái gì anh đều mua cho em. Hôm nay gặp bạn thì anh luôn bức em ra đằng sau, anh ra chỗ bạn anh đi. Bầu không khí rất bối rối, may mà Đinh Lương Tài vội đứng ra hòa giải, chuyện nhỏ, chẳng qua là chị dâu muốn ăn ốc xin pháp thôi mà. Tôi có thẻ VIP, có thể bảo nhân viên mua ngay một suất về đây. Nghe vậy sắc mặt Tương Nguyễn Như mới đỡ hơn chút, lại thêm cả Cố Tuấn Lam dỗ dành nữa nên mới không bỏ đi luôn. Cuối cùng đám người ngồi với nhau trong phòng bao. Sau mấy ly rượu làm nóng, mọi người mới ồn ào trở lại. Đặc biệt là tên lắm mồm Đinh Lương Tài nói chuyện rất xôn với Kỷ Quân Lan, chốc chốc lại kể một câu chuyện cười khiến đối phương cười không nhặt được mồm, ngay cả Tôn Tiêu Tiêu cũng đỏ bừng hết cả mặt, che miệng cười tươi. Chỉ mỗi Tương Nguyễn Như là khinh thường tỏ trận mắt. Cô ta xuất thân từ nhà họ Tương ở tỉnh Tô Nam. Tuy đó cũng chỉ là một gia tộc tầm trung nhưng gia sản cũng phải tầm mấy chục triệu tệ, ngày thường toàn tiếp xúc với những người của giới thượng lưu, thế nên đâu có coi những người ở tầng lớp dưới như Đinh Lương Tài ra gì. Nhưng dù sao cô ta cũng có tình cảm với Cố Tuấn Lam. Tuy Cố Tuấn Lam xuất thân thấp nhưng lại cần cù chăm học, lúc thi vào Đại học Tô Bắc còn được học thạc sĩ luôn, giờ đã được đặc cách trở thành phó giáo sư của Đại học Tô Bắc, cũng được coi là tuổi trẻ xuất chúng. Tuy Tuấn Lam có ý chí phấn đấu nhưng lúc ở bên cạnh đám bạn hồi nhỏ này cũng hơi tùy ý. Tương Uyển Như nhìn Cố Tuấn Lam với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Còn cậu ta thì nếu ngày thường nghe thấy những câu chuyện cười buồn nôn này đã nhíu mày không vui, thậm chí bỏ đi luôn, nhưng lúc này lại bật cười ha hả, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Xem ra sau này mình phải nói rõ với Tuấn Lam mới được, để anh ấy tránh xa đám người này ra. Họ chẳng hề giúp đỡ được chút nào cho tương lai của Tuấn Lam cả, chỉ có những cậu ấm cô chiêu tao nhã tinh tế của giới thượng lưu mới là những người cần làm quen. Thầm hạ quyết tâm như vậy, sắc mặt Tương Nguyễn Như lạnh lẽo vô cùng. Cô ta chỉ nhấp nột ngụm nhỏ khi những người khác mời rượu, dáng vẻ lạnh lùng cao quý đó khiến không khí cả phòng bao không ổn lắm. Không lâu sau Tương Nguyễn Như nói luôn là muốn ra nhà vệ sinh, rồi đi khỏi phòng bao. Cô ta đi rồi Đinh Lương Tài mới nhìn Cố Tuấn Lam, bất mãn nói, "Tiểu cô à, bạn gái cậu có vẻ như khá coi thường chúng tôi thì phải." Sắc mặt Cố Tuấn Lam ngại ngùng, chỉ có thể thở dài nói, "Khiến cậu chê cười rồi." "Lương Tài à, Uyển Như xuất thân cao quý, nhờ vào thế lực nhà cô ấy nên tôi mới có thể leo lên chức vị phó giáo sư nhanh như vậy, thế nên." 18. Chương 167, mời rượu. Những lời còn lại anh ta không hề nói rõ nhưng những người khác đều đã hiểu hết rồi. Nhìn bộ dạng của tên ở rể như Cố Tuấn Lam thì rõ ràng bình thường sẽ phải chịu đựng không ít, nhưng đối với thế lực của Tương Uyển Nhi và nhà họ Tương, cậu ta lại không thể nào chống lại được. Đinh Lương Tài mới nghe vậy cũng thở dài một tiếng, uống một ngụm hết sạch rượu trong ly. Khi đụng phải nhà họ Hoa, anh ta cũng từng phải chịu đựng cảm giác bất tức này, vì vậy anh ta biết nó khó chịu đến mức nào. Nhưng điều làm anh ta khó chịu hơn cả là bản thân không làm được gì cho anh em. Hốc mắt Cố Tuấn Lam đỏ ửng, cậu ta cũng cầm ly rượu rồi uống cạn, cười nói, "Lao Đinh, A Thành và cả hai cô nữa, tôi để mọi người phải chịu ấm ức rồi. Chút nữa ăn cơm xong, tôi và Huyền Như sẽ đi về trước, không để mọi người mất hứng." Cậu ta nói xong, Đinh Lương Tài liền đứng dậy mắng, "Này, Lao Cố, anh nói vậy đúng là xem thường anh em rồi, lẽ nào chúng tôi còn làm khó cậu sao?" Nói đến đây, đột nhiên anh ta cười phá lên, lấy ra từ trong ly một tấm vé vào cửa màu vàng, nhướng mày nói, "Chúng tôi khó khăn lắm mới có được phòng đôi tắm nước suối nóng này đấy. Phòng này cách âm rất tốt, đến lúc đó cậu." Đinh Lương Tài nhìn Cố Tuấn Lam bằng ánh mắt cậu hiểu mà, rồi cười nói, "Chấn chỉnh lại ngay, để cho họ biết sự lợi hại của đàn ông Giang Thành chúng ta." Mặt Cố Tuấn Lam đột nhiên đỏ ửng, nước mắt trào ra, nhưng là nước mắt của sự cảm kích là ngại ngùng. Cảm kích vì anh em rất hiểu chuyện, ngại ngùng vì bản thân vô dụng, đến lúc tụ tập vẫn để các anh em phải chịu ấm ức. Nhưng đúng lúc đó, Tương Uyển Như đột nhiên đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói, "Tuấn Lam, em vừa nhìn thấy một người anh ở phòng bên. Anh cùng em đi mời anh ấy một ly, nếu anh ấy gật đầu, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây chơi." Cô ta nói như vậy rõ ràng là muốn Cố Tuấn Lam bỏ lại đám anh em này để đi đến chỗ người anh nào đó cùng cô ta. Cố Tuấn Lam nghe vậy liền trừng to hai mắt, xem ra đã chịu độ đến cực hạn, sắp mở mồm từ chối. Đinh Lương Tài nhanh chóng đứng dậy, cười lớn nói, "Đúng vậy, đúng vậy. Lão Cố, chúng tôi cùng cậu đi mời một ly rượu, sau đó anh cứ ở bên đó nói chuyện với người ta đi, có thời gian chúng ta lại tụ họp." Nghe những lời này của anh ta, Cố Tuấn Lam cũng bình tĩnh lại, chỉ có thể gật đầu bất lực. Nhưng không ngờ Tương Uyển Như lại lắc đầu, coi thường nói, "Không cần mấy người đi cùng, tôi và Tuấn Lam đi là được rồi." Lời này vừa nói ra, đến Đinh Lương Tài cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Cố Tuấn Lam không chịu được, nhíu mày nói, "Cô có ý gì?" chẳng lẽ anh em của tôi không có tư cách mời một ly rượu sao? Tương Uyển Như thở dài, giải thích, người anh đó của tôi là người trong giới thượng lưu của tỉnh Tô Nam, cũng là một nhân vật có thân phận cao quý, hai người chúng ta cũng chỉ có duyên một lần như vậy, thậm chí nói không chừng anh ấy còn không nhớ tôi. Có thể gặp anh ấy ở đây là cơ hội ông trời ban cho, nếu có thể được anh ấy nâng đỡ, tiền đồ sau này của anh sẽ không chỉ dừng lại ở đó, ít nhất có thể rút ngắn thời gian 5-10 năm phấn đấu. Hiểu ý tôi chứ? Cơ mặt của Cố Tuấn Lam như muốn run lên, đột nhiên ngước một tiếng rồi nằm lăn ra ban, run rẩy kịch liệt. Có thể thấy được trong lòng anh ta rối rắm đến nhường nào. Đương nhiên anh ta hiểu ý của Tương Uyển Như. Người có thể khiến cô ta kính nể đến vậy chắc chắn là người có thân phận vô cùng cao quý ở tỉnh Tô Nam, so với những người như Diệp Thành thì thân phận quả là một trời một vực. Vậy nên để bọn họ đi mời rượu cùng chỉ tự rước lấy đủ. Ngược lại, Đinh Lương Tài thở dài một tiếng, vỗ vai anh ta nói, lão Cố, đi đi, tiền đồ quan trọng. Diệp Thành lại vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Cuối cùng, Cố Tuấn Lam cũng rời khỏi phòng cùng Tương Uyển Như, lúc rời đi, trên mặt anh ta tràn ngập sự áy náy, thậm chí không dám nhìn sắc mặt của anh em. Sau khi thấy anh ta rời đi, Đinh Lương Tài mới thở dài một tiếng, lão Cố lấy một người phụ nữ như vậy cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Diệp Thành nhàn nhạt nói, dù là phúc hay họa thì cũng là sự lựa chọn của cậu ta. Là những người anh em, chúng ta chỉ cần luôn ủng hộ và chúc phúc cho cậu ta là được. Đinh Lương Tài cười nói, cậu đúng là nhìn nhân thông suốt. Nào, nào, tên mọt sách đó tiểu lượng cũng không tốt, đi thì đi, hai anh em chúng ta hôm nay không say không về. Diệp Thành cũng khẽ cười, được, hôm nay tôi nhất định phải chuốc say cậu để báo thù hơn 20 năm nay cậu cứ trùm chăn lên tôi. Nói đến chuyện trùm chăn, hai cô biết gì không, trên mông Diệp Thành có một vết. Cậu uống rượu đi. Đúng vào lúc Diệp Thành và Đinh Lương Tài đang vui vẻ, cửa phòng lại mở ra, Cố Tuấn Văn và Tương Uyển Như bước vào, sắc mặt của hai người đều không được tốt, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã. Đinh Lương Tài dù sao cũng lo lắng cho anh em, vậy nên liền bước đến hỏi, lão Cố, sao thế? Cố Tuấn Lam nhăn mặt mấy lần, sau đó bày ra nụ cười khó coi hơn khóc, để cậu chê cười rồi. Chúng tôi nhiệt tình đi qua đó, nhưng cậu chủ nhà họ Trình lại không nhớ chúng tôi, không cho chúng tôi cơ hội bước vào cửa, trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài. Sắc mặt Tương Uyển Như cũng lạnh tanh, không nói lời nào. Mọi người cũng hết lời khuyên nhủ, đều là người trong giang hồ, có ai mà không phải ra ngoài lan lộn, ai mà chưa từng bị một nhân vật lớn nào đó coi thường. Chỉ là Cố Tuấn Lam luôn rất cao ngạo, mới bị như vậy đã không chịu nổi. Cậu chủ nhà họ Trình, đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên cất lời, có phải là Trình Hồng Quang của nhà họ Trình ở Tô Nam không? Cố Tuấn Lam kinh ngạc nhìn Diệp Thành, gật đầu. Trong mắt anh ta, có lẽ người em trai này cả đời cũng không tiếp xúc với những người như vậy. Thậm chí nghe nói sau khi Diệp Thành và Bạch Tiểu Huyên chia tay, Cố Tuấn Lam còn âm thầm hạ quyết tâm, khi về sẽ cậu xin bố của Tương Nguyện Như sắp xếp cho Diệp Thành một công việc nhàn hạ, lương cao. Trình Hồng Quang, ai vậy? Đinh Lương Tài vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Kỷ Quân Lan đang ngồi cạnh liền nhào tới nói vài câu, rất nhanh đã khiến anh ta và Tôn Tiêu Tiêu hiểu đã đối phương là ai. Ôi, đây đúng là một cậu chủ thực thụ đấy, dù chúng ta có muốn đi mời rượu cũng phải xem có đủ tư cách không nữa. Trên mặt Cố Tuấn Lam lộ rõ vẻ nhẫn nhịn, anh ta luôn là một con người có hơi hướng văn thơ, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều tầm thường, chỉ có đọc sách mới là cao cả. Chỉ có những người đã từng lăn lộn trong xã hội mới biết được rằng những thứ trước đây bản thân không hề coi trọng giống như thân phận, địa vị mới là những thứ quan trọng nhất. Đinh Lương Tài an ủi nói, thôi, lão Cố, suy nghĩ vậy đủ rồi, chúng ta chỉ là dân thường, so đo với người ta làm gì. Nào, đến đây uống rượu đi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, lão Cố, đi với tôi. Cố Tuấn Lam ngạc nhiên nói, đi đâu? Trong mắt Diệp Thành lóe lên một tia lạnh lẽo, ngạo nghễ nói, sang phòng bên cạnh mời một ly rượu, tôi muốn xem cậu chủ nhà họ Trình này kiêu ngạo đến mức nào, có phải đến tôi cũng không nể mặt không. 18. Chương 168, uống hết chai rượu. Cố Tuấn Lam ngơ ngác trước sự kiên quyết của Diệp Thành nên cứ đi theo anh ra ngoài như vậy. Lúc này Tương Uyển Như mới hoàn hồn lại, liền nổi trận lôi đình, hừ lạnh nói, Tuấn Lam rốt cuộc đang làm gì vậy, tên họ Diệp đó điên thì cũng thôi đi, anh ấy cũng điên theo sao? Còn sợ vừa nãy chưa đủ mất mặt à? Đinh Lương Tài vội khuyên nhủ, chị dâu à, đừng giận, Diệp Thành trông bình thường thế thôi, nhưng thực ra có quan hệ với nhà họ Thẩm ở Giang Thành đấy, cũng có tiếng nói phết. Sắc mặt Tương Uyển Như thay đổi, nhà họ Thẩm ở Giang Thành lúc này có thế lực vô cùng lớn ở Hoa Đông, điều này đến cả trẻ con 3 tuổi cũng biết. Nếu Diệp Thành có quan hệ với nhà họ Thẩm thì quả thật không thể coi thường. Cô ta lập tức đứng dậy, nói, chúng ta đi xem thử đi. Ở bên khác, Cố Tuấn Lam vừa ra khỏi phòng bao thì bình tĩnh lại, cậu ra kéo Diệp Thành lại, nói, A Thành, thôi bỏ đi, không đáng để tranh cãi đâu. Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, không, ly rượu ngày hôm nay anh ta không muốn uống cũng phải uống. Cậu cả nhà họ Trình đang ở trong phòng bao, bên ngoài đương nhiên là có vệ sĩ. Thấy Cố Tuấn Lam lại quay lại, vệ sĩ đứng bên trái chợt nhíu mày, nói, không phải đã nói cậu chủ nhà chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp đám nhãi nhép này sao? Sao lại còn đến đây bám giết không buông thế? Diệp Thanh ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, anh nói cho Trình Hồng Quang là tôi đến rồi, xem anh ta có chịu gặp không? Vệ sĩ bên trái càng mất kiên nhẫn hơn, gã trợn trừng mắt, nói, anh nghĩ anh là cái thá gì hả, còn dám cứ gọi thẳng tên của cậu chủ nhà chúng tôi? Biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi đánh gãy chân anh đấy. Gã còn chưa nói xong thì vệ sĩ bên phải đã tát hắn một cái lên mặt. Gã kinh hãi thốt lên, anh Lưu tát xong còn chưa đã, lại đá thêm một cú nữa rồi mắng to, này thì có mắt như mù, này thì mắt cho coi thường người khác. Ngay cả Diệp tiên sư mà cũng dám mắng, muốn chết à? Diệp Thanh nhướng mày, lạnh nhạt nói, anh biết tôi sao? Anh Lưu vội túi đầu nói, tôi là vệ sĩ của cậu cả nhà họ Trình, trước đây lúc đi theo cậu chủ ở quán Ba Kim Diệp Tử tôi đã vinh hạnh được chứng kiến thần uy của Diệp tiên sư. Anh Lưu nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy hắn không hiểu võ đạo nhưng đã từng tận mắt thấy Trình Phá Sơn ngang ngược hống hách bị Diệp Thành đâm chết chỉ bằng một ngón tay. Hơn nữa giờ nhà họ Trình còn đang nương nhà Diệp tiên sư bảo vệ, ai mà dám bất kính với anh chứ?
Ừm.
Diệp Thành gật đầu rồi đẩy cửa ra, anh Như và vệ sĩ kia sợ tới nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh, nào dám ngăn lại. Ở một bên khác, trong phòng bao, Trình Hồng Quang đang nói chuyện với đám nhà giàu của thành phố Chiêu Đức. Lúc này hai chân anh ta vừa mới khỏi không lâu, nằm trên giường gần nửa năm giờ mới có thể ra ngoài. Lúc này anh ta vô cùng đắc ý, một tay ôm thiếu nữ xinh đẹp mặc sườn xám, tay kia cầm ly rượu nốc như điên. Mấy ông nhà giàu ngồi bên cạnh cũng cố tình bợ đỡ nịnh nọt khiến Trình Hồng Quang buồn bực đã lâu giờ sảng khoái vô cùng, đắc ý vô cùng. Nhớ lại cuộc tranh chấp trước cửa ban nãy, anh ta không khỏi cười lạnh nói, "Ha, một con nhai tép dịu của nhà họ Tương thôi mà cũng muốn kính rượu với tôi, nghĩ nhà họ Trình này đã sa sút đến mức đấy chắc." Nhớ lại về Diệp Thành, anh ta vừa hận vừa sợ. Anh ta hận Diệp Thành đánh gãy hai chân của mình, giết chú bác mình, thậm chí là ông nội Trình Bắc Hiên. Nhưng anh ta lại sợ thực lực đáng sợ của đối phương, ngay cả võ thánh còn có thể ngang ngược giết chết, hơn nữa còn có thể tiện tay tạo ra võ thánh, bản lĩnh này quả thực khiến người khác run sợ. Những người khác cũng vội phụ họa, đúng vậy, cậu cả có thân phận cao quý thế nào chứ, một kẻ tép dịu sao có tư cách kính rượu được. Muốn rửa hơi thì cũng phải nhìn rõ thân phận của mình chứ. Ha ha, chắc con nhóc đó đã điên đảo trước phong thái của cậu, rõ ràng không biết mà vẫn cố đâm đầu tiếp cận cậu. Một đám người mồm năm miệng 10 khen Trình Hồng Quang lên tận mây xanh. Anh ta không khỏi kêu căng nói, ha ha, cả thế hệ trẻ của Giang Thành này cũng chỉ có Thẩm Hàn Lâm đủ tư cách kính rượu với tôi, những người khác là cái thá gì cơ chứ. Các ông nhà giàu nghe vậy thì không khỏi nổi thầm mắng. Cậu ba nhà họ Thẩm là ai chứ? Giờ người ta là kẻ máu mặt nổi như cồn của ba tỉnh Hoa Đông, Trình Hồng Quang là cái thá gì chứ? Không nói đến việc giờ nhà họ Trình đã yếu đi nhiều, cho dù là lúc nhà họ Trình hương thịnh nhất thì cùng xưng hùng xưng bá tỉnh Hoa Đông mà thôi, sao có thể so với nhà họ Thẩm được. Tuy họ nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, chỉ nhao nhao phụ họa rồi tiếp tục định nọt, khiến Trình Hồng Quang đắc ý quên trời quên đất, cao giọng nói, không nói đến người kính rượu chỉ là một con nhóc nhãi nhép của nhà họ Tương, cho dù tên họ Diệp kia thì tôi đây cũng không nể mặt đâu. Thế à? Ngay sau đó, có một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngoài cửa phòng bao, Trình Hồng Quang ngẩng phắt đầu lên, quát to, đám A Ngưu đang làm gì vậy, không phải tôi nói là đừng quan tâm đến đâm tôm tép nhãi nhép đó sao? Nói rồi anh ta ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ ngay tức khắc, người không tự chủ được mà run lên, lắp bắp nói, "Diệp, Diệp tiên sư." Đám Tương Nguyện Như lặng lặng chuẩn qua nghe thấy ba chữ này liền sững sờ, những người khác có thể không biết ba chữ này nghĩa là gì, nhưng trước đó không lâu Diệp Thành vừa càn quét tỉnh Tô Nam, những gia tộc ở tầng lớp trên của tỉnh Tô Nam đều từng nghe nói uy danh của anh. Cô ta cảm thấy chuyện được cười nhất thế giới này chính là chuyện này. Thanh niên bình thường chẳng có gì đặc biệt trước mặt mà cô ta coi thường lại là Diệp tiên sư trong lời đồn sao? So với Tương Nguyện Như thì Kỷ Quân Lan bình tĩnh hơn nhiều, bởi cô ta đã đoán được từ lâu rồi, lúc này chẳng qua chỉ là chứng thực suy đoán của cô ta mà thôi. Tuy vậy nhưng cô ta vẫn vội vàng lấy điện thoại ra nhắn cho chị họ của mình. Người mà em gặp được chính là Diệp tiên sư, vừa nãy Trình Hồng Quang của nhà họ Trình ở tỉnh Tô Nam đã chính miệng thừa nhận. Diệp Thành không nhìn những người khác là từ từ đi đến trước mặt Trình Hồng Quang, lạnh nhạt nói, nghe nói bạn tốt của tôi đến kính rượu mà anh còn không cho cậu ấy vào cửa. Trình Hồng Quang run bắn lên, đau khổ nói, Diệp tiên sư, tôi nào biết người vừa rồi là bạn anh. Nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ tiếp đãi anh ấy thật tốt, tôi. Anh ta đã chẳng còn dâng vẻ huynh hoang tự đắc ban này nữa, khuôn mặt tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi, ly rượu trong tay run lẩy bẩy bắn đầy đất. Diệp Thành không nói gì. Anh cầm chai rượu mạnh trên bàn lên, lạnh nhạt nói, anh uống hết chai rượu này thì coi như trả lễ kính rượu của bạn tôi. Mọi người cả lời, đây là rượu trắng 60 độ đấy, cho dù những phú thương đã gọi chai rượu này cũng chỉ dám uống một ly nhỏ thôi. Nhưng Trình Hồng Quang nào dám từ chối. Thấy sắc mặt lạnh lẽo của Diệp Thành, anh ta cắn răng cầm chai rượu lên nhét vào miệng mình. 18. Chương 169, anh không bằng anh ta. Từ ngực. Trình Hồng Quang tu ừ ngực chai rượu trắng nồng độ cao, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta nốc hết rượu trắng rồi trong chớp mắt đã xỉn quắc cần câu. Người xung quanh đều trợn mắt há mồm, từ bao giờ một cậu Trình ngang ngược lại hèn mọn như vậy, còn chịu ép dạ cậu toàn. Chẳng lẽ? Khoan nào. Người này nãy tên gì nhỉ? Diệp tiên sư. Chẳng lẽ chính là người một mình san bằng cả nhà họ Trình, là Diệp tiên sư xưng hùng xưng bá ở ba tỉnh Hoa Đông. Mấy tên nhà giàu chung quanh giật mình, sợ hãi đứng lên muốn làm quen nhưng lại bị Diệp Thành lạnh lùng liếc một cái, không dám tiến lên, chỉ còn nước trơ mắt nhìn anh rời đi. Quay lại phòng riêng, không khí bên trong có hơi nặng nề, Diệp Thành bưng ly rượu, nhấp một ngụm rồi bỗng cười nói, mấy cậu nhìn tôi như thế làm gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Thấy anh vẫn như thường, người khác mới nhẹ nhàng thở ra, Tôn Tiêu Tiêu là người tỏ ra sùng bái đầu tiên, đàn anh lợi hại ghê. Hành động mời rượu vừa rồi hết như là trong phim xã hội đen gì gì đó. Thấy đàn em nghĩ nát óc cũng chỉ có thể miêu tả mình như xã hội đen thì Diệp Thành bật cười, anh văn minh lịch sự như vậy, giống xã hội đen chỗ nào. Đinh Lương Tài cũng cười ha ha, lợi hại quá nha Diệp Thành. Trước đó cậu bảo có quen biết nhà họ Thẩm, tôi còn tưởng cậu là chân chạy vặt cho người ta thôi, không ngờ cậu trâu dữ vậy. Sự khiếp sợ cũng hiện rõ trên mặt Cố Tuấn Lam, hóa ra, trong lúc vô tình, người em trai cần mình quan tâm đã hơn mình nhiều như vậy, trừ kích động, điều này còn khiến cậu ta có chút mất mát trong lòng. Nhưng người sợ hãi nhất chính là Tương Nguyện Như, có lẽ người khác không biết ba chữ Diệp tiên sư có ý nghĩa gì nhưng cô ta lại hiểu rất rõ. Đấy chính là chúa tể của ba tỉnh Hoa Đông, ngay cả gia chủ nhà họ Trình cũng không phải đối thủ của anh ta. Một câu nói có thể giúp người ta phất nhanh, một ý nghĩ cũng đủ làm cậu chủ đại gia nhà giàu mất đi mọi thứ. Tiếp đó, trong bữa ăn, Tương Nguyện Như hoàn toàn thay đổi thái độ kiêu căng trước đó, thái độ trở nên nhiệt tình, nâng ly liên tục, còn chủ động đứng lên mời rượu lần lượt mọi người. Đối với Tôn Tiêu Tiêu và Kỷ Quân Lan, cô ta kêu em gái ngọt sớt, thậm chí là đối với Đinh Lương Tài, cô ta cũng cười tươi rói gọi một tiếng anh Đinh. Tuy những người khác cảm thấy kinh ngạc nhưng trong thái độ bợ đỡ đó, ai cũng thoải mái. Cố Tuấn Lam vô cùng ngạc nhiên, dù nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu nói tại sao bạn gái lại đổi tính. Chỉ có Kỷ Quân Lan thờ ơ hiểu hết ý định của Tương Uyển Như. Rõ ràng người này tự mình biết mình, biết Trình Hồng Quang còn xem thường cô ta thì muốn làm quen với Diệp Thành đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Vì thế cô ta thông minh chuyển mục tiêu qua bạn bè của anh, qua biểu hiện vừa rồi của Diệp Thành, hiển nhiên cũng đủ để thấy anh rất coi trọng mấy người bạn này, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với họ, tương lai tất nhiên có thể một bước lên trời. Rất nhanh, bữa tiệc đã kết thúc, mọi người nhân lúc đang vui vẻ, nhanh chóng đổ hướng đi về phía suối nước nóng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Cố Tuấn Lam và Tương Uyển Như đi vào phòng đôi. Sau khi vào phòng, Cố Tuấn Lam lại thấy bạn gái như đang suy nghĩ gì đó, cậu ta còn tưởng cô ta đang rối rắm chuyện Trình Hồng Quang nên vỗ ngực đảm bảo. "Uyển Như, anh biết mình vô dụng, hôm nay đã làm em mất mặt nhưng anh đảm bảo, trong tương lai, anh sẽ vượt qua Trình Hồng Quang kia rồi bắt hắn phải kính rượu em." Tương Uyển Như đang suy nghĩ chuyện Diệp Thành nên vô thức nói ra, "Tuấn Lam, tương lai anh sẽ hơn xa Trình Hồng Quang nhưng dù thế nào thì anh cũng kém hơn Diệp Thành." Nghe xong lời này của bạn gái, Cố Tuấn Lam không vui mà nói, "Uyển Như, anh biết giờ Diệp Thành rất có năng lực, thậm chí là còn dính dáng đến nhà họ Thẩm nhưng thế thì đã sao? Dù cậu ấy có được thành tựu lớn hơn nhờ vào nhà họ Thẩm nhưng cũng chỉ giới hạn trong Giang Thành, rộng lắm thì cũng chỉ ba tỉnh Hoa Đông. Nhưng nếu hạng mục nghiên cứu của anh thành công thì sẽ làm cả nước chấn động, thậm chí còn nổi tiếng thế giới." Cố Tuấn Lam càng nói càng trở nên tự tin, cậu ta vốn dĩ có khí chất trí thức, không chịu thua kém trong bất cứ việc gì. Trừ vận động, các mặt khác, Cố Tuấn Lam đều cố gắng lấy hạng nhất. Nếu không có sự tự tin và ý chí chiến đấu như vậy thì sao cậu ta có thể bộc lộ tài năng ở đại học, được bố vợ tán thưởng, còn giành được trái tim thiếu nữ của cô tiểu thư Tương Uyển Như. Nghe Cố Tuấn Lam nói, Tương Uyển Như có chút cảm động nhưng cũng không nhịn được mà cười. Lúc này, hai người đã cùng nhau thoát y ngâm suối nước nóng, nụ cười, vóc dáng quyến rũ, đặc biệt là cặp đồi núi trước ngực của cô ta càng khiến Cố Tuấn Lam nhìn đến mê mẩn. Cô ta vừa cười vừa nắm tay bạn trai nói, "Tuấn Lam, chuyện trên đời không thể xem xét đơn giản như vậy, anh còn nhớ chuyện chứng khoán biến động mấy ngày trước không?" Cố Tuấn Lam được bố vợ dạy dỗ kỹ càng nên tất nhiên cũng có nghiên cứu thị trường chứng khoán nên cũng đáp lời được, "Ý em là vụ cổ phiếu tập đoàn Trình Thị đột nhiên tụt mạnh rồi sau đó lại khôi phục lại một cách thần kỳ khiến vô số người tức ngực dậm chân à?" Tương Uyển Như nghiêm mặt nói, "Đúng, nhưng điều anh không biết là sự kiện chứng khoán biến động này xảy ra là vì Diệp Thành có được nhà họ Trình." Cố Tuấn Lam ngạc nhiên hỏi, "Vì A Thành?" Nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết gì về tài chính cả, chẳng lẽ cậu ấy đại diện cho nhà họ Thẩm? Nhưng dù là nhà họ Thẩm thì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng lớn tới vậy, lúc ấy, cổ phiếu Trình Thị giảm mạnh quá mức, giống như là sắp tiêu tới nơi vậy. Tương Uyển Như thở dài, "Gia tộc nhà em chỉ là gia tộc hạng 2 ở Tô Nam nên biết không nhiều, nhưng em có thể khẳng định, người anh em Diệp Thành nghĩa của anh còn một danh hiệu khác là Diệp Tiên sư." "Tiên sư? Đó là cái gì? Người trong giang hồ à?" Cố Tuấn Lam bị chọc cười nhưng thấy bạn gái quá nghiêm túc, cậu ta cũng bất cười cợt. Tương Uyển Như nghiêm túc đáp, "Tuấn Lam, em không phải đang dọa anh nhưng trên thế giới này, thật sự có nhiều người mang sức mạnh mà người thường khó tưởng tượng ra. Lấy chuyện nhà họ Trình để nói đi, anh biết vì sao họ luôn nắm quyền tỉnh Tô Nam gần trăm năm nay không? Dù là kinh tế biến hóa, khí hậu biến đổi, thậm chí là thay đổi chế độ, họ đều có thể vững vàng không ngã không. Đó là nhờ gia chủ của họ, nghe nói ông cụ Trình đã hơn 120 tuổi, là một đại sư võ đạo, có thể dùng tay không đỡ đạn, một trưởng đánh nát đá lớn cây to, một mình đấu trăm người cũng không phải là chuyện khó." Cố Tuấn Lam nửa hiểu được không, giống như đang nghe bạn gái đọc sách trời vậy, cậu ta không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết ông cụ Trình rất lợi hại. Vì vậy cậu ta cũng thuận miệng hỏi, "A Thành thì sao? Chẳng lẽ cậu ấy cũng là đại sư võ đạo?" Tương Uyển Như hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, "Tuy em không biết tình hình cụ thể, nhưng dựa vào lời đồn lưu truyền trong tầng lớp trung lưu, ông cụ Trình chẳng khác nào đứa trẻ khi đối mặt với anh ta, hoàn toàn không có khả năng phản kháng." 18. Chương 170, ạ quả sẽ có gì? Nghe lời của Tương Uyển Như nói, Cố Tuấn Lam hít ngược một hơi. Có so sánh thì cậu ta mới biết người anh em của mình lớn mạnh cỡ nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả gia chủ nhà họ Trình. Nhưng tính cậu ta hiếu thắng, vẫn mạnh miệng, thì dù thế đã sao, cậu ấy chỉ là một con người mà thôi. Một người lợi hại đến mức nào thì có thể lợi hại hơn súng đạn sao? Giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, người quyết định phương hướng phát triển của thế giới không phải nhân viên nghiên cứu khoa học như bọn anh sao? Tương Uyển Như lắc đầu, tức giận nói, "Anh nghĩ quá đơn giản, nếu Diệp Thành có chút bản lĩnh ấy thì làm sao có thể thu phục ba tỉnh, khiến cho nhà họ Thẩm nhà họ Trình đều phải cúi đầu, cam tâm để anh ấy sai bảo." Biểu hiện của Trình Hồng Quang, anh thấy rồi đấy, nhưng anh ta là cậu cả nhà họ Trình, nếu không phải nhà họ Trình đã bị thu phục hoàn toàn thì sao anh ta lại im như thế? Cố Tuấn Lam đờ đẫn, cậu ta chính là kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Vừa rồi cậu ta đã hoàn toàn sững sờ bởi hành động của Diệp Thành, nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới biểu hiện của Trình Hồng Quang, sợ là dù cậu chủ Từ Yên Kinh tới thì Trình Hồng Quang cũng sẽ không hèn mọn tới vậy. Thấy đối phương đã hiểu, Tương Uyển Như mới thở ra một hơi, cô ta nói, "Tuấn Lam, chuyện may mắn nhất đời này của anh không phải là được bố em tán thưởng, cũng không phải gặp em mà là có một người anh em như vậy. Anh biết là anh ấy mới hơn 20 thôi, tương lai sau này còn sáng lạn lắm, chỉ cần củng cố quan hệ với Diệp Thành, anh có thể thăng chức rất nhanh. Em nói những lời này không phải để anh đi định nọt người ta mà ngược lại, anh chỉ cần giữ nguyên như bây giờ là ổn. Dựa theo sự quan sát của em thì có vẻ anh ta là một người rất xem trọng tình cảm ngày xưa, chỉ cần tình cảm của anh đối với anh ta không thay đổi thì sau này muốn nhờ việc gì, Diệp Thành cũng sẽ không từ chối." Không nói tới tâm trạng phức tạp của Cố Tuấn Lam bên này, mấy người Diệp Thành cũng tận hưởng tắm tắp ngâm mình một chút. Sau khi họ ra, hai người Cố Tuấn Lam và Tương Uyển Như vẫn chưa ra thì Đinh Lương Tài cười nham nhở nói, "Giỏi ghê, không ngờ trông lão cô nho nhã yếu ớt vậy mà sức bền ghê nhỉ." Cả đám liếc anh ta một cái rồi đồng loạt đi chọn đồ uống, tìm một cái ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Nói một hồi, Kỷ Quân Lan đột nhiên kinh ngạc tốt lên, "Tiêu Tiêu, em xem kìa, bên trái, cách chúng ta ba bản, có người đẹp kìa." Tôn Tiêu Tiêu nhìn theo phương hướng kỵ quân lan chỉ rồi cũng ngạc nhiên nói, ôi cha, đẹp dữ, mà có vẻ quen mắt đê. Đang mỹ sắc, kỵ quân lan nhìn chằm chằm bên kia rồi lộ ra vẻ mặt hưng phấn hiếm thấy, hình như cô ấy là diễn viên nổi tiếng của đảo quốc tên là ạ quả sợi gì. Hả? Không thể nào, Tôn Tiêu Tiêu ngạc nhiên trợn to hai mắt, tuy trông giống lắm nhưng cô ấy là người đảo quốc, sao lại tới Hoa Hạ lúc gần Tết thế này? Hơn nữa, dù tới Hoa Hạ thì cũng sẽ không tới cái nơi nhỏ bé của chúng ta. Kỵ quân lan nhíu mày, thất vọng nói, ấy em nói đúng. Nhìn nét mặt của kỵ quân lan, hiển nhiên cô gái này là fan cuồng của ạ quả sợi gì, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng mắt không ngừng nhìn sang bên kia. Thật ra, không chỉ kỵ quân lan, rất nhiều người nhìn sang bên đó, dù gì thì đó cũng là một cô gái xinh đẹp như tiên với khí chất siêu phàm, còn ngồi một mình ở kia thì có rất nhiều người đàn ông sao động. Rất nhanh, vài tên lưu đã tiến lên, hình như họ nói gì đó nhưng người đẹp lạnh lùng kia vẫn lắc đầu, sau đó đám đàn ông này thẹn quá mà giận, giam túm lấy cổ tay người ta, có vẻ là định kéo cô gái đi. Đinh Lương Tài có tính cách nóng nảy, kỵ quân lan cũng chẳng hiền lành gì cho cam, hai người đồng loạt vỗ bàn, đứng dậy quát to, dừng tay. Mấy người kia nhìn sang, ban đầu còn có chút không phục nhưng khi nhìn kỹ phát hiện Đinh Lương Tài có dáng người cường tráng và cơ thể rắn chắc thì rụt cổ, lầm lầm rời đi. Lúc này, kỵ quân lan mới đi qua, chị gái, chị không sao chứ? Cô gái kia ngẩng đầu, gật đầu với cô ta, tôi không sao, cảm ơn cô. Tuy cô gái này nói chuyện lưu loát nhưng vẫn có vài chỗ trong câu không quá trôi chảy. Kỵ quân lan ngạc nhiên, chị ơi, chị là người nước ngoài à? Cô gái kia gật đầu, tôi là người đảo quốc, tên là ạ quả sợi gì. Mọi người ngây ra, không ngờ cô gái lạnh lùng ngồi một mình này thật sự là diễn viên đảo quốc nổi tiếng ạ quả sợi gì. Kỵ quân lan vội cảnh sát, kích động nói, chị sợi gì, em là fan chị chụp với em một tấm đi ạ. Hiển nhiên ạ quả sợi gì không ngờ mình còn có fan ở nơi thế này, vui vẻ đồng ý chụp chung. Sau khi nghe Đinh Lương Tài và kỵ quân lan khuyên nhủ, cô ta gật đầu cùng chơi với mọi người. Lúc này, Cố Tuấn Lam và Tương Nguyễn Như cũng đã ra ngoài, nhìn thấy ạ quả sẽ có gì thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tương Nguyễn Như tò mò hỏi, cô sẽ có gì, sao cô lại tới nơi nhỏ bé này để du lịch? Với thân phận của cô thì chắc có thể đi đến tất cả những suối nước nóng nổi tiếng trên thế giới mà. Ạ quả sẽ có gì nở nụ cười thân bí, tôi có chuyện riêng cần giải quyết. Mọi người nghe thế thì không hỏi nữa, ạ quả sẽ có gì đã ngồi xuống cái bàn bên cạnh, lúc này, mọi vị trí đã ngồi đầy, chỉ có bên cạnh Diệp Thành còn trốn nên cô ấy cũng thoải mái ngồi cạnh anh. Hả? Khi ạ quả sẽ có gì vừa ngồi xuống, Diệp Thành có chút ngạc nhiên như mày, vì anh cảm giác được một sự uy hiếp mơ hồ. Cảm giác khí âm sát này có chút giống quỷ hồn mà Âm Quỷ Tông nuôi nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn là một loại quỷ u thần của Đa Quốc. Diệp Thành vừa trầm ngâm vừa nhìn ạ quả sợi gì, không ngờ anh lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén cách đó không xa. Hai mắt ngưng thần, vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần niệm đã kéo dài về phía đối phương, đó là một người đàn ông trông không có gì nổi vật đang ngồi ẩn mình trong góc. Tuy người này không biểu hiện gì nhưng trong sự càn quét thần niệm chẳng khác nào ngân hà của Diệp Thành, anh nhìn ra điểm đáng ngờ, hai tay người này toàn là vết chai. Hơn nữa còn chủ yếu là ở trong lòng bàn tay và gan bàn tay, điều này chứng tỏ anh ta thường cầm đao. Và lại, tuy trong cơ thể há yếu đuối nhưng hơi thở đều đặn, ánh mắt tập trung ngưng động, rõ ràng là có nội kình không tầm thường. Hiển nhiên, đây là một võ sĩ, hơn nữa còn có cấp bậc đại sư võ đạo, mục đích xuất hiện ở đây của hắn rõ ràng là để bảo vệ ạ quả sợi gì. Người nọ còn không biết là chỉ vì một ánh mắt mà mình suýt bị người ta điều tra tường tận tới mức sắp biết luôn màu của lót, anh ta vẫn lạnh lùng ngồi uống rượu một mình, còn cho là mình rất ngầu. Diệp Thanh không nói gì, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, khóe môi cong lên, xem ra mình gặp một việc thú vị rồi đây. 18. Chương 171, ông chủ động. Sau khi uống xong, mọi người tới cạnh bể bơi, thay đồ tắm rồi chuẩn bị xuống nước bơi lặn. Tôn Tiêu Tiêu mặc một bộ đồ tắm khá bảo thủ nhưng vẫn không thể che lấp được dáng người đáng kiêu ngạo của mình. So với cô ấy, Kỷ Quân Lan mặc đồ bơi có vẻ quyến rũ hơn nhiều, hoàn toàn tôn lên dáng người cao giáo, nhất là cặp đùi đẹp. Đừng nói Đinh Lương Tài, ngay cả Cố Tuấn Lam cũng nhìn chăm chăm nhưng Tương Nguyệt Như lại bực bội méo eo cậu ta một cái, hôm nay cô ta cũng mặc một bộ đồ bơi khá kín đáo, tuy vóc dáng rất đẹp nhưng cũng không khiến người khác chú ý như Kỷ Quân Lan. Xong, khi ạ quả sẽ hứa gì đi ra, mọi cô gái đều trở nên nhạt nhòa, tuy cô ta mới 20 nhưng dáng người cao giáo, phát triển đầy đặn, vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp, cộng thêm bikini hai mảnh nóng bỏng thì tức khắc khiến mọi người hít sâu một hơi. Nhưng đúng lúc này, cửa hồ bơi đột ngột mở ra, một đám đàn ông ào ào đi vào, trong đó còn có một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở. Khi thấy người phụ nữ kia, ạ quả sẽ hứa gì lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hỏi, chị mù dạ Kami. Khi cô mù dạ Kami nhìn thấy ạ quả sẽ hứa gì thì thở phào nhẹ nhõm, vội tiến lên nói, sẽ hứa gì, ông chủ động đã mở tiệc rồi, em mau theo chị qua đó. Ạ quả sẽ hứa gì lạnh lùng đáp, em từ chối. Em tới đây vì việc riêng thôi, huống chi em cũng không quen ông chủ động gì đó, cũng không muốn có dính líu gì tới người này. Cô ta vừa nói ra lời này, những người đàn ông kia tức khắc nổi giận, người dẫn đầu quát, ông chủ đã nể mặt mà còn không biết xấu hổ à? Người quản lý của cô đã nói rồi đấy, nếu cô không theo chúng tôi thì đừng trách anh em chúng tôi không khách sáo. Cô mù dạ cả mỉ nghe thế thì lo lắng, ạ quả sẽ hứa gì đúng là diễn viên nổi tiếng của đảo quốc nhưng mọi thứ chỉ mới phát triển thôi, còn cách hạng A xa lắm. Huống chi, dù là minh tinh hạng A thì cũng không thể không nể mặt mấy đại gia, vì có câu phép vua thua lệ làng. Từng có một diễn viên nữ kiêu ngạo nói năng lô mãng khi ở một nơi nhỏ bé, kết quả là bị nhốt hơn 10 tiếng, phải nhờ công ty đứng ra điều đình thì mới cứu được. Cô mú giả cả mỹ là một quản lý nghệ sĩ xứng chức nhưng chị ta không biết là ạ quả sẽ có gì cũng không phải người bình thường. Cô ta ra mắt, tiến vào giới giải trí cũng vì mục tiêu của gia tộc ạ quả mà thôi, vì thế, dù lời cô mú giả cả mỹ khuyên nhủ rất chân thành nhưng ạ quả sẽ có gì vẫn lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Người đàn ông dẫn đầu hừ lạnh, được, được lắm. Ở thành phố chiêu lúc này, còn có người dám không nể mặt ông chủ động cơ đấy. Nói rồi, hắn ta giơ tay về phía ạ quả sẽ có gì. chuẩn bị thừa dịp sàm sỡ một chút. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Dạ Quả Sĩ, tay phải cô ta đặt sau lưng, muốn ra hiệu cho cấp dưới ra tay, nhưng lúc này, Kỷ Quân Lan lại biến tới trước, chân dài nhón lên, đã bay tên đàn ông dẫn đầu thấp bé ra ngoài. Cô ta vốn là fan trung thành của Dạ Quả Sĩ, hôm nay tận mắt nhìn thấy thần tượng, trong lòng trở nên hăng hái, hận không thể biến thành Diệp Vân, một mình chấp hết 10 người. Tên lùn kia rõ ràng là kẻ có thân phận, hắn ta bị đá bay, đám đàn em vây quanh, luôn miệng gọi, "Anh Thâm, anh Thâm, anh không sao chứ?" Anh Thâm nổi máu điên lên, quát to, "Con điếm, vừa rồi ông nể mày là phụ nữ nên mày. Ông mày dẫn theo 10 anh em tới, mày nghĩ mấy thằng vô dụng kia bảo vệ được mày sao?" Vừa dứt lời, hắn ta vung tay, miệng hét, "Lên hết cho tao. Hôm nay, chỉ cần bắt được con khốn này thì bọn mày đều có thể vui chơi." Kỷ Quân Lan lập tức sợ hãi, cô ta có công phu mèo cào mà thôi, có thể đánh lén người ta chứ chiến đấu chính diện thì cô ta đâu phải đối thủ của đàn ông chứ. Đinh Lương Tài vội tiến lên, bảo vệ cô ta ở sau lưng, ai dám đụng vào cô ấy thì phải hỏi cú đấm của tôi trước. Kỷ Quân Lan chấn động, trong mắt hiện lên tình cảm dịu dàng, nhưng lúc này, mười mấy tên đàn ông đã lao tới, Đinh Lương Tài vội đẩy cô ta ra, quát to, "Chạy mau." Diệp Thanh nhíu mày, ngón tay giơ lên, một tia linh khí chạy vào trong cơ thể Đinh Lương Tài, có vẻ Kỷ Quân Lan cũng có chút thiện cảm với Đinh Lương Tài, anh đương nhiên phải tạo cơ hội cho anh em thể hiện. Ầm. Một âm thanh to lớn vang lên, người đầu tiên xông tới là một tên đàn ông lực lượng cao hơn 2 mét, kẻ này bị Đinh Lương Tài đấm bay ra ngoài như đang đóng phim vậy, cơ thể xoay tròn 720 độ trong không trung rồi mới nặng nề ngã xuống đất. Chuyện vô tình. Một quyền này làm những người khác đơ ra vì chấn động, nên biết kẻ bị đánh chính là anh Long Tay Sai mạnh nhất của anh Thầm, được cho là người đàn ông mạnh mẽ có thể cầm hai đao hai tay chém 18 tên xã hội đen dày dặn kinh nghiệm. Tuy đây là lời khoác lác khi gã say xỉn nhưng vóc dáng anh Long cỡ đó mà còn bị thằng này đánh bay, cái thân còm của mình thì sao? Hả? Thấy cảnh này, hai mắt Dạ Quả Sĩ hứa gì tỏa sáng, cô ta vốn cho rằng thanh niên này là kẻ háo sắc bình thường nhưng không ngờ còn có bản lĩnh như vậy. Anh Thâm ở phía sau thấy thế thì càng giận dữ, đứng được mặt ra đó làm gì, bắt nó. Nhóm đàn em vừa nghe, kẻ nào cũng lộ ra vẻ hung hăng, móc một con dao bướm từ phần eo ra, không hề khách khi mà đâm về phía Đinh Lương Tài. Đinh Lương Tài lập tức hoảng hốt, tuy anh ta thường xuyên đánh nhau nhưng rất ít dùng tới dao, hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc này. Nhưng ngón tay Diệp Thành hơi gảy nhẹ, một vòng hào quang màu vàng đồng lấp lánh quanh người Đinh Lương Tài. Những con dao kia đâm tới thì tiếng kim loại va chạm vang lên, con dao bị gãy làm đôi. Lần này, không chỉ Ạ Quả Sẽ Hứa Gì mà ngay cả người đàn ông trong góc cũng chấn động, trong mắt Minh Tinh Đạo Quốc lóe lên một tia sáng khó hiểu, thấp giọng nói, canh khí phóng ra ngoài. Anh là một đại sư võ đạo. Diệp Thành nghe cô ta lẩm bẩm thì không nhịn được cười, anh khiêm tốn nhìn Đinh Lương Tài biểu hiện ra sức mạnh thần kỳ, đánh cho mười mấy người đàn ông lực lưỡng chạy trối chết, lấy le trước mặt người đẹp. Chết, chết tiệt. Anh Thâm thấy vậy thì mặt trận to như muốn nứt ra luôn, hắn ta lớn tiếng thét, có ngon mày đừng chạy, đợi ông chủ Đồng tới, xem người ta xử lý mày thế nào. Tư Nguyễn Như luôn bàng quan đông thay đổi sắc mặt, ông chủ Đồng. Không phải là ông chủ Đồng đồng thủ thành chứ? Anh Thâm nghe vậy thì đắc ý cười to, ha ha ha, coi như cô biết điều. Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, Tư Nguyễn Như nhíu mày giải thích, ông chủ Đồng này là bá chủ một phương của thành phố Chiêu Đức, nghe nói địa vị của ông ta ở đây tương đương của Hồng Ngũ gia ở Hải Thành nhưng Hồng Ngũ gia dựa vào nhà họ Thẩm, còn chỗ dựa của ông chủ Đồng là nhà họ Tào ở Tô Bắc. Bên kia, ông chủ Đồng ngồi trong một khách sạn xa hoa, dùng vẻ mặt định nọt bồi cười một cô gái lạnh lùng, ngạo mạn. Lúc này, ông ta đâu còn dáng vẻ của một ông chủ lớn, cái đầu chỉ suýt chôn xuống đất luôn thôi. Cô Lam, tiền năm nay tôi đã nộp lên rồi, không biết hôm nay cô tới đây vì chuyện gì? 18. Chương 172, không cần phải xin lỗi. Thiếu nữ ngồi cạnh ông chủ Đồng chính là Lam Thải Nhi của nhà họ Tào. Nét mặt cô ta rất bình tĩnh, cô ta lạnh nhạt nói, trong số những thế lực nhà họ Tào chúng tôi sắp xếp ở Giang Thành, chỉ có mỗi ông là gia hàng nhà họ Thẩm đầu tiên, ông nói xem tôi đến đây để làm gì? Vốn ông chủ Đồng đang ân cần rót rượu, nghe Lam Thải Nhi nói vậy thì run bắn lên, làm đổ một nửa chai rượu lên bàn, run giọng nói, "Sao? Sao cô biết được?" Lam Thải Nhi cười lạnh, nói, "Mạng lưới tình báo của nhà họ Tào lớn mạnh hơn ông nghĩ nhiều đấy. Tuy ông đang chết nhưng lại chó ngáp phải rồi, đúng với ý của bà chủ." Ông chủ Đồng nghe vậy thì không khỏi trừng to mắt, cô Lam, cô nói là bà chủ cũng muốn. Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Lam Thải Nhi cắt ngang, bà chủ dự tính thế nào không đến phiên ông xen mồm. Tóm lại là ông vẫn còn tác dụng đối với nhà họ Đồng, tôi sẽ không truy cứu chuyện trước kia của ông nữa. Ông chủ Đồng thở hắt ra, vội vàng không người nói, cảm ơn cô Lam. Hình như nhớ đến ai đó, mắt Lam Thải Nhi chợt tối đi, rồi mới nói, ông ở ngay trong gian thành, cách Diệp Gia Trang không xa, tôi sẽ mượn chỗ của ông để tiếp đón một vị khách quý. Ông chủ Đồng vội gật đầu. Nhưng ngay lúc này điện thoại của ông ta reo lên. Ông ta xin lỗi rồi vội vàng nghe máy. Sai đó một tiếng kêu thảm của anh Thâm ở đầu dây bên kia. Ông Đồng, mau tới suối nước nóng đi, mấy bà cô ở đảo quốc không những không nể mặt tôi mà còn đem mấy tên tay sai đánh anh em chúng tôi. Có một người đàn ông cực kỳ hung hăng, đến dao còn không chém vào được. Ông chủ Đồng nghe xong thì nổi giận lôi đình. Ông ta cố gắng nặn ra nụ cười, nói với Lam Thải Nhi, cô Lam, bên tôi có chút chuyện cần xử lý. Ông ta tự cho rằng chuyện trong điện thoại vẫn chưa bị lộ, nhưng không ngờ thính lực của võ sĩ cực kỳ nhạy bén, Lam Thải Nhi đã nghe hết tất cả rồi, liền nói thẳng. Từ từ đã, tôi đi với ông. Ông chủ Đồng kinh ngạc, sau đó thì mừng rỡ. Ông ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của cô Lam, một người có thể đánh ngã mười mấy tên đàn ông cao to và vỡ. Nếu có Lam Thải Nhi chống lưng thì cho dù tên kia có giỏi đến đâu cũng không thể xuống được. Nhưng mặt khác, Lam Thải Nhi không hề thả lỏng, nghe tên gọi là anh Thâm ở đầu bên kia nói thì đối phương hiển nhiên là đại sư võ đạo có thể bộc phát canh khí, bao giờ mà Giang Thành lại xuất hiện cường giả như vậy. Lẽ nào? Không thể không nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ chuẩn, người mà Lam Thải Nhi nghĩ đến đầu tiên là Diệp Thành. Cô ta lẳng lặng theo ông chủ Đồng lên xe, trong lòng đã có phán đoán. Một bên khác, tên gọi là anh Thâm kia lại ngang ngược vô cùng. Gã gào lên hoang mang, mấy người có giỏi thì đừng đi, khi nào ông chủ động đến tôi sẽ buộc các người vào đá tảng cho thả trôi sông. Nói khoác mà không biết ngượng. Kỷ Quân Lan muốn thể hiện trước mặt thần tượng, liền hư lạnh rồi nói, anh nghĩ tôi không có mối quan hệ ở thành phố Chiêu Đức này sao? Nói rồi cô ta cũng gọi điện thoại. Có thể nghe được từ cuộc gọi của cô ta, người đầu dây bên kia tên là Lý Vĩ Thắng, hình như cũng là kẻ máu mặt ở thành phố Chiêu Đức. Ha ha. Nghe tên Lý Vĩ Thắng, khóe miệng anh Thâm nhếch lên, vẻ mặt khinh thường. Ồ quả sẽ hứa gì đứng bên cạnh không hề có sự tự giác của kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Cô ta chỉ đánh giá Đinh Lương Tài với đôi mắt đẹp, cô ta không hề quan tâm tới những thứ hào nhoáng bên ngoài như dáng người hay cơ bắp, nhưng người đàn ông đại sư võ đạo có năng lực bộc phát canh khí kia thì cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bị làm loạn như vậy, mọi người đều không có hứng bơi nữa, liền nhao nhao thay quần áo. Những người khác đều đứng đó cảnh giác nhìn anh Thầm, chỉ có mỗi Diệp Thành là vẫn ngồi cạnh bàn ung dung nhàn nhã uống coca. Dáng vẻ thong dong bình thản này thậm chí khiến Ổ Quả Sẽ Hứa Gì không khỏi nhìn thêm vài cái, nhưng sau đó cô ta thất vọng lắc đầu, hiển nhiên là anh ta chẳng hề biết võ, cử chỉ không khác gì người thường, chắc là không hiểu sự đời nên không biết thủ đoạn của những kẻ máu mặt, thế nên mới vô tri không hề sợ hãi, biểu hiện bình tĩnh như vậy. Không lâu sau, Lý Vĩ Thắng đã đến. Hắn nhìn lướt đại sảnh một lượt rồi vội vàng đi đến trước mặt Kỷ Quân Lan, "Cô Lan, có chuyện gì vậy?" Thực ra Kỷ Quân Lan cũng không nắm chắc, bởi cô ta cũng chỉ là con cháu dòng thứ mà thôi. Nếu hôm nay người đến là chị họ Kỷ Hoa Linh của cô ta thì cô ta chỉ cần báo tên thôi là đã khiến người ta chùn bước. Giờ tuy cô ta đang dựa hơi cái danh nhà họ Kỷ gọi Lý Vĩ Thắng đến, nhưng người ta có thể giúp cô ta bao nhiêu thì chưa biết được. Nhưng may mà có Diệp Tiên Sư ở đây khống chế cục diện, cho dù Lý Vĩ Thắng không làm được thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì. Khi Kỷ Quân Lan nói hết mọi chuyện ra, Lý Vĩ Thắng liền vỗ ngực bảo đảm, "Cô Lan yên tâm đi, cả thành phố Chiêu Đức này, cho dù ai gặp tôi cũng phải nể mặt." Anh Thâm kia nghe vậy thì cười lạnh, nói, "Xì, anh Lý à, ăn nói cũng lớn lối đấy." Hoàng Thâm Lý Vĩ Thắng nhìn thấy người đàn ông thấp bé kia thì nhíu mày. Tất nhiên hắn không sợ tên này, nhưng sau lưng gã có ông chủ động, người đó thì hắn không dây vào nổi. Dù sao thì người ta cũng có nhà họ Tào trong lưng, mà nhà họ Kỷ thì cũng không đầu tư nhiều CBO hắn làm ấy. Nhưng dù sao cũng đang trước mặt cô Lan nên Lý Vĩ Thắng không muốn để bị mất mặt, nên khẽ hắng giọng rồi nói, "Tên họ Hoàng kia, thôi ngay cái điệu vinh hoàng đó đi. Những người này đều là khách của nhà họ Lý chúng tôi, anh dám động vào thử xem." Hoàng Thâm chợt cười lớn, nói, "Tôi nổ vào. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của đảo quốc cũng do anh mời tới sao? Biết điều thì cũng mau, không thì lát nữa ông chủ động đến thì anh có muốn đi cũng không đi được đâu." Sắc mặt Lý Vĩ Thắng thay đổi, hắn lùi về sau hai bước rồi nói với Kỷ Quân Lan, "Cô Lan, người này không chọc vào được. Hay là cô xin lỗi người ta đi." Kỷ Quân Lan bực tức nói, "Dựa vào cái gì? Rõ ràng là họ sai mà." Lý Vĩ Thắng không nói nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. "Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc cô chỉ là dòng thứ của nhà họ Kỷ. Nếu cô Linh ở đây thì có thể khiến tên họ Đồng kia cút ngay lập tức, nhưng cô thì là cái thá gì cơ chứ, chỉ là một con nhóc sống dựa hơi nhà họ Kỷ mà thôi, còn dựa vào cái gì chứ?" Hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, "Cô Lan, tôi đã nói rồi, nể mặt nhà họ Kỷ nên lát nữa nếu ông chủ động trách mắng, tôi sẽ liều chết bảo vệ cô, nhưng bạn cô thì sao? Họ không có sự bảo vệ của nhà họ Kỷ, đến lúc đó ông chủ động tức giận thì e là có thể làm ra bất cứ chuyện gì." Nghe những lời không được khách sáo lắm của Lý Vĩ Thắng, sắc mặt Kỷ Quân Lan tối sầm. Tuy là người làm việc cho nhà họ Kỷ nhưng cả Mã Đầu To và Lý Vĩ Thắng đều chỉ khách sáo mà không hề kính trọng cô ta. Lý Vĩ Thắng nói chuyện không hề kiêng dè chút nào, Mã Đầu To còn dám cúp điện thoại của cô ta, suy cho cùng thì cũng chỉ là do cô ta là dòng thứ.